Chương 431, cũng không quan trọng, 1/2, chương 431, cũng không quan trọng, 1/2, địa đồ không có vấn đề, đào địa phương không có cái gì vấn đề, đến cùng là cái kia khâu sai lầm đâu. Tô Thần suy tư một lát, cũng không nghĩ tới một cái thích hợp giải thích. Chờ ước chừng nửa canh giờ, cầm đầu trộm mộ đem phía dưới hai người mang ra ngoài. Năm cái hán tử sợ Tô Thần một cái không cao hứng, liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Lao ra, thực sự không được ta mang ngài đi xuống xem một chút. Cầm đầu hán tử mở miệng nói. Đi xuống xem một chút đi, các ngươi cùng ta cùng nhau xuống dưới. Tô Thần nói. Hắn cũng lo lắng những người này ở đây ra vẻ, một khi phía dưới bố trí một chút thuốc nổ chờ đến Tô Thần đi xuống thời điểm, dẫn động thuốc nổ. Đến lúc đó Tô Thần liền phải chôn ở bên trong. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trừ phi bọn hắn 5 người cũng không muốn sống, tình nguyện cho Tô Thần chôn cùng. Không có vấn đề. Cầm đầu hán tử đi tại phía trước, dẫn đầu thuận thông đạo đi xuống. Tô Thần cùng Trần Tổng bà đầu còn có Trá Cô Tiếu đi tại ở giữa nhất, còn lại mấy cái hán tử điện sau. Còn như những công binh kia ngay cả còn có bối thi nhân lão mã những người này thì là lưu tại phía trên. Không bao lâu, cầm đầu hán tử mang theo Tô Thần đi tới một chỗ châu ngã ba. Hán tử kia ngừng chân chỉ chốc lát, sau đó dọc theo bên phải châu ngã ba hướng về phía trước bỏ qua. Bọn hắn đánh ra tới trộm động rất hẹp, chỉ có thể từ dưới đất lục lọi leo lên. Cách mỗi vài mét địa phương liền có gốc cây trèo trống, lo lắng phía trên bùn đất sụp đổ. Bên phải thông đạo một mực không có đả thông sao? Tô Thần dò hỏi. Hồi lao ra, bên phải thông đạo chúng ta đào rất lâu, vẫn luôn là dạng này. Cầm đầu hán tử nói. Kia bên trái đâu? Cũng là gặp chặn đường cướp của sao? Tô Thần tò mò. Bên trái đào được cuối cùng nhất, xuất hiện một đầu dưới mặt đất ám hà. Cầm đầu hán tử nói, chỗ kia dưới mặt đất ám hà quá hiểm, căn bản không có đường ra. Cầm đầu hán tử cảm thấy chỗ kia địa phương căn bản không thông, là bọn hắn đào nhầm phương hướng. Thế là quay đầu một lần nữa tìm cái vị trí, chăm chỉ không ngừng đào. Ám hà. Tô Thần hứng thú. Chỉ sợ mấy người kia cho tới nay đều đào nhầm phương hướng. Đều đào như thế lâu, vẫn là như vậy nhỏ hẹp thông đạo, chỉ có thể cho phép người bỏ thông qua, ngay cả đứng thẳng thân thể đều làm không được. Chớ nói chi là đào được mộ đạo cũng hoặc là mộ thất. Cũng khó trách bọn hắn hao tốn như thế thời gian dài, không thu hoạch được gì. Tất cả đều là người ngoài ngành. Đi bên trái đầu kia thông đạo. Tô Thần nói. Được rồi. Cầm đầu hán tử nhẹ gật đầu, hắn bắt đầu thay đổi thân thể. Những người còn lại cũng đều nhao nhao hướng phía sau bỏ đi, mấy phút sau lần nữa đi vào châu ngã ba. Lần này tuyển tại lối đi bên trái, đại khái bỏ lên chừng nửa canh giờ, đám người từ một chỗ trong động khẩu bỏ lên ra. Trước mắt không gian mặc dù cũng chật hẹp, nhưng là đã có thể đứng thẳng người, không cần lại co ro. Tại mọi người dưới chân có một đầu đại khái rộng mấy thước cắm hạ, dòng sông chảy xiết hướng phía dưới chảy tới. Xuống nước, Tô Thần trực tiếp nhảy vào trong nước. Tô Thần chính là mạnh nhất thủy tiêu, tại dưới nước càng là như cá gặp nước. Con sông này chiều sâu đại khái tại chừng 2 mét, chính là tốc độ chảy có chút nhanh. Không bao lâu, Tô Thần leo ra mặt nước. Trần Tổng bà đầu, dùng dây thừng đem các ngươi cuốn lên, ta mang theo các ngươi đi xuống xem một chút. Tô Thần phân phó nói. Một lát sau, Trần Tổng bà đầu dùng dây thừng đem mấy người đều quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó nhao nhao xuống nước. Tô Thần thì là dắt lấy dây thừng, hướng phía dòng sông hạ du bơi đi. Chạy xiết nước sông kèm chút đem mấy người tách ra, cũng may có dây thừng cột, không phải nói vẫn là rất nguy hiểm. Giống như đây, một đoàn người dọc theo dòng sông mà xuống. Ước chừng quá rồi mười mấy phút, trước mắt xuất hiện một đầu sườn đồi. Tô Thần một cái tay bắt lấy đột xuất nham thạch, dùng dây thừng đem mấy người chậm rãi buông xuống, sau đó hắn mới thuận dòng nước từ bên trên nhảy xuống. Chạy xiết ám hà đến nơi đây trở nên vững vàng. Đường sông rộng lớn, nước cũng không sâu. Từ dòng sông bên trong đứng người lên, Tô Thần đánh giá trước mắt không gian, nơi này là một chỗ to lớn sân động. Ám hà tiếp tục hướng phía trước chảy xuôi. Tại chỗ này trong sân động còn có một tòa cửa đá. Cửa đá là từ bên trong phong kín, có chuyên môn nghiêm phong cửa thạch tồn tại. Loại này cơ quan đối với bình thường đoàn hỏa tới nói, độ khó rất lớn. Bất quá đối với Tô Thần tới nói, ngược lại là rất nhẹ nhàng. Trần Tổng bà đầu, bên trên thuốc nổ. Tô Thần hô. Nơi đây địa chất cấu tạo là cứng rắn nham thạch, bạo tạc sẽ không sinh ra lớn diện tích đổ sụp. Từ trong ba lô lấy ra giấy da trâu bao khóa thuốc nổ. Loại này giấy da trâu có thể hữu hiệu phòng ngừa bị nước thấm ướt, cũng có thể bảo trì thuốc nổ tính ổn định. Theo thuốc nổ bị Trần Tổng bà đầu điều phối tốt, sau đó chứa vào cửa đá lân cận. Một lát sau, tiếng nổ cực lớn lên, cửa đá bị tạt mở. Kịch liệt thanh âm trong sơn động quanh quẩn, chấn người có chút choáng đầu hoa mắt. Làm xong, Tô tộc trưởng, Trần Tổng bà đầu đứng tại sơn động trước cửa, nơi này hẳn là tòa kia lớn mộ. Không tệ. Tô Thần nhẹ gật đầu. Địa đồ là đúng, vị trí là đúng, liền nói đi, chắc chắn sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Đám người dọc theo bị tạt mở cửa đá, hướng phía bên trong đi đến. Đây là một chỗ rộng lớn đại điện, tại đại điện bốn phía vẽ lấy một bộ bích họa, cái này bích họa tựa như là trùng quanh bản đồ địa hình. Tô Thần đại khái nhìn thoáng qua, xem như hiểu rõ, kỳ thật chỗ này phong thủy mạnh nhất không phải phía ngoài kia là thế núi mà là thủy thế. Chỗ này dưới mặt đất ám hà có khắc càn khôn, uốn lượn xoay quanh, tựa như tạo thành một đầu thủy long. Cho nên phong thủy của phía bên ngoài rất bình thường, nhưng là phía dưới phong thủy lại cực kỳ tốt. Có thể nghĩ đến cái này biện pháp người, cũng là không thể không xưng là kỳ tài. Người bình thường quản phong thủy, nhìn đều là trên đất tình huống, ai biết chú ý đến phía dưới đâu. Kia trên đất phong thủy cùng dưới mặt đất phong thủy đến cùng cái nào tốt đâu? Trá Cô Tiếu dò hỏi. Đương nhiên là trên đất phong thủy tốt. Tô Thần nói, liền lấy nơi này tới nói đi, dưới mặt đất ám hà có thể sẽ thay đổi tuyến đường. Một lúc sau, ám hà vị trí sửa lại, nơi đây phong thủy liền trở nên kỳ chênh lệch vô cùng. Lúc trước thiết kế chỗ này mộ về người, hoặc là kỳ tài, hoặc là nửa cái siêu xuẩn tài. Không bao lâu, mấy người liền tìm được một chỗ có khắc bi văn bia đá. Trên tấm bia đá văn tự Tô Thần ngược lại là nhận biết rất nhiều, nơi đây chính là Kim Quốc một chỗ văn thần lăng mộ, quy cách cùng xây dựng chế độ. Rồi sau đó, mấy người lại tìm được thai thất. Vật bồi táng cũng không nhiều, đồ vật trong này xuất ra đi bán, căng hết cỡ có thể mua 5-6 ngàn đồng bạc cũng không tệ rồi. Cũng không phải những này vật bồi táng không đáng tiền, loại này vật bồi táng tại năm đó cũng là quan lại quyền quý sử dụng. Chỉ có điều tồn thế lượng quá nhiều, cho nên liền dẫn đến giá cả không cao. Chỗ này lớn mộ đồ vật, các ngươi lấy đi 5 thành, còn lại 5 thành lưu cho bên ngoài công binh liên người đi. Tô Thần nói. A, cho chúng ta. Cầm đầu hán tử ngẩn ra một chút, cảm thấy có chút khó tin. Tô Thần một đoàn người không chỉ có không có đối bọn hắn động thủ, còn muốn cho bọn hắn bảo hàng. Chương 432, cho các huynh đệ phúc lợi, 1/2, chương 432, cho các huynh đệ phúc lợi, 1/2, Tô Thần lười nhắc lại đi giải thích cái gì, gặp người trước mắt có chút do dự, vậy một cái lông mày nói. Ngươi nếu là trước mắt, một cái kia đều trở lấy. Nếu là đại nhân nói, chúng ta khẳng định cầm, đa tạ. Đa tạ. Cầm đầu hán tử nghe nói như thế hơi sững sờ, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Nhìn Tô Thần phía sau mấy người kia, thần sắc dáng vẻ đều muốn so với bọn hắn cái này một nhóm gà mở mạnh không biết bao nhiêu. Bọn hắn 5 người hao tốn lớn tâm tư đào mở cổ mộ, kết quả người ta căn bản liền không có coi trọng, đội vàng tại trong cổ mộ chọn lựa lựa tuyển bắt đầu. Chậc chậc. Trá Cô Tiếu nhìn lướt qua Tô Thần, gặp hắn không nói gì, chủ động tiến lên đi 2 bước, chậm rãi lên tiếng nói: "Đừng chỉ chọc những cái kia thỏi vàng dòng đâu, vậy bạn nhất giá trị không cao, nhìn thấy những cái kia bình bình còn có đồ sứ không có, đều xuất ra đi, cái này một nhóm còn nhỏ 5000 đồng bạc chờ bán." Tới gần năm Tết, lúc này ba tỉnh Đông Bắc không sai biệt lắm có thể đem người chết quóng, 5 cái hán tử xem xét chính là cái lăng đầu thành, đào mấy tháng đều không tìm được địa phương. Rõ ràng chính là lẫn vào không có đường sống, định tìm cái lớn mộ thử một chút, nhìn xem có thể hay không cất cánh. Nếu không phải gặp Tô Thần bọn người, bọn hắn sợ là phải chết trong này. Mấy cái hán tử nói cảm ơn liên tục, chọn tốt bảo khí về sau, mới dự định rời đi. Tô Thần mang theo mấy người rời đi đồng thời, vẫn không quên lên tiếng dò hỏi. Các ngươi có biết hay không, tại hướng phía bắc đi có cái thôn. Biết bên kia cái thôn kia có chút hẻo lánh, ta nhà chính là bên kia. Lỗ địa nam nhân phong khoáng, ngay tại ngươi đây đến ta hướng bên trong triển khai. Bởi vì cầm trong mộ bảo khí, mấy cái hán tử lại nhìn Tô Trần, không có trước đó kia một cỗ sợ hãi. Nhìn về phía hắn ánh mắt nhiều một cỗ cảm giác thân thiết, đưa tiền không phải cha ruột, nhưng so cha ruột còn muốn hôn. Ngài nếu là nguyện ý, ta tự mình mang theo ngài đi qua. Cầm đầu hán tử cười hắc hắc, rất có muốn cho thái quân dẫn đường ý nghĩ. Nghe nói như thế, Trá Cô Tiếu bọn người tức giận nở nụ cười. Lần đầu nhìn thấy loại này hình tượng, đầy mới lạ. Tô Thần quan sát trong tay hắn bảo khí hỏi, ngươi theo ta đi, những này đồ vàng mã làm sao đây? Đây là ngôn ngữ trong nghề, hán tử phản ứng một hồi, mới cúi đầu đem đồ vật cất kỹ. Ta để cho ta huynh đệ đi bán là được rồi, chuyện của ngài càng khẩn cấp hơn một điểm. Ngươi gọi cái gì tên? Lưu Đại Thành. Hán tử gãi đầu một cái tựa hồ cảm thấy cái tên này có chút không thể nào nói nổi. Tô Thần sửng sốt một chút, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu nói, ngươi là muốn đi theo ta, gặp một lần chân chính lớn mộ là cái gì? Tiện thể tại phân mấy cái đáng tiền đồ và mã. Không dám, không dám. Bị nói toạc ý nghĩ, hán tử cười cười có chút lúng túng mở miệng nói ra. Tô Thần khi biết chuyện này về sau, cũng không tiếp tục đi chế rêu hắn cái gì, mà là nhẹ gật đầu nói, xử lý tốt trong tay đồ vật đợi lát nữa theo ta đi. Được rồi. Trở lại miếu hoang về sau, công binh doanh đã thu thập xong đồ vật chuẩn bị xuất phát. Tô Thần tìm tới công binh liên người phụ trách, chỉ cái kia không thế nào chuyên nghiệp trộm động nói, xuống dưới về sau, có một đầu mạch nước ngầm, dọc theo mạch nước ngầm lại đi một đoạn, gặp được một cái kim quốc cổ mộ, bên trong có chút đồ vàng mã coi như là cho các huynh đệ khói tiền. Tô tộc trưởng, Trương Lữ trưởng nói cho ta biết, là cùng tại bên cạnh ngài. Công binh liên người phụ trách hơi sững sờ, trong mắt lóe lên mấy phần động tâm thần sắc, hắn hiển nhiên hiểu rõ Tô Thần ý tứ. Mặc kệ thế nào nói, những này đồ vàng mã đổi thành tiền, đều là phải vào hắn cùng huynh đệ nhóm trong tay, cũng sẽ không giao cho lão Trương. Coi như hắn lại thế nào đem lão Trương mệnh lệnh treo ở bên miệng, không cách nào che giấu mình nội tâm rung động. Tô Thần biết hắn lại như vậy nói, đối với cái này rất bình tĩnh nói, đừng lo lắng, ta mang người đều là hảo thủ, sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề, huống hồ kia mộ không lớn, nhiều nhất một ngày liền có thể chuyển không. Nói đến đây hắn không được khen một chút Lưu Đại Thành, hắn mặc dù cái gì đều chưa hề nói, nhưng là tên ngốc này cũng biết chọn lấy một chút thuận tiện cầm. Còn lại đều là một chút hơi lớn đồ bằng mã, muốn rời ra ngoài cần tốn hao một chút công phu. Không nói những cái khác, chỉ là vậy chỉ có thể để cho người ta bỏ đi qua chủ động, liền phải trước quyết trương một quyết trương mới được. Thế nhưng là, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không theo lão Trương nói, cái này băng thiên tuyết địa các huynh đệ đều vất vả. Tô Thần nói đánh gãy công binh liên người phụ trách do dự. Hắn liên tục gật đầu, có chút biết ơn nói, liền thế nghe ngài, ta biết trước đi qua, đừng để chúng ta quá lâu. Tô Thần vô vô đầu vai của hắn, biểu thị mình đối với hắn coi trọng. Có đôi khi hắn cái này trong lúc lơ đãng đưa tay, liền sẽ để đối phương rất cảm thấy vinh hạnh, đặc biệt là những này đồ vàng mã đưa ra ngoài về sau, hiển nhiên giữa bọn hắn thiếu một tầng ngăn cách. Công binh liên người phụ trách biểu thị muốn để một đội công binh đi theo. Nhưng Tô Thần biểu thị không cần, tới chỗ về sau hắn còn phải tầm long điểm huyệt thăm dò tình huống chờ hắn chuẩn bị cho tốt công binh liên đi qua vừa vặn. Hắn không lay chuyển được Tô Thần đành phải gật đầu. Chỉ coi là những này xuống dưới đấu thói quen, gặp mộ không tay không. Chỉ huy các huynh đệ bắt đầu làm việc. Nhìn xem kia công binh liên đám binh sĩ, cầm lạc dương xẻng hoàng hà quốc loại hình chuyên nghiệp công cụ, thiết tử lân cận chặt đi xuống thân cây, bắt đầu mở rộng trồng động. Lưu Đại Thành miệng có chút mở lớn. Đây cũng quá chuyên nghiệp điểm, bọn hắn không phải làm lính sao, thế nào sẽ như thế quen thuộc. Tô Thần cũng không hề để ý phản ứng của hắn, chờ người chung quanh đồ vật đều thu thập xong, hắn mới chậm rãi mở miệng. "Xuất phát, chúng ta hiện tại liền đi sao?" Trá Cô Tiếu Trần Ngọc Lâu bọn người không có cái gì lời nói, đi theo Tô Thần phía sau thời gian dài, đã sớm có không cần phải nói ăn ý khiêng đã sớm thu thập xong giá hỏa chuyện xuất phát. Ngược lại là Lưu Đại Thành cái này ngoại lai, đối với một màn này cảm thấy chấn kinh. Ngay từ đầu hắn cho là mình chỉ là đụng phải một chút chuyên nghiệp trộm mộ, nhưng theo đi theo Tô Thần đám người thời gian dài về sau, hắn mới phát hiện đây cũng không phải là cái gì trộm mộ. Đây chính là thỏa thỏa quá giang long a. Lưu Đại Thành tính toán mình nếu có thể lưu tại trong đội ngũ, kia không nói lên như diều gặp gió, nói ít cũng phải là một cái thấy người sang bắt quàng làm họ a. Hắn xoa xoa đôi bàn tay có chút hưng phấn muốn cùng Trần Ngọc Lâu đáp lời. Trần Ngọc Lâu chỗ nào để ý hắn a, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, liền không còn nói nhảm cái gì. Đụng cái đinh Lưu Đại Thành biết, những người này tạm thời hắn không thể chạm bảo, cho nên hắn chuẩn bị tạm thời tìm cơ hội. Tô Thần đi tại trong đội ngũ ở giữa, yên lặng nhìn xem Lưu Đại Thành hành vi, cũng không đi ngăn lại hắn. Dù sao cũng không có cái gì đại sự, coi như là nhìn được vui. Giờ khắc này ở một bên Trá Cô Tiếu, chỉ là nhìn xem hắn cũng không nói chuyện. Tô Thần mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ, không khỏi lên tiếng hỏi thăm về tới. Muốn biết cái gì trực tiếp hỏi. Ngươi vừa mới sở dĩ nói như vậy, nhưng thật ra là vì hất ra công binh liên người đối sao? Chương 433, nhiệt tình hiếu khách Lưu Gia Thôn, 1/2, chương 433, nhiệt tình hiếu khách Lưu Gia Thôn, 1/2, ngươi vừa mới sở dĩ ra hỏa kia nói, nhưng thật ra là vì hất ra công binh liên người đối sao? Đem công binh liên người lưu tại chỗ về sau, những người còn lại đều là Tô Thần thế lực. Hắn dứt khoát cũng không có tiếp tục đi che giấu cái gì, rất là bình tĩnh lên tiếng nói. Đám người nghe nói như thế hơi sững sờ, thần sắc khác nhau đều có chút không sai biệt lắm. Đối với Tô Thần quyết định không có dị nghị, nhưng là có chút không biết rõ tại sao muốn như vậy làm. Lấy đám người thân thủ, là sẽ không để cho công binh liên làm lên cái gì phong ba, chỉ là hắc đối lao lục liền đủ giết sạch bọn hắn. Kia một thanh dao bầu, đầy đủ chém vào bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Tô Thần thấy thế thản nhiên thừa nhận chuyện này. Lao Trương người này các ngươi cũng biết, là cái thích quyền kinh tế chủ, muốn cùng hắn hợp tác quan trọng nhất chính là cái gì? Là nếu có thể có hắn muốn lợi ích, có nhiều thứ ta có thể cho, những người khác cũng có thể cho. Tô Thần không phải không tin được Lão Trương, mà là không tin được ông già. Bởi vì gặp qua, cho nên mới sẽ sợ sệt. Lúc trước Cửu Môn là bực nào thế lực, kết quả là vẫn là bị âm thầm phát dục ông già, kém chút lật tung. Nếu không phải Ngô Tả bọn người liên thủ bảy một ván cờ lớn, chỉ sợ ông già sớm đã phát dục thành hàng giải quyết Cửu Môn. Còn như hiện tại, đương nhiên muốn trước thử nhìn một chút Lão Trương thái độ. Lão Trương là có thể tin, nhưng là tại càng lớn quyền lợi trước mặt liền thế không nhất định đi. Trần Ngọc Lâu nghe nói như thế lông mày nhíu lại, nhìn về phía một bên Trá Cô Tiếu, làm cái đao hoạch cổ thủ thế. Thế nào nói? Nếu không tự tay cho hắn giết chết. Đừng có nằm mộng, Trương Lữ trưởng thế nhưng là hảo huynh đệ của chúng ta. Trá Cô Tiếu khỏe miệng có chút nhếch câu, hiểu rõ Tô Thần ý tứ. Cười tủm tỉm lên tiếng nói. Đi tại cuối cùng nhất hắc đối lão lục có một chút tiếc đối, khe khẽ lắc đầu cũng không tiếp tục đi nhiều lời cái gì. Tô Thần nhẹ gật đầu cười tủm tỉm nói. Đối đi, chúng ta đây là đi cho lão Trương tìm lễ bật đi, cũng không phải vứt xuống hắn chạy. Theo thanh âm của hắn rơi xuống trong đám người toát ra một trận tiếng cười vui. Dẫn đường Lưu Đại Thành cũng nghe đến lời này, vô ý thức rụt cổ một cái. Cái này một hồi lữ trưởng một hồi lễ vật, những này sẽ không phải tại mưu đồ bí mật cái gì chuyện xấu, cái này không nên nghe ta nghe, có thể hay không cho ta giết chết. Hắn có chút thấp thỏm nhìn lướt qua Tô Thần. Tô Thần bộ dáng rất là tuấn lãng, như cái từ thành phố lớn tới người đọc sách, mặt bị phong tuyết đánh có chút từng đỏ, thoạt nhìn là thuộc về, sẽ bị người nói môi cái chủng loại kia. Hoa nhi này lớn lên thật là dễ nhìn, chính là đáng tiếc không thể gả cho ta khuê nữ á. Lưu Đại Thành trong lòng thở dài. Tại lúc này, Tô Thần mở miệng hỏi. Đại Thành a, các ngươi bên này có cái gì lợi hại thế lực không? Ta ngẫm lại. Lưu Đại Thành nghe nói như thế bị giật mình tê lên, có chút lo lắng bất an mở miệng. Thật là có, chúng ta bên này rừng sâu núi thẳm, bình thường cũng không gặp được cái gì người, đều dựa vào núi ăn núi. Cho nên có Hoàng Đại Tiên. Trần Ngọc Lâu lên tiếng hỏi. Hắn nhưng đã sớm nghe nói Đông Bắc Hoàng Đại Tiên, còn muốn nhìn một chút có phải hay không cùng trong truyền thuyết, gặp người liền thích đến kia một bộ. Có, chúng ta nơi này có cái gọi cái gì Hoàng Tiên Cô, gia hỏa kia nghe nói nhưng linh nghiệm, trong thôn có cái kẻ ngu nghe nói chính là bị Hoàng Tiên Cô cho làm bị điên. Vậy ta đến lúc đó có thể chiếm được mở mang kiến thức một chút. Ai đù, vị gia này ngại nhưng tuyệt đối đừng muốn chết, ngài đến lúc đó đi, vậy lưu xuống dưới cửa ngầm Lưu Gia Thôn người nên làm sao đây? Lưu Đại Thành vừa nghe thấy lời ấy, lập tức có chút nóng nảy bắt đầu. Kia Lưu Gia Thôn bên trong đều là thân nhân của mình bằng hữu, muốn thực sự tội Hoàng Tiền Cô không được ngọn cụ tỏi. Lão Lưu, lời này của ngươi liền không đúng, thần quỷ mà nói đều là giả, Hoàng Tiền Cô chính là một cái truyền thuyết. Trước đây không lâu mới thấy qua huyết thi Trá Cô Tiếu mặt không đỏ tim không đập mở miệng. Nghĩ đến liên quan với Hoàng Tiền Cô những truyền thuyết kia, Lưu Đại Thành bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Mặc dù nói cảm thấy có chút không thể tin, nhưng nhìn người trước mắt nói như vậy chân thành có vẻ như giống như thật, giống như cũng có thể nghe một chút nhìn xem. Ngay sau đó liền nghe đến Trá Cô Tiếu nói đến, vẫn là nói một chút, thôn các ngươi chúng quanh không có cái gì thế lực sao? Dương Thiên Nước độc ra điều dân câu nói này mặc dù có chút thành kiến, nhưng chưa chắc không có cái gì đạo lý. Ba tỉnh Đông Bắc bây giờ thế nhưng là thổ địa phì nhiêu, cho dù là trời đông giá rét trong núi rừng tài nguyên cũng không ít, đầu năm nay có không ít người đều thích xông đến quan ngoại. Chỉ là kết quả đại đa số cũng không quá tốt, có thể thấy được nơi đây dân phong. Lưu Đại Thành một người, thật là có một cái. Tại thôn bên kia nào có phỉ, cũng không có việc gì xuống núi làm tiền, nghe nói dẫn đầu gọi che trời, kia danh xưng Hoàng Tiền Cô hộ thân, không gì kiêng kỵ, tại kia phương viên trăm dặm tên tuổi hùng vô cùng. Hoàng Tiên Cô không phải truyền thuyết sao? Tô Thần nghe nói như thế hơi sững sờ, như thế có chút đủ kinh. Thật là lớn tên tuổi, ta ngược lại muốn xem hắn có phải thật vậy hay không có thể che trời. Hắc Bối Lao Lục hiếm thấy mở miệng. Hiển nhiên hắn đối với tên ngốc này tên tuổi có chút không quá cao hứng. Vài người khác mặt cũng trầm xuống, bao lớn bản sự a, liền gọi mình che trời. Liền không sợ đắc tội người, đem ngươi từ trên trời đánh xuống. Lưu Đại Thành nhìn thấy đám người phản ứng, xoa xoa mồ hôi trên đầu, thỉnh cầu nói: "Tô tộc trưởng, vấn đề này ta phải sớm cho ngài nói một chút, chúng ta muốn thật đụng phải phỉ, có một chút thiệt tòi nhỏ chúng ta ăn một chút coi như xong, chủ yếu là các ngươi đi liền xong rồi, chúng ta Lưu gia thôn sẽ phải tao ương." Hắn lời này không phải vô cớ làm cản, ba tỉnh Đông Bắc dân phong lưu hãn, có thể để ép được người địa phương phỉ, lại thế nào sẽ là tốt trung đụng nhân vật. Vẫn là câu nói kia, nếu là không thể chạm thảo trừ căn, nếu là Tô Thần bọn người đi, xui xẻo xem ra chính là hắn cái này hắn gian. Quan trọng nhất chính là nhìn, Tô Thần bộ dáng thế nào đều không giống như là tới đây kiếm ăn, càng giống là tới nơi này mù đấu. Nể tình hắn cái này vì người trong thôn suy nghĩ tâm tình, Tô Thần nhẹ gật đầu đầu. Lưu gia thôn người rất tốt. Cái đó là, nhắc lên người trong thôn, Lưu Đại Thành nhưng là hăng hái. Ta khuê nữ gọi là một cái tuấn thiếu, mười dặm tám thôn quê đến nhà ta làm mối, đều nhanh có thể vây quanh thôn đi một vòng, còn có chúng ta thôn thôn trưởng, gọi là một cái nhiệt tình hiếu khách, thích nhất có khách nhân đến. Đặc biệt là hiện tại cái này thời tiết, kia chim tùng kê hầm núi hoang nấm hương thấu, lời kia thế nào nói, một ngụm vượng hoàng hầm phi long, cho cái hoàng đế đều không đổi. Đi tại băng thiên tuyết địa bên trong, mấy người nghe nói như thế không khỏi liếm liếm quẻ miệng. Nếu là thật có thể tìm phòng ở lại, lại đến cái gà con hầm nấm, gọi là một cái đẹp a. Tô Thần nhẹ gật đầu, chúng ta chỉ là đi ngang qua, sẽ không gây chuyện. Kia trở về ta liền cho các ngươi bắt chim tùng kê đi. Một ngày về sau, Lưu gia thôn cổng. Tóc hoa dâm lão thôn trưởng, cơ trong tay bản gia tương gậy trống, đối trước mắt Lưu Đại Thành trực tiếp đập tới. Ta đập chết ngươi cái cháu con rùa, cái gì người đều hướng trong làng mang. Chương 434, phiền phức tới cửa, 1/2, chương 434, phiền phức tới cửa, 1/2, thôn trưởng mấy vị này đều là ân nhân cứu mạng của ta, bọn hắn chỉ là tại chúng ta nơi này ở nhờ mấy ngày, ta cam đoan sẽ không cho ngài thêm phiền phức, nhà ta đầu giường đủ ngủ. Đối mặt lão thôn trưởng phải trượng, Lưu Đại Thành không dám trốn tránh, chỉ có thể đứng ở chỗ này chịu hai lần. Hắn nhưng là thôn trưởng nhìn xem lớn lên, đem thôn trưởng xem như mình trưởng bối, thế nào cũng không dám phản bác. Chỉ là tại Tô Thần nơi này ném đi mặt mũi, nhường hắn có chút đứng không vững. Lao thôn trưởng đánh mệt mỏi hai tay chống gậy trống, dùng sức đập mặt đất mấy lần. Ta là già không phải xuống, cái thời tiết mắc coi này coi như thiên vương lao tử tới cũng phải chết cóng trong núi. Ngươi xem một chút mấy người này, nơi nào có một cái tốt trung đụng. Nói bọn hắn là bọn cướp đường ta cũng tin, lúc này là thủ, chưa chừng chính là nơi khác tới phỉ, ngươi đây là dẫn sói vào nhà. Lao nhân nói câu câu đều có lý, hắn đến vì toàn bộ thôn suy nghĩ. Lưu Đại Thành nghe nói như thế, dùng ánh mắt còn lại nhìn lướt qua Tô Thần, ngay trước vị này mặt nói hắn là bọn cướp đường, đây không phải đang mắng người sao? Hắn cũng không có gặp qua nhà ai bọn cướp đường mang quân chính quy. Thôn trưởng, ngươi liền tin ta một lần. Thôn trưởng, Tô Thần thấy thế biết Lưu Đại Thành mặt khó dùng, chỉ là có thể cho hắn đưa đến địa phương, cũng coi là có chút tác dụng đi. Hắn dứt khoát chủ động tiến lên, chỉ là còn không đợi hắn mở miệng, Lưu Đại Thành tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện, có chút sau sợ lên tiếng nói: "Tô tộc trưởng, chuyện này giao cho ta, ta có thể làm được. Chúng ta mấy cái chính là đi trên núi tìm vài thứ, nghĩ ở trong thôn ở nhờ mấy ngày, không có ý tứ gì khác." Tô Thần nhìn lướt qua Lưu Đại Thành, người sau vô ý thức rụt cổ một cái, đang giận trên trận bị đè ép một phần chính. Hắn ra hiệu Đa Linh tiến lên, nàng từ trong túi lấy ra hai chồng chất đồng bạc đưa tới. "Đây là một điểm ý tứ, ta cam đoan sẽ không cho trong làng các vị thêm cái gì phiền phức." "Cái này không được a." Lưu Đại Thành thấy cảnh này, nghĩ đến trước đó nhìn thấy những cái kia bình thường trộm mộ cũng không có thủ đoạn áp đội vàng ngăn đón thôn trưởng, lo lắng thôn trưởng không cẩn thận chọc giận Tô Thần, nhưng là không dễ làm. Ai biết thôn trưởng một cước đá văng hắn, vui vẻ ra mặt, vui ôi ôi nhìn về phía Tô Thần bọn người, phảng phất là mình cháu ruột trở về đồng dạng. "Tô tộc trưởng, lời nói này cũng có chút khách khí, ngài nếu là không để ý, trực tiếp ở nhà ta cũng được, nhà ta nơi đó là gạch phòng, so nơi khác muốn ấm áp chút." "Liên thế phiền phức thôn trưởng." Tô Thần mỉm cười, gật đầu nói. Lưu Đại Thành nhìn trước mắt một màn này, có chút mất thần thật lâu. Thôn trưởng thấy thế lại là rẽ ngang trượng nện ở trên người hắn, có chút tức giận mở miệng nói ra: "Đừng ở chỗ này mà người, hôm nay liền mang theo người lên núi bắt gà đi, quý khách tới cửa không được làm điểm tốt đến một chút." "Tốt tốt tốt." Lưu Đại Thành liên tục gật đầu, gọi lớn người đi. Lưu gia thôn xác thực không lớn, chính như Lưu Đại Thành nói giống như nhiệt tình hiếu khách, đương nhiên là cho tiền về sau. Đám người buôn ba hai ngày đã sớm có chút mệt mỏi, ngay tại trong làng ngồi nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn cũng không có nhàn rỗi, ngược lại là tách ra tìm hiểu tin tức đi. Dương sưởi không ngừng thiêu đốt lên, bên trong căn phòng nhiệt độ dần dần cao lên. Tô Thần đem địa đồ đặt ở trước mặt, nhìn kỹ một chút dãy núi đi hướng, rất nhanh có mấy cái xác định mục tiêu. Chỉ là hoàng bì tử mộ phần kia liêu thay mặt lớn mộ vị trí cụ thể, còn cần một lần nữa xác định một chút, cái này cần những người khác dùng nhiều phí một chút tâm tư. "Tô tộc trưởng." Thôn trưởng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Tô Thần thu hồi địa đồ đi vào phòng khách, phát hiện thôn trưởng bưng một chậu xương sườn hầm gà đi đến. "Các ngươi đoạn đường này buôn ba không dễ dàng à, cái này cũng không có cái gì ăn ngon, chỉ có điểm ấy đồ ăn thường ngày ngài nếm một chút." "Được rồi." Tô Thần ngồi trên bàn, cầm lấy đũa không chút khách khí bắt đầu ăn. "Có sao nói vậy, thức ăn này tư vị là thật không có mà nói, loại này thả rông ra gà rừng, so với địa phương khác gà hương vị bên trên muốn hương không ít." Thôn trưởng tại Tô Thần đối diện ngồi xuống, chủ động cho hắn rót rượu. Hai người uống mấy chén, thôn trưởng mặt cũng đi theo đỏ lên, nhìn tựa như cái mông con khỉ đồng dạng. Ba tỉnh đông bắc người phong khoáng, tại lao thôn trưởng trên thân thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, một bình rượu uống xong, liền ôm Tô Thần cùng hắn xưng huynh gọi đệ. "Tiểu Tô a, con người của ta nói thẳng, ta thôn này bên trong cũng không có cái gì đồ tốt, các ngươi những người này ta vừa nhìn liền biết không đơn giản, chỉ cần các ngươi không hướng về phía người trong thôn đến, ta cam đoan sẽ không ngăn lấy ngươi. Ngươi cho ca ca ta ném cái ý, các ngươi đây là làm cái gì tới?" Thôn trưởng đập vào trên mặt bàn, có chút say khướt mở miệng nói ra. Tô Thần nghe vậy khe khẽ lắc đầu, chậm rãi lên tiếng nói: "Ngài nghĩ có chút nhiều lắm, chúng ta chính là tới chơi, qua mấy ngày liền trở về, sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Ta nhìn người rất chuẩn, các ngươi đều không đơn giản không thành thật." Lao thôn trưởng vừa nói xong lời này, Tô Thần lông mày không khỏi vẩy một cái, lao già này là đến sò xét hắn tới. Xem ra hắn cũng không có nhìn qua như vậy tùy tiện, cũng không biết hắn cái này một bình rượu vào trong bụng là thật choáng hay là giả choáng. Rất mau ra đi tìm hiểu tin tức mấy người trở về, Tô Thần nhường bối thi nhân lão mã đem thôn trưởng cho lưng đi. "Có cái gì tin tức?" "Hoàng tiên cô truyền thuyết xác thực, ta gặp thằng ngốc kia cái gì đều hỏi không ra đến, bất quá hắn người trong nhà năm đó chết rất thảm, thế nào chết người trong thôn không hề để cập tới." Chá cô tiếu nhíu mày nói. "Kỳ thật hắn có thể dùng càng thô bạo biện pháp, nhưng là bọn hắn nói cho cùng vẫn là đi cầu tài, cũng không phải cái gì chiếm núi làm vua bọn cấp đường, một chút thủ đoạn không cần đến." Tô Thần nhẹ gật đầu nói. "Bên này có nhiều hoàng đại tiên ý kiến, nếu là một hai cái nói có thể còn có thể là giả, nhưng như thế nhiều người đều đang đồn hát, liền thế rất có thể nói rõ vấn đề. Ta bên này ngược lại là có chút tin tức trọng yếu hơn." Trần Ngọc Lâu lúc này đi theo mở miệng. "Lưu gia thôn thuộc về che trời địa bàn, gia hỏa kia trong thôn nhân khẩu bên trong rất mơ hồ, chỉ là có thể nhìn ra là kẻ hung hãn, bình thường ngay tại trên núi lợi, chuyên môn đối phó một chút kẻ ngoại lai. Mấy ngày nay vừa xuống núi, hẳn là sẽ không trở lại, chúng ta hơn phân nửa không đụng tới, chỉ là còn phải cẩn thận một chút. Kế bên này phỉ hung hăng ngang ngược tình huống, so Tô Thần dự liệu muốn mạnh hơn một chút điểm. Tô Thần cũng không có tiêu phỉ tâm tư, chỉ cần những này phỉ không ảnh hưởng tự mình làm chuyện, coi như nháo lật trời cũng cùng hắn không có cái gì quan hệ. Dù sao hắn cũng sẽ không dừng lại quá lâu, một chuyện khác chính là, mấy người tựa hồ có chút lòng ngưỡng ấy, muốn tìm ra hỏa phát tiết một chút. Tại Tô Thần bọn người đang tại phân tích tình báo thời điểm, trong làng đống nhiên vang lên một trận không hài hòa tiếng vó ngựa. Như pháo đồng dạng vây quanh thôn quay vòng lên, rồi sau đó một tiếng bén nhọn tiếng súng vang lên, kinh bay lân cận trong rừng chim tùng kê. Tô Thần đột nhiên giật mình, khóe miệng có chút có quắc một chút. Phiền phức tới. Chương 435, phỉ, 1/2, chương 435, phỉ, 1/2, nghe tới cái này tiếng súng thời điểm, người trong thôn đều đội vàng hấp tấp chạy ra. Cửa thôn đứng đấy vài thất ngựa cao to, mấy cái phỉ mang theo 38 đóng ngồi ở trên ngựa, cầm đầu dâu quai nón, nâng đỡ da của mình mũ, tức giận mở miệng nói ra: "Thôn trưởng, hôm nay các ngươi tới hơi chậm một chút ta. Canh đại gia, không phải chúng ta tới chế, thật sự là những ngày này không có lương thực, hai ngày trước ta vừa giao một nhóm lương thực, ngoại trừ năm sau hạt giống, thật không có lương thực." Lao thôn trưởng run run rẩy rẩy đi tới, có chút nóng này nói: "Ngày bình thường phỉ nửa tháng xuống núi một lần, cũng không biết gần nhất thế nào, liên tiếp xuống núi làm tiền nhiều lần. Cho dù nơi này thổ địa lại phì nhiêu, trồng ra bao nhiêu hoa màu cũng không mượn." Cầm đầu thang bình nghe nói như thế, hơi bung tay bên trong roi ngựa. Roi ngựa giống một con rắn độc, veo một tiếng lắp tại hắn trên mặt, tại lao thôn trưởng trên mặt, lưu lại một đường thật dài ấn ký. Lao nhân bị trực tiếp rút ngã trên mặt đất. Thang bình từ trên ngựa xuống tới, một cước giẫm tại trên đùi của hắn có chút dùng sức. "Lao tử nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không lấy không các ngươi đồ vật, nếu không phải ta bảo kê các ngươi, Đông Sơn ngốc ưng đã sớm cho các ngươi ăn sạch sẽ, hắn ăn người ngươi biết sao? Tham gia, chúng ta thật không có lương thực, nếu là có nói thế nào biết lựa ngươi." Lao thôn trưởng liền vội vàng lắc đầu, rất là nóng nảy lên tiếng nói. Hắn bộ dáng kia đều muốn khóc lên. "Tốt tốt tốt." Thang Bình sờ lên cằm của mình, nhẹ nhàng phất phất tay. Cái khác phỉ cũng không có nói nhảm, trực tiếp xuống ngựa nắm lên mấy nữ nhân trực tiếp ném vào phía trước nhất. Họng súng đen ngòm chống đỡ tại mọi người trên trán, giống như tử thần liêm đao, tựa hồ sau một khắc liền sẽ thu hoạch đi tính mạng của bọn hắn. Thang Bình ngồi xổm ở lão thôn trưởng trước mặt, sờ lấy mình râu quai nón nuốt trong tay mặt kính hộ. "Ta lão Thang là cái phân rõ phải trái người, hận nhất người bên ngoài gạt ta, nếu là ngươi nói đều là thật, những người này tự nhiên có thể sống sót, nếu là dám có một câu gạt người, lừa ta mấy chữ, ta liền giết mấy người. Tham gia, ta thật không có lừa ngươi, nếu dối gạt ngươi, ta chết không yên lành." Nghe nói như thế thôn trưởng khóc nói, thanh tuyến run rẩy. Thang Bình lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, nhưng là tại các thôn dân trong mắt, nụ cười này vô cùng dữ tợn kinh khủng, tựa như quỷ nước. "Ta tin ngươi." Cao thấp không đều lên đạn tiếng như tử vong trước tiếng trùng, quanh quẩn tại mọi người trong hai. Thôn trưởng nghe nói như thế rốt cuộc không kèm được, vội vàng xuất ra hai chồng chất đồng bạc. "Ba." Nam nhân chân đạp tại hắn trên tay, thôn trưởng kêu thảm quanh quẩn tại mọi người trong hai. "Đồng bạc a, không nghĩ tới các ngươi Lưu gia thôn không thành thật a, thứ này từ đâu tới? Lưu gia thôn có người ngoài đến." Ta nói. Thôn trưởng bị đau che lấy mình tay, run rẩy chuẩn bị mở miệng. Ở thời điểm này, Tô Thần mặt không thay đổi đi ra. Thang Bình thấy mình mục đích đã đến, liền tạm thời buông tha thôn trưởng, mang người đi tới Tô Thần bên người. "Thật là có người ngoài tới, nhìn ngươi bộ dáng này cũng hẳn là trên đường, không biết tới đây hẳn là trước nhận đỉnh núi sao? Nhìn các ngươi bộ dáng này cũng không giống là người bình thường, ta đề nghị vẫn là của đi thay người tốt." Hắn đánh ra Tô Thần, đây là một bộ mặt lạ hoắc, chí ít hắn tại ba tỉnh đông bắc địa giới, chưa từng nghe qua có người như vậy. "Phỉ." Tô Thần quan sát một chút tên lúc này, trong lòng có một tia nghi hoặc, chẳng lẽ lại cái gọi là phỉ, chính là mọc ra râu ria thổ phỉ? Nghe nói như thế, trong nháy mắt năm thanh thương nhắm ngay đầu của hắn. Thang Bình chán nổi gân xanh lên, hận không thể đến giết chết hắn. Ngươi mẹ nó là gan không nhỏ, nói xuống dưới nói tới. Người không phạm ta, ta không phạm người. Tô Thần đưa tay đẩy ra súng trong tay của hắn, ngựa khí bình thản mở miệng nói ra. Trở về nói cho các ngươi biết đại đương gia, địa đầu xà tại hung cuối cùng không phải rồng, không cần thiết gây như thế khó coi. Quá giang long. Thang Bình đánh giá một chút Tô Thần, cũng không từ trong mắt của hắn nhìn thấy cái gì vô lại, càng giống là cái du lịch phú gia công tử. Ngược lại là bên cạnh hắn mấy người khí chất không đồng nhất, nhưng là đều mang cho hắn không ít áp lực. Nhưng nơi này là che trời địa bàn, thân là phỉ nhị đương gia, nếu là hắn sợ, chẳng phải là nhường người trước mắt cảm thấy mình dễ khi dễ. Dùng súng bắn mở Tô Thần tay, nhắm ngay mi tâm của hắn mở miệng. Nơi này là địa bàn của lão tử, là dòng ngươi đến ta của lại, là hổ ngươi đến cho ta ổ, không phải lão tử trong tay đạn so miệng của ngươi cứng rắn. Ngươi không biết miệng so đạn cứng rắn. Tô Thần nghe nói như thế cười khúc khích, nghĩ đến chuyện Tiểu Lâm. Cái gì? Hắn cái này một làm, người trước mắt càng thêm có chút không nghĩ ra được, có một chút điểm không quyết định chắc chắn được. Tô Thần gặp tên ngốc này không nể mặt mũi, khe khẽ lắc đầu. Liên làm vì dân trừ hại đi. Muốn chết. Câu này hắn nghe hiểu, tên ngốc này là coi hắn là thành côn trùng có hại. Hắn ngược lại muốn xem, trước mắt tên ngốc này đầu có phải hay không cùng hắn miệng giống như cứng rắn. Vừa muốn bóc cỏ, liền thấy hoa mắt. Kịp phản ứng thời điểm, súng trong tay cùng tay bị một đao chặt đứt. Hắc bối lao lục sách đao đặt tại trên cổ của hắn, thuận thế ép xuống. Sắc bén dao bầu phá vỡ da của hắn, Thang Bình bị đao thuận thế quỳ xuống, lúc này hắn lại quay đầu nhìn lại. Hắn phía sau năm chó chân, vậy mà tại cái kia thời gian bị người cùng nhau giao nộp thương ấn trên mặt đất. Trá cô tiếu trong tay mang theo hai thanh mặt kính hộp, có chút đắc ý mở miệng nói. Nể mặt ngươi không muốn đúng không, liền thế chỉ còn lại có một con đường. Ta nói cho ngươi. Đây chính là che trời địa bàn, ngươi dám đụng đến ta không muốn sống đúng không? Thang Bình trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn lúc này khẳng định Tô Thần, những người này tuyệt đối quá giang long. Nhưng cường long không ép địa đầu xà, hắn không tin bọn hắn dám động thủ. Gặp Tô Thần không có ý lên tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào Lưu Gia Thôn trên thân. Tiểu tử, lão tử ta không phải dọa lớn, có bản lĩnh ngươi liền động thủ, không phải, cái này Lưu Gia Thôn lão tử đổ định. Chậc chậc. Tô Thần thấy thế nhẹ gật đầu, chậm rãi mở miệng. Thỏa mãn hắn. Đám người động thủ, đem năm cái phỉ giết chết, màu đỏ tươi máu tại trên mặt tuyết, giống như một bức lộ ra mùi máu tươi hoa, để cho người ta không rét mà run. Thang Bình người đều choáng váng, hắn không nghĩ tới người trước mắt thuyết phục tay liền động thủ. Hắc bối lao lục đã sớm ngao ngoe muốn động, trong mắt sát ý chảy xuôi mà ra. Tô Thần vỗ vỗ Thang Bình mặt, nhìn xem hắn bởi vì đau đớn không ngừng run rẩy thân thể, trong giọng nói mang theo an ủi. Chỉ là lời kia tại Thang Bình nghe tới, cùng Diêm Vương lấy mạng. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi, ngươi chết ai biết ta tới, trở về nói cho cái kia cái gì che trời, hắn không phải có hoàng tiên cô phù hộ sao? Nhường hắn hoàng tiên cô giết chết ta. Chương 436, nhị đương gia làm tốt, 1/2, chương 436, nhị đương gia làm tốt, 1/2, gió lạnh xuyên qua nhánh cây lưu lại tiếng nghẹn nào, mấy đóa bông tuyết theo gió rơi xuống, đập vào Thang Bình trên mặt. Hắn chưa hề nghĩ tới có một ngày mình sẽ ở nhà mình địa bàn bên trên, đụng phải một đầu mãnh long quá giang. Hắn tâm so hiện nay ba tỉnh Đông Bắc muốn lạnh hơn. Nghe được Tô Thần, hắn run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn hắn hỏi: "Ngươi, ngài tính toán này thả ta đi. Tay ngươi trên cổ tay vết thương, nếu là trong thời gian ngắn không chiếm được bao, thế nhưng là sẽ muốn nhân mạng." Tô Thần quét mắt nhìn hắn một cái lạnh như băng mở miệng nói ra. Đây cũng là thái độ của hắn. Thang Bình thấy thế chịu đựng đau đớn kéo xuống một đoạn quần áo, đem mình còn sót lại một nửa bàn tay kéo chặt lấy, từ cái này Tô Thần ôm quyền lên ngựa rời đi, biến mất tại trong gió tuyết. Mắt tiến hắn rời đi về sau, Tô Thần mới chậm rãi đi đỡ lên thôn trưởng. "Thôn trưởng, yên tâm đi, vấn đề đã giải quyết." "Nghiệp chứng a." Thôn trưởng nhìn xem Thang Bình rời đi phương hướng, vô đuổi trực tiếp khóc lên. "Ta phải cái lao thiên gia a, ngươi còn không bằng giết chúng ta." "Ngài lời này là ý gì?" Tô Thần hơi nghi hoặc một chút, chung quanh thôn dân nhìn về phía hắn sắc mặt cũng không tốt, tựa hồ đem đây hết thảy đều oán trách tại hắn trên thân, nhường Tô Thần có chút không nghĩ ra. Không quá hiểu những người này hành vi. "Ngươi hôm nay thả chạy hắn, ngày mai che trời tới, chúng ta tất cả đều phải chết." "Vì hung hãn, có thủ tất báo." Hôm nay tại Lưu Gia Thôn bị thiệt lớn, lần tiếp theo lại đến thời điểm, chết cũng không chính là một mình hắn, mà là bọn hắn tất cả mọi người sẽ chết. Tô Thần giờ mới hiểu được tới, hắn là tại oán trách mình cắt cỏ không có trừ tận gốc. Có thể coi là đem Thang Bình giết chết ở chỗ này cũng giống như vậy, vì chết căn bản không che giấu được, còn không ngừng trực tiếp không che. Tô Thần hiểu rõ thôn trưởng ý tứ, cũng không tiếp tục đi nói nhảm cái gì, đối trá cô tiểu nói. "Đi, chúng ta diệt khẩu đi." Tuyết lớn về sau trên núi, dấu móng ngựa này chính là thế nào đều không che giấu được manh mối. Nhìn qua Tô Thần bọn người dọc theo Thang Bình rời đi lộ tuyến rời đi, thôn trưởng trên mặt có chút không cười được. Cho đến giờ phút này hắn mới thật khẳng định, nguyên lai mình suy đoán là đúng. Đứng ở trước mặt hắn, chưa hề đều không phải là cái gì người bình thường, mà là so phỉ càng hung hãn tồn tại. Nghĩ đến mình vừa mới hành vi, hắn không khỏi có chút run chân. Thôn đây là muốn xong. Ngưu Đề Lĩnh, bởi vì tương tự Mông Châu, có một cái thật sâu vết nứt mà gọi tên. Nơi đây nhiều sơn lĩnh, coi như biết là che trời cái bậy người bình thường cũng căn bản tìm không thấy tung tích của hắn. Làm Thang Bình cả người làm máu trở về thời điểm, trên núi trên dưới 100 hảo phỉ đều trợn tròn mắt, bọn hắn thời điểm nào gặp qua loại chiến trận này. Nói là phỉ, nói trắng ra là chính là một đám chiếm núi thổ phỉ. Che trời tại phương viên trăm dặm nổi danh bá đạo, chưa hề đều không có người nào dám cùng hắn đối nghịch, liền xem như cái khác nổi danh phỉ, cũng không có lá gan này. Bây giờ xảy ra ở hắn mí mắt dưới mặt đất chuyện, đơn giản chính là đối với khiêu khích của hắn, chuẩn xác mà nói, chính là đối với khiêu khích của hắn. Nhìn trước mắt một màn này, hắn làm sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi? Để cho người ta cho hắn xử lý vết thương đau nhức lúc, hắn lên tiếng hỏi: "Ai làm?" "Một bọn kẻ ngoại lai, bản sự không nhỏ." Thang Bình bị đau hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng nói: "Tại Lưu gia thôn ta chuyển ra đại đương gia tên, bọn hắn căn bản không có coi ngài là chuyện. Con mẹ nó, có phải hay không lão tử nhìn quá dễ nói chuyện, làm không coi ta là chuyện, lão tử không phải giết chết hắn không được." Che trời là cái dâu quay nón đại hán, đem trên đầu mũ lông chồn tử ném xuống đất, móc ra bên hông thương đạo: "Các huynh đệ theo ta đi. Mẹ hắn nương dám có người tại địa giới của ta khởi hành, lão tử hôm nay liền để hắn biết, che trời mấy chữ này cũng không phải gọi không. Đại đương gia, những người này nhưng tương đương khó đối phó, ngươi nhưng ngàn vạn phải cẩn thận." Thang Bình nghĩ đến Hắc Bối lão lục cùng Trá Cô Tiếu đám người bản sự, kia nơi nào sẽ là người bình thường nên có bản sự, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Che trời lúc này đã sớm nộ khí cấp trên, Thang Bình bị đánh căn bản chính là đang đánh mình mặt, hắn làm sao có thể tiếp tục nhịn xuống đi? Chỉ là đợi một hồi, không thấy bên ngoài có động tĩnh, nhịn không được lại mắng một câu: "Người đâu? Đều là chết ta." Bên ngoài yên tĩnh, chỉ có nghẹn ngào tiếng gió tựa như quỷ khóc sói gào. Thang Bình cảm thấy không thích hợp, trong lòng có một tia dự cảm không tốt, vừa mới chuẩn bị từ trên giường ngồi xuống, một cái tay đem hắn ấn trở về. "Này nhị đương gia quả nhiên thật bản lãnh, nếu không phải đi theo ngươi, ta cũng không biết cái này sao mau tìm đến nơi này." Tô Thần mang theo cười nhạt ý thanh âm vang lên, Thang Bình nghiêng đầu lại nhìn thấy một cái để cho người ta run như cầy sấy khuôn mặt, ngay cả lời nói thanh âm đều đi theo run rẩy lên. "Ngươi thế nào sẽ ở cái này? Ngươi tốt là ai?" Che trời nghe được phía sau động tĩnh, xoay người lại chỉ có thấy được một cái người trẻ tuổi xa lạ. Có chút nghi ngờ mở miệng hỏi thăm, từ Thang Bình kia sợ hãi lại khiếp sợ trong thần sắc, hắn đoán được thân phận của người đến, sắc mặt càng thêm đen bắt đầu. "Ngươi chính là cái kia không tuân quy củ kẻ ngoại lai. Dựa theo các ngươi cái này quy củ, ta hẳn là đến Bái Sơn, nhưng ta không có ý định tại cái này đoạt đỉnh núi, chỉ là tìm đồ vật làm xong liền đi." Tô Thần nhìn qua người trước mắt, tức giận lên tiếng nói: "Ta nghĩ đại đương gia hẳn là sẽ cho ta một bộ mặt ta." Những người khác đâu? Che trời cái chán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn căn bản liền không có nhìn thấy Tô Thần tiến đến bóng lưng, bây giờ bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, hắn mơ hồ đã đoán được kết quả. Tô Thần cười không nói sao, nhìn hắn hỏi: "Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi sao?" "Tốt một đầu quá giang long." Che trời cắn răng nói. Hắn một cước đem một cây ghế dài câu tới, lớn ngựa kim đao ngồi tại Tô Thần đối diện, rất có quan nhị gia đơn đao đi gặp phong thái. Chỉ là đây là hắn trại, hắn bộ dáng này có mấy phần đang làm ra vẻ làm dạng ý tứ ở trong đó. Tô Thần nhìn qua người trước mắt, khẽ lắc đầu, chậm rãi lên tiếng nói: "Quá khen, ta tới đây vì một người." "Ai?" Che Thiên nhãn con ngươi nheo lại, suy đoán người trước mắt là hướng về phía mình tới. Bất quá hắn có chút đánh giá cao mình. Tô Thần khoát tay áo, cười tủm tỉm lên tiếng nói: "Hoàng tiên cô, Hoàng tiên cô." Che trời nghe nói như thế không khỏi giật mình, vẫn như trước ra vẻ trấn định mở miệng: "Ngươi sợ không phải điên rồi, người nào không biết Hoàng tiên cô chỉ là một cái truyền thuyết, ngươi căn bản chính là một chuyến tay không." "Vậy cũng không nhất định." Tô Thần vô vỗ Thang Bình mặt, nhìn qua Che trời nói: "Chuyện của ngươi ta đại khái giải, chết 8 lần đều không đủ, ta có thể cho ngươi thêm một cái cơ hội. Bây giờ thương trong tay ta, ngươi còn dám nói như vậy?" Che trời cho súng ngắn lên đạn, không chút khách khí nói. Tô Thần mỉm cười: "Cho nên ta đang chờ ngươi mời Hoàng tiên cô thân trên." Chương 437, mời tiên thân trên, 1/2, chương 437, mời tiên thân trên, 1/2, ẩm. Khi nghe đến thân trên hai chữ kia thời điểm, già Liêu Thiên quả quyết nổ súng. Nằm ở trên giường Thang Bình thấy được mình đời này, thấy qua vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chuyện. Tô Thần một bên đầu, đạn sát đầu của hắn đi qua, chỉ lưu trong không khí thiêu đốt cảm giác. Già Liêu Thiên chuẩn bị nổ phát súng thứ hai, thời khắc này Tô Thần đã đi tới hắn trước mặt, đá một cái bay ra ngoài súng lục trong tay của hắn, thuận thế một cước xuyên tại hắn trên thân. Ầm. 1m8 đông bắc hán tử bị một cước đạp ra ngoài, đập vào trong đống tuyết. Tô Thần hai tay xuyên tại trong túi, đá văng ra vỡ vụn cửa lớn, chậm rãi đi ra. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Mụ nội nó, thật đúng là đem lão tử làm quả hồng mềm rồi. Người bình thường chịu một cước này, có thể đứng lên đến chính là kỳ kỹ, nhưng giả Liêu Thiên lại tựa như người không việc gì, thổ một búng máu, lao đi khỏe miệng vết máu." Tại trung quanh hắn đứng đấy mấy người, Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu, Hắc Bối Lao Lục, Đa Linh, Cổ Trần, Bối Thi Nhân Lá Mã. Mỗi người trên thân đều tản ra mùi máu tanh nồng đậm, hiển nhiên hắn những cái kia không thấy thủ hạ, bây giờ cho hắn đoán ra. Vì làm vốn là ăn người công việc, có thể có mấy cái hạng người lương thiện, Tô Thần căn bản không lo lắng sẽ có ngộ sát. "Đại đương gia, ta còn là câu nói kia, ta không có cái gì ác ý, chính là muốn kiến thức một chút Hoàng Tiên Cô. Đến Hoàng Bì Tử mộ phần, không tìm Hoàng Tiên Cô tìm ai? Hoàng Tiên Cô đã là một cái truyền thuyết, nghe nói từng tại cái này một mảnh còn có một cái tiên tử, chẳng qua hiện nay đã không tìm được, đầu mối duy nhất liền trên người già Liêu Thiên. Thêm nữa là một cái ác nhân, Tô Thần cũng lười cùng hắn nói nhảm cái gì." Già Liêu Thiên cảm giác trước mắt mỗi người, tựa hồ cũng có thể đem mình cho xử lý, trong con ngươi lộ ra sợ sệt thần sắc, hít sâu một hơi lên tiếng nói: "Ngươi nói đúng, nơi này không hứng thú lao tử căn bản không tin. Tìm ngươi còn mang như thế nhiều người tới." "Động thủ." Tô Thần thấy thế lười nhắc nói nhảm, khiến người khác động thủ. Đông Bắc Đại Tiên truyền thuyết hắn nghe qua rất nhiều lần, nhắc tới giả Liêu Thiên cái gì đều không rõ ràng. Người khác sẽ tin, hắn nhưng không có chút nào tin. Trước mắt tên lúc này, tuyệt đối ẩn giấu thủ đoạn. Mấy người đồng thời ra tay, giả Liêu Thiên vừa sợ vừa giận, nhắm mắt lại. Khi hắn lại mở mắt thời điểm, toàn thân khí tức biến đổi, con người hóa thành màu nâu thụ đồng, thân thể phủ phục trên mặt đất, có mấy phần tiếp cận dã thú bộ dáng. Hắc Bối Lao Lục thân pháp nhanh nhất, dao bầu mang theo một đường hàn mang, đối đầu của hắn nạo đi qua. Một đao chém xuống, vậy mà thất bại. Già Liêu Thiên dùng cả tay chân sát mặt đất vọt ra ngoài, lấy cực nhanh tốc độ xông về Đa Linh, tới gần nàng trong nháy mắt một cước đạp ra ngoài. Một cước này thế đại lực chìm, Đa Linh bản sự không yếu, nhưng là vẫn bị đạp liên tục lùi lại. Cái này vừa lui, nguyên bản 6 người vây giết chi cục lộ ra sơ hở. Đã xé mở một đường vết rách, Già Liêu Thiên liền không do dự nữa một lát, tứ chi đồng thời phát lực hướng phía Tô Thần lao đến. "Đứng lại cho ta." Trá Cô Tiếu dự phán đến hắn động tác, xuất hiện bên người của hắn bắt lấy hắn chân, gầm thét một tiếng, cánh tay nổi gân xanh, đem nó đập ra ngoài. "Giống." Một kích thất bại, Già Liêu Thiên phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Nguyên bản dự định động thủ Trá Cô Tiếu, thấy cảnh này lập tức sửng sốt một chút. "Đây là xuất mã." Hắn ngẩn người một khắc này, Già Liêu Thiên đã chạy tới, đối hắn nhào xuống dưới, há mồm liền muốn cắn qua tới. "Đang." Cái này cắn một cái tại trên sống đao. Hắc Bối lao lục bung ra dao bầu, thuận thế chế trụ cổ tay, đầu gối đối cổ sống của hắn một đỉnh. Lộng xoạt, thanh thúy gãy xương thanh âm vang lên, mời tiên thân trên về sau Già Liêu Thiên bản sự so trước đó mạnh không ít, nhưng thân thể vẫn như cũ không có cái gì biến hóa. Thừa dịp Hắc Bối lão lục không chế ra hỏa thời điểm, Trá Cô Tiếu thuận thế giảm bất lực dùng ra sao khôi sẽ đấu. Hai tay xoa đem nó khóa gắt đao. "Giống." Mắt thấy Già Liêu Thiên muốn bị giết chết, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong thân thể không biết nơi nào tới lực lượng, vậy mà đột phá mấy người phong tỏa. Làm đại giới, tay chân của hắn cũng đều có rõ ràng biến hình. Nhìn không sai biệt lắm Tô Thần, cười tủm tỉm đi tới. "Hoàng Tiên cô đúng không? Dưới người của ngươi cái này xuất mã đệ tử không thế nào đáng tin cậy, không làm thiếu những cái kia chuyện thương thiên hại lý, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông tha hắn, nếu không nói ta trước là ngươi." "Công." Nhân Hoàng kiếm ra khỏi vỏ, đính tại trước mặt hắn trên mặt đất. Cảm nhận được Nhân Hoàng kiếm khí tức trong nháy mắt, Hoàng Tiên cô tựa như sù lông, khẩn trương nằm rạp trên mặt đất đánh giá Tô Thần. Già Liêu Thiên tay chân rõ ràng đứt mất, huyết dịch thuận vết thương chảy ra, nàng cũng toàn vẹn không thèm để ý ngươi muốn làm cái gì. "Tìm một tòa mộ, ngươi giúp ta sẽ không ảnh hưởng ngươi." Tô Thần vẫn là muốn thương lượng một chút, dù sao Hoàng Tiên cô dạng này đã có thành tựu gia hỏa, muốn bắt lấy cũng không tốt xử lý. Nếu là có thể, tốt nhất vẫn là thương lượng một chút, miễn cho xuất hiện động thủ chờ lúng túng chuyện. Nghe được Tô Thần, Già Liêu Thiên nâng lên hai tay đột nhiên bóp lấy cổ của mình. "Không có khả năng." Hắc Bối lao lục sách đao liền muốn chặt lên đi. Nhưng Già Liêu Thiên vậy mà mình đem mình cho bấm, theo hai chân của hắn rời đi mặt đất, Già Liêu Thiên ánh mắt trở nên thanh minh, không ngừng trên không trung giãy giụa. "Cứu, mau cứu ta." Như có một cây vô hình dây thừng quấn quanh ở trên cổ của hắn, mà hắn dùng lực như thế nào đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tô Thần muốn cứu nhưng là không có cách nào, làm cung phụng Hoàng Tiền Cô tín đồ, đã sớm cùng Hoàng Tiền Cô ở giữa sinh ra số lượng lớn liên hệ, muốn cứu hắn căn bản không có khả năng. Rất nhanh trên cổ của hắn xuất hiện một đường màu tím sầm vết dây hằn, cả người đã mất đi sinh mệnh treo cổ. Hắc Bối lao lục nhíu mày, mang theo dao bầu lột ra y phục của hắn, cũng không có phát hiện khác thủ đoạn. Tên lốc này chết cũng quá mơ hồ một chút, chẳng lẽ kia Hoàng Tiền Cô thật có thể cách không giết người? Đây là gì cậu? Sợ chúng ta thông qua Già Liêu Thiên miệng biết nàng tại cái gì địa phương. Tô Thần híp mắt đánh giá Già Liêu Thiên thi thể, chậm rãi mở miệng nói ra. Giờ phút này chuyện xảy ra đã chứng minh một việc, đó chính là Hoàng Tiền Cô sợ, nói rõ mình muốn tìm tới đồ vật xác thực cùng hắn có quan hệ. Sau đó liền dễ làm. Tô Thần để cho người ta tìm trại, chỉ còn lại có một cái cung phụng Hoàng Tiền Cô thần vị, chỉ là ngược lại là cái dám dùng không có. Chuyến này cũng coi là có chút thu hoạch, trở về sau thôn trưởng biết được Già Liêu Thiên triệt để không có về sau, triệt để thở dài một hơi, vội vàng để cho người ta mổ heo mổ trâu chúc mừng. Già Liêu Thiên làm mưa làm gió nhiều năm, một buổi sáng bỏ mình, lưu ra thôn thôn dân cùng qua Tết, vui mừng hớn hở bắt đầu. Đám người cũng buôn ba thật lâu, cũng cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một lần. Sáng sớm ngày thứ hai trước kia, thôn trưởng xuất hiện Tô Thần trước mặt, nắm nuốt mấy cái kim hạt đậu sốt rồi nói: "Tiểu Tô xảy ra chuyện lớn." Chương 438, Hùng Bi, 1/2, chương 438, Hùng Bi, 1/2, xâm nhập ba tỉnh Đông Bắc, Tô Thần ngược lại là không có cảm thấy có cái gì thật gấp nóng này. Những công binh kia muốn mang theo những bảo bối kia đổi tới, tối thiểu nhất còn 2 ngày thời gian. Lưu lại thời gian một ngày, nhưng hắn tìm tới Hoàng Bị Tử mộ phần vấn đề cũng không lớn. Nhưng thôn trưởng kia hốt hoảng bộ dáng, ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, không có Già Liêu Thiên, Lưu Gia thôn cao hứng còn không kịp, thế nào sẽ xảy ra chuyện? "Thôn trưởng, ngài đây là thế nào, những này kim hạt đậu là?" Tô Thần ánh mắt vô ý thức nhìn về phía trong tay hắn đồ vật, những cái kia vàng nóng ánh hạt đậu bên trong, tản ra yếu ớt người chết vị. Mùi vị kia đối với người bình thường tới nói, căn bản liền sẽ không ý thức được, nhưng là đối với thường xuyên xuống dưới mộ Tô Thần tới nói, nhưng là có chút quá mức với rõ ràng. Đây là từ trong mộ ra đồ vật. Đây là sáng sớm hôm nay, tại Lưu Đại Thành cửa nhà phát hiện. Lưu Đại Thành. Tô Thần nhận lấy quan sát một chút, khẳng định ý nghĩ của mình. Hoàng Bì Tử mộ phần ngay tại kề bên này, nếu là có thể thuận thế tìm tới, vậy mình trong thời gian ngắn liền có thể trở về. Thôn trưởng có chút khẩn trương nói: "Ta tại Kim Hạt Đậu bên cạnh, phát hiện Hoàng Bì Tử trào ấn, là Hoàng Tiền Cô cho bán mạng tiền." Hắn nóng nảy quải trượng, dồn dập đập xuống đất. "Cái này Lưu Đại Thành, tự mình một người lên núi không thành, còn phải mang theo hắn quê nữ. Ngài xác định tiên là Hoàng Bì Tử dấu chân, bây giờ tuyết lớn ngập núi, trên núi động vật đến trong làng tìm ăn rất bình thường." Khi nghe đến thôn trưởng nói về sau, Tô Thần vô ý thức cảm thấy có thể là hắn nhìn lầm, dù sao Hoàng Bì Tử loại vật này, ủy vô cùng, không có việc gì là sẽ không hướng nhân loại nơi ở đi. Đương nhiên trừ phi muốn thảo phong, ta chắc chắn sẽ không nhìn lầm, đây chính là Hoàng Bì Tử dấu chân, ta trước kia nghe trưởng bối nhắc qua, nói cái này hoàng tiền cô cách mỗi 20 năm liền sẽ xuống núi cho người, đây chính là hắn bán mạng tiền. Hắn làm cái gì đi? Tô Thần nghe nói như thế hơi sững sờ, hôm qua vừa mới cùng hoàng tiền cô động thủ một lần, hôm nay Lưu Đại Thành liền xảy ra chuyện rồi. Đây là nó đối với mình khiêu khích. Nguyên bản ý nghĩ của hắn chính là tìm hoàng bì từ mộ phần, cũng không muốn phức tạp. Cũng không có nghĩ đến, hắn không muốn tìm đường phiền phức, cái này phiền phức ngược lại là mình trước tìm tới cửa. Thôn trưởng dừng một chút, thấp giọng nói. Hắn là đi bắt chim tùng cây đi, nguyên bản một ngày không có trở về rất bình thường, lên núi săn thú nào có người bên ngoài nhìn như vậy dễ dàng, có đôi khi trong núi đợi mấy ngày đều rất bình thường. Ta vốn chính là muốn đi nhìn một chút hắn, trở về không, ai biết liền thấy một màn này. Nói đến đây, thôn trưởng có một chút điểm tự trách, nếu như không phải là bởi vì hắn, Lưu Đại Thành có lẽ còn sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề. Ngài đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay đại khái suất không có cái gì chuyện. Nghe nói như thế Tô Thần lắc đầu liên tục, chậm rãi lên tiếng nói. Ngài cũng đã nói lên núi đi săn mấy ngày không có trở về rất bình thường, ta mang người vào trong núi tìm xem. Vẫn là ta nhường người trong thôn đi thôi, nơi này ngài cũng không quá quen thuộc. Nghe được Tô Thần dự định mình dẫn người tới, thôn trưởng theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, hy vọng có thể nhường các thôn dân đi qua tìm người. Chỉ là hắn vừa nghe đến là cùng Hoàng Bì Tử có quan hệ, một chút liền ngây mẩn cả người. Tô Thần hiểu rõ, Hoàng Tiên Cô truyền thuyết ở chỗ này nhiều năm, đồng nhiên nhường các thôn dân lên núi tìm người đắc tội Hoàng Tiên Cô, hiển nhiên là không quá hiện thực. Người nơi này mặc dù thuần phát, nhưng khi gặp được một chút khiêu chiến bọn hắn truyền thống chuyện lúc, chỉ sợ sẽ càng thêm không nguyện ý nói cho ta Lưu Đại Thành đi nơi nào bắt chim tùng kê, ta đi tìm hắn liền tốt. Kéo kẹt, xốp tầng tuyết bị đặt xuống, phát ra thanh âm truyền ra thật xa. Tô Thần chưa hề đều là một cái hành động phái, khi biết Lưu Đại Thành vì mình bắt chim tùng kê về sau, càng là mang theo Trá Cô Tiếu Hắc Bối Lao Lục liền đổi tới. Hắn mang tới mấy người bên trong, liền mấy lạ người bản sự mạnh nhất, phải nói thích hợp nhất độc thủ. Lần này hắn mang theo hai người đi ra ngoài, chính là định hướng về phía Hoàng Tiên Cô đi qua. Trá Cô Tiếu đi vào một chỗ khô cạn rừng cây trước, đưa tay vẩy một cái cuộn dây bị chọn lấy ra. Đây là thợ săn dùng để bắt chim tùng kê cạm bẫy, chim tùng kê chỉ cần bị cuộn dây ngăn trở liền sẽ càng ngày càng gấp, rất đơn giản cạm bẫy bình thường thợ săn đều biết, căn cứ thôn trưởng ý kiến, đây cũng là Lý Đại Thành lưu lại. Bọn hắn xảy ra ngoài ý muốn thời gian là hôm qua, bằng không thì cũng sẽ không ngay cả chim tùng kê đều không cần. Hắc Bối Lao Lục đến mặt khác một chỗ, bước lên một con bị đông cứng chết chim tùng kê, nhàn nhạt lên tiếng nói, nếu là Lưu Đại Thành không có xảy ra ngoài ý muốn, cái này chim tùng kê chỉ sợ sớm đã biết làm trở về. Trá Cô Tiếu quét một vòng khẽ lắc đầu, buổi tối hôm qua phong tuyết có chút lớn, rất nhiều vết tích đều bị giấu không sai biệt lắm, muốn tìm người rất khó. Tô tộc trưởng, ta lo lắng Lưu Đại Thành giữ nhiều lành ít, dù sao thời gian đều đi qua như thế lâu, ta lo lắng đã tới đã không kịp. Sống phải thấy người, chết muốn gặp thi, mặc kệ bọn hắn thế nào, đều nhất định phải tìm tới. Tô Thần nghe nói như thế trong lòng mát lạnh, lời này cơ hồ xem như cho bọn hắn phán quyết một cái tử hình, nhưng vô luận như thế nào hắn đều muốn tìm tới người. Hắn cùng Lưu Đại Thành thời gian chung đụng không dài, ban đầu tên ngốc này chỉ là một cái nghiệp dư trộm mộ mà thôi. Nhưng là hắn xảy ra chuyện thời điểm, có mình một bộ phận nguyên nhân ở bên trong, chính là bởi vì cái này, cho nên hắn đến phụ nổi trách nhiệm. Đã Tô tộc trưởng đều như vậy nói, người ta liền chuyên tâm tìm người là được rồi. Hắc Bối Lao Lục lạnh giọng mở miệng. Nơi này phong tuyết xác thực rất lớn, đối với người tầm thường mà nói, một đêm đi qua về sau, xác thực không thế nào dễ dàng tìm tới những người khác tung tích. Nhưng đối với bọn hắn những này xuống dưới đấu, thật đúng là không phải cái gì việc khó. Phàm trải qua chỗ tất có vết tích, phong tuyết sẽ không hoàn toàn che lại bọn hắn hành tung, bao nhiêu đều biết lưu lại một điểm không dễ phát hiện vết tích. Mặc kệ là Hắc Bối Lão Lục vẫn là Trá Cô Tiếu, đều là làm như vậy hảo thủ, hai người nhìn lẫn nhau một cái, liền bắt đầu lần theo bọn hắn dấu vết lưu lại, một đường đuổi tới. Thẳng đến, gặp một cái sơn động, cao hơn 2 mét trong huyệt động, truyền ra một cỗ mùi tanh hôi, tựa hồ là cái nào đó dã thú nơi ở trong này sẽ không phải là hùng hạt tử a. Các ngươi cảm thấy Lưu Đại Thành ra hoặc kia, biết chạy đến nơi đầy mặt đi. Tô Thần cái mũi co lại, lùi lại 2 bước. Bây giờ bắt đầu mùa đông, hùng hạt tử đã sớm lâm vào ngủ đông, nhưng bên trong hương vị vẫn như cũ chưa nói tới cái gì dễ ngửi, thậm chí có thể nói là khó ngửi. Trá Cô Tiếu vén tay áo lên, nham thạch bên trên lấy xuống một đoạn bộ lông màu đen, ngón tay nhất trà sát, mày nhăn lại. Bên trong hùng hạt tử từng đi ra ngoài, những này lông tóc còn chất có sáng bóng, nói rõ hắn đi ra thời gian không dài. Hẳn là có người không cẩn thận đi đến, sau đó xúc động đang tại ngủ đông hùng hạt tử, sau đó đuổi theo chạy ra, tăng thêm đêm qua phong tuyết không nhỏ, hẳn là tìm địa phương tránh gió tuyết. Hắc Bối Lao Lục nhìn lướt qua Tô Thần, nói ra phán đoán của mình. Mà bây giờ nên đàm luận một chút, nên xử lý như thế nào cái này hùng hạt tử. Chương 439, Tượng Thần, 1/2, chương 439. Tượng Thần, 1/2, giống. Một tiếng gấu giống từ trong huyệt động truyền ra. Cổng trên nhánh cây tuyết, bởi vì một tiếng này chấn động rơi xuống. Trên không trung hóa thành tuyết mạng, theo gió lớn nện ở Tô Thần trên mặt. Tô Thần đè lên trên đầu mũ, tìm một cái coi như thô to nhánh cây ngồi ở phía trên. Chỉ thấy Trá Cô Tiếu cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, chửi ầm lên. Người đại gia Hắc Bối, động thủ thời điểm có thể hay không dứt khoát một điểm? Bớt nói nhảm. Hắc Bối Lao Lục tại hắn phía sau, vừa tới cửa, đột nhiên bước lên bắt lấy trên hang động xuôi theo, vừa dùng lực lật ra đi lên. Đang tại ngủ say hùng hạt tử, trên mặt chịu một đau, đã sớm lâm vào cuồng nộ trạng thái, cũng mặc kệ người trước mắt là ai, nhanh chân vào tới. To lớn thân ảnh đạp lên mặt đất, tựa như một cỗ xe tải đồng dạng đánh tới. Trá Cô Tiếu thấy thế một cái chưa xẹt, từ một cây đại thụ một bên xẹt qua đi. Tức giận hùng bi hoàn toàn không quan tâm nó tiểu động tác, thẳng tắp đục vào. Đại thụ phát ra một tiếng gào thét, từ bên hông cắt ra. Người lại ra. Trá Cô Tiếu nhìn thấy một màn kia mắt đều thẳng, hắn không phải không gặp qua Hùng Hạt Tử, Hung Phạm Giá Hỏa vẫn là lần đầu gặp. Đối mặt Hùng Hạt Tử hắn cũng không có một vị địa chạy trốn, nắm lấy cơ hội về sau, không chút khách khí song súng ra khỏi vỏ. 40 phát đạn tại trong một nhịp hít thở đánh ra. Đầu viên đạn không có vào Hùng Bi trong thân thể, cao lớn Hùng Bi căn bản không có cái gì phản ứng, nâng lên đen xì móng vuốt, một trường bổ xuống dưới. Trá Cô Tiếu chật vật né tránh, hắn sở trường nhất thương pháp, đối với gấu đen vô dụng, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, Hắc Bối Lao Lục có phải hay không đang gạt chính mình. Ngồi trên tảng cây xem trò vui, Tô Thần nhìn lướt qua, xác định gấu đen chính là Hùng Bi. Rất nhiều người cảm thấy Hùng Bi cùng gấu, kỳ thật đây là hai cái hoàn toàn không giống giống loài, Hùng Bi muốn so gấu hung mạnh hơn nhiều. Bình thường càng là thích đụng cây, càng là tráng kiện đại thụ, nó liền càng là thích. 2-3 lần liền có thể đem một cây đại thụ đụng ngã. Bởi vậy Hùng Bi ra muốn so gấu dày đặc bên trên không ít, chớ nói chi là Hùng Bi càng là thích bắt chước người, lừa gạt một chút người qua đường. Bởi vậy tên ngốc này nhưng khó đối phó nhiều. Trá Cô Tiếu quyền cước đối với Hùng Bi tới nói căn bản vô dụng, mượn nhờ chúng quanh nơi này hoàn cảnh, cùng nó cùng nhau. Hắn nhìn thấy đứng tại cửa hang bên trên Hắc Bối Lão Lục, khóe miệng không khỏi co lại, lớn tiếng mắng: "Ngươi lại ra, tới hỗ trợ a, đem hắn mang tới." Hắc Bối Lão Lục dẫn theo ra bầu, chậm rãi mở miệng nói ra. Trá Cô Tiếu nhìn một chút hang núi kia, tên ngốc này nếu là thất thủ, mình nhưng là bị ngăn ở trong sân động. Muốn hay không tin hắn? "Giống." Hùng Bi nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên móng vuốt đối hắn sau tầm vỗ xuống đi. Lần này đánh ra, Trá Cô Tiếu liền biết mình không được chọn, vội vàng mang theo Hùng Bi chạy tới. Một con bắt không được con mồi Hùng Bi, đã sớm táo bạo dị thường, không nói hai lời vào tới. Mà Hắc Bối Lão Lục nhắm ngay cơ hội nhảy xuống, trong tay dao bầu tình chuẩn cắt tại Hùng Bi trên cổ, từ cổ sống ở giữa khe hở xẹt qua. Một đao chém xuống, to lớn đầu lâu đi theo rơi vào trên mặt đất, Hùng Bi thân thể tựa hồ không có kịp phản ứng, lại đi hai bước mới hoàn toàn ngã xuống. "Ngươi lại ra, không phải chơi như thế vừa ra." Trá Cô Tiếu lúc này làm sao có thể nhìn không ra Hắc Bối Lão Lục ý nghĩ, dưới mặt ý thức đen bắt đầu. Hắc Bối Lão Lục dẫn theo đao, quen thuộc lột ra lấy gan hái thịt. Luôn luôn không nói nhiều hắn, lúc này ngược lại là mở miệng nói một câu. "Dạng này tương đối nhanh một chút, tộc trưởng không hy vọng chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian." "Ngươi..." Trá Cô Tiếu ngậm miệng lại, trong lòng tính toán lần tiếp theo có cơ hội, cũng phải để ra hỏa này ăn thua thiệt mới được. Tô Thần hài lòng nhẹ gật đầu, lên tiếng nói: "Đi thôi, tìm một chỗ, nghỉ ngơi một hồi lại tìm." Mấy người rất mau tìm đến một tòa miếu hoang, trong miếu cửa sổ có chút rách rưới, nhưng là tốt xấu có thể cản một chút gió. Miếu hoang không lớn, đồ vật bên trong loạn thành một bầy, tượng thần bị người dùng một khối vải bố cản trở. Mấy người không hứng thú mở ra, Tô Thần đem Hắc Bối Lão Lục chuẩn bị xong lượt thịt đặt ở trên lửa nướng. Rất nhanh mùi thịt quanh quẩn tại trong miếu, kim hoàng sắc dầu chân nhỏ xuống, để cho người ta không được chảy nước miếng. Tô Thần cầm tay gấu ăn một miếng. "Ân, hương vị không thể nói tốt, bắt đầu ăn so thịt bò muốn cứng cỏi một điểm, còn mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, nhạt. Thứ này vẫn là đến tìm chuyên nghiệp tới làm, thủ nghệ của ta vẫn chưa được a." Tay gấu xử lý rất phiền phức, chí ít ở chỗ này làm không tốt. Hắc Bối Lão Lục cầm một khối thịt gấu ăn, nhàn nhạt, nhạt giải thích một chút. Trá Cô Tiếu ăn nhiều nhất, đồng thời oán khí cũng lớn nhất. "Có thịt gấu hôm nay cũng không tính đi không được gì, chỉ là chúng ta đi theo bọn hắn phía sau, muốn tìm tới thời điểm nào mới có thể tìm được bọn hắn, cho nên vẫn là muốn tìm tới một chút chứng cứ mới được." Nghĩ tới đây Tô Thần khẽ lắc đầu, ba người tìm mấy giờ, không có gì ngoài trở lại như cũ một chút, Lưu Đại Thành cùng Khuê Nữ hai người hôm qua hành trình, cũng không có khác tình huống xuất hiện. Điều này nói rõ một vị đi theo bọn hắn phía sau là vô dụng. "Các ngươi nói Hoàng Tiên Cô có phải hay không thật tồn tại?" Trá Cô Tiếu nghĩ đến ngày đó giả Liễu Thiên, còn có ngày hôm qua Kim Hạt Đậu, hắn có chút hoài nghi hỏi: "Nếu là thật, Hoàng Tiên Cô đều thành thần, còn muốn Lưu Đại Thành làm cái gì?" "Kia có cái gì thần a, nhiều nhất chính là một cái đã có thành tựu xuất sinh." Tô Thần nói rất khẳng định nói. Hắn so những người khác muốn bao nhiêu biết một chút, cái gọi là thần chi cho nên được xưng thần, là bởi vì thần tính mà không phải thực lực. Cho nên cái này Hoàng Tiên Cô nhiều lắm thì cái tiên gia mà thôi. Trá Cô Tiếu có chút hăng hái nhẹ gật đầu, dư quang tựa như thấy được cái gì, đột nhiên hỏi: "Lão Lục trước ngươi nói, Lưu Đại Thành sẽ làm cái gì?" "Hắn thiết trí tốt cả bẫy về sau, hẳn là sẽ đi tìm nơi thích hợp tránh né mưa gió, nếu là kia Hùng Hạt Tử hang động không được, hẳn là chỉ còn lại miếu hoang loại hình." Nói đến đây, Hắc Bối Lão Lục hơi sững sờ. Tô Thần thả tay xuống bên trong tay gấu, thuận Trá Cô Tiếu ánh mắt nhìn đi qua, đi tới. Ngay tại ba người ăn cơm cách đó không xa, trên mặt đất tán lạc mấy quả đá lửa, còn có một cây dài hơn 1 mét tuổi súng. Hắn cầm lên quan sát một chút, chính là một cây ống thép cùng một tiết thô giáp bán súng, là bản xứ người thường xuyên dùng tổ thương, uy lực cũng không lớn, nhưng là 5 mét bên trong liền xem như Hùng Hạt Tử cũng có thể một thương đánh ngã. Bọn hắn tới qua cái này, vừa mới lúc tiến vào, cũng không có tìm được khác tung tích, nếu là bọn họ tiến đến tránh né phong tuyết, hẳn là sẽ có đi ra vết tích. Trá Cô Tiếu nói đến đây sử sốt, ý vị này. Tô Thần đem thổ súng ném tới một bên, đưa tay đem tia che kín tượng thần vải rách lột xuống. Số lượng lớn cho bụi rơi xuống, hắn khoát tay áo, thấy được một tôn cổ quái tượng thần. Nhìn như cái bình thường lao thái thái, nhưng là bộ dáng kia xấu xí như cái chuột, nhìn bộ dáng có chút hèn mọn, thâm trầm ánh mắt, đang theo dõi Tô Thần. Chương 440, trộm động, 1/2, chương 440, trộm động, 1/2, khó trách cái này tượng thần sẽ bị người dùng vải cho che lại, nếu là cái nào ở trên núi qua đêm thợ săn thấy cảnh này, không được cho trực tiếp hủ chết. Tô Thần cũng không cảm thấy cái này ánh mắt có cái gì vấn đề. Đây là bởi vì tu kiến cái này pho tượng công tượng kỹ thuật quá tốt rồi, mới có thể cho người ta một loại cái này pho tượng sẽ sống tới hảo giác. Đông Bắc nơi này không sánh bằng nơi khác, khắp nơi đều là loại này gia tử, nếu không phải là đặc biệt thuần thục dân bản xứ, căn bản sẽ không có cái gì biết, cái này cung phụng đến cùng là cái gì đồ chơi. Sao chính là, Tô Thần chính là hướng về phía Hoàng Tiên Cô tới, bây giờ nhìn thấy bộ dáng này cùng trốn không sai biệt lắm pho tượng, hắn hiển nhiên đã có phỏng đoán. Đây chính là Hoàng Tiên Cô, tăng thêm thôn trưởng ban ngày nói, Lưu Đại Thành cùng hắn khuê nữ đại khái chính là ở chỗ này ra chuyện. Nơi này vết tích có thể chứng minh bọn hắn ở chỗ này tránh thoát, nhưng vì cái gì Hoàng Tiên Cô muốn bọn hắn? Trá Cô Tiếu nghe nói như thế khẽ gật đầu. Mấy canh giờ này cũng không có ổn phí, bọn hắn khoảng cách Lưu Đại Thành đã rất gần. Hắn ở phụ cận đây tìm một chút, phát hiện còn có đống lửa vết tích, chỉ là bị một chút cho bụi cùng chặn. Kia cho bụi lân cận có một ít dấu móng vuốt nhỏ, hiển nhiên là chỗ làm. Hắc Bối Lao Lục phát hiện chuyện này về sau xách một tiếng, một màn này cũng không phải thời điểm nào đều có thể gặp được, trong giọng nói của hắn mang theo một tia tiếc nuối. Tới quá vội vàng không có mang chó, không phải liền không còn như thế bị động. Ngươi là muốn nhìn ngươi một chút chó có thể hay không bắt lấy Hoàng Tiên Cô. Trá Cô Tiếu nghe nói như thế hơi sững sờ. Lấy thiên địch khắc chế biện pháp, giải quyết một chút độc trùng manh thu biện pháp, bản sơn thuật bên trong cũng có số lượng lớn ghi chép. Mà chính hắn cũng nắm giữ lấy rất nhiều loại phương thức như vậy, hắn giờ phút này cũng không ngại sử dụng những này biện pháp. Vẫn là câu nói kia, hoàn cảnh nơi này quá lạnh, rất nhiều biện pháp căn bản không dùng được. Tô Thần phát hiện trong miếu cũng không có dấu chân, nói rõ cái này đã có thành tựu Hoàng Tiên Cô, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, thậm chí chặn Lưu Đại Thành dấu chân. Chỉ là nàng đến cùng là cái xuất sinh, tự cho là chuyện này làm rất sạch sẽ, nhưng là thật tình không biết cái này ngược lại là cho Tô Thần lưu lại đạo manh mối. Hắn dọc theo những cái kia bị đánh quét vết tích, một đường tìm đi qua, tại pho tượng phía sau phát hiện một cái hố. Không nghĩ tới cái này Hoàng Tiên Cô vẫn rất có đầu óc, biết chúng ta muốn làm cái gì, chủ động cho chúng ta nhận một con đường. Tô Thần nhịn không được trêu ghẹo một câu, chủ yếu là hắn gặp những này ra hỏa, một cái so một cái đầu óc đơn giản. Những này thành tinh ra hỏa, luôn cảm giác mình so với người mạnh, thật tình không biết đều chỉ là tự cho là thông minh. Ta nghe trong thôn nói qua, cái này trên núi có quỷ nha môn truyền thuyết, nói là tiến vào quỷ nha môn, có thể sẽ thập tử vô sinh, không biết lời này có phải thật vậy hay không. Trá Cô Tiếu nhìn xem tên lúc này, có chút nghiêm túc nói. Quỷ nha môn truyền thuyết từ xưa đến nay, nói chính là trên núi một tòa tường tự nha môn miếu thờ, trong miếu thờ rách nát khắp trốn, lật đi vào người đều sẽ bị quỷ diêm vương lấy mạng. Bọn hắn hôm qua mới cùng Hoàng Tiên Cô động thủ một lần, hôm nay liền đụng phải manh mối, có phải hay không là Hoàng Tiên Cô lưu lại hố chết bọn hắn, muốn thật sự là dạng này. Trá Cô Tiếu nghĩ tới đây không tiếp tục suy nghĩ. Hiển nhiên một cái trí thông minh có thể so với người trưởng thành tinh quái, muốn so bọn hắn gặp phải huyết thi cái gì muốn nguy hiểm hơn nhiều. Thử không nói, quái lực loạn thần. Hắc Bối Lao Lục nghe nói như thế, có chút sửng sốt một chút, không nghĩ tới Trá Cô Tiếu sẽ nói ra loại lời này, chủ động lên tiếng nói. Ngăn ở Tô Thần phía trước. Trước một bước dọc theo hang động đi bảo. Ta trước dò đường. Đi thôi. Tô Thần đi theo Hắc Bối Lao Lục phía sau sờ một cái đi. Toàn bộ hang động có cao cỡ nửa người, người đi vào đến không người mới có thể đi bảo. Trá Cô Tiếu đi tại cuối cùng nhất, chậm rãi lên tiếng nói. Cái này tựa hồ là một cái trộm động, có thể là trước kia trộm mộ lưu lại. Lưu Đại Thành gia hỏa kia quả quyết sẽ không đỗng nhiên đi làm trộm mộ, nhất định là bởi vì trong thôn có người làm qua một lần trộm mộ về sau, mới có thể muốn tới thử một chút. Tô Thần khẽ gật đầu. Người bình thường đều có tử chúng tâm lý, cho nên khi một ít chuyện chỉ có mình tại làm thời điểm sẽ cảm thấy lương tâm bất an, trừ phi đã có người làm qua, mà lại ích lợi rất lớn thời điểm, mới có thể tiêu trừ trong lòng ấy nấy. Xuống dưới đâu trộm mộ chuyện như vậy, càng là ở trong đó người nổi bật. Người bình thường ngay cả đào người mộ tổ đều cảm thấy kiêng kỵ. Nhưng nếu là có người dựa vào đào người mộ tổ kiếm lời đồng tiền lớn, đặt tới loại kia để cho người ta nóng mắt tình trạng. Vậy coi như sẽ để cho những người khác cầm giữ không được. Ta cảm thấy Hoàng Tiên Cô hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ lựa chọn Lưu Đại Thành, có phải hay không là bởi vì Lưu Đại Thành tổ tiên có thể trộm Hoàng Tiên Cô đồ vật. Làm Tô Thần đưa ra ý nghĩ này về sau, hắn liền theo bản năng suy tư, ngay từ đầu hắn còn không có cảm giác này, nhưng theo mình tiếp tục cân nhắc lại đi, hắn không khỏi phát hiện cái này tựa hồ khoảng cách chân tướng rất gần rất gần. Cái này bắt đầu nhường hắn hoài nghi, đây chính là hắn suy đoán chân tướng. Ở thời điểm này, Hắc Bối Lao Lục đống nhiên dừng lại, hướng phía sau ném qua tới một cái đồ vật, là một con giày da hiệu. Tô Thần nhận lấy nhìn thoáng qua, liền không nghĩ nhiều nữa cái gì, đem nó trực tiếp ném cho Trá Cô Tiếu. Người sau có chút không có kịp phản ứng, bị giày đập vào trên mặt. Phi hừ mấy miệng về sau, mới đưa ánh mắt rơi vào trước mắt đồ vật bên trên. Đáy mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Từ giày lớn nhỏ nhìn, hẳn là Lưu Đại Thành khuê nữ xuyên, chúng ta thật đúng là đến đối địa phương. Chỗ Nam hiểu huyền thuật, đều cho ta chú ý một chút, ta hoài nghi bọn hắn là bị mê hoặc. Tô Thần đối với Hoàng Tiên Cô hiểu rõ không nhiều. Trộm trong động cũng không có dễ rửa vết tích, càng giống là bị người mê hoặc đi. Hắc Bối Lao Lục dọc theo trộm động đống nhiên hướng phía bên phải chuyển một chút, rồi sau đó mới lên tiếng nói: Ta thấy được lối ra bên kia tựa hồ có chút động tĩnh, các ngươi trước chờ một chút, chờ ta tin tức. Nghe nói như thế, Tô Thần cùng Trá Cô Tiếu liền chậm một điểm. Khi bọn hắn đi vào chuyển hướng chỗ về sau, thấy được trộm động cửa ra vào, Hắc Bối Lao Lục đang đứng tại cửa ra vào không có cái gì động tác. Tô Thần nhìn thấy một màn kia nói một câu: Lão Lục, có việc không? Không có nghe được đáp lại hắn, trong lòng lộn bộ một tiếng. Cái này Hoàng Tiên Cô bản sự vậy mà như thế lớn, có thể đem Hắc Bối Lao Lục cho mê hoặc ở. Chuyện như vậy có thể xảy ra sao? Làm cái nghi vấn này xuất hiện tại Tô Thần trong lòng thời điểm, không cần người bên ngoài giải thích cho hắn, chính hắn đã có một chút đáp án. Đi qua đó xem. Tô Thần trong lòng quét ngang, liền không do dự nữa cái gì, vừa ra đi hắn cũng sững sờ ngay tại chỗ. Đi theo phía sau Trá Cô Tiếu thấy cảnh này, người đều trợn tròn mắt. Cái này trộm ngoài động mặt có cái gì đồ vật, vậy mà có thể để cho hai người sửng sốt, hắn bịt mắt từ trộm trong động đi ra. Bên hai bỗng nhiên truyền đến náo nhiệt thanh âm, hắn vội vàng chính thời ra bịt mắt. Một tòa treo đỏ chót đèn lồng phủ đệ xuất hiện ở trước mắt. Chương 441, Hoàng phủ, 1/2, chương 441, Hoàng phủ, 1/2, một tòa ba tiến ba ra sân rộng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lui tới tân khách nhao nhao đi vào trong nội viện, đứng ở cửa tiếp khách quản gia, mặc trưởng sam cười tủm tỉm chắp tay nói chúc. Liêu ông ngoại đưa Đông Châu hai viên vào giáp tự hào viện. Bạch nương nương tặng cùng nhân sâm một gốc, mời. Đây không phải Hoàng Tam gia sao, cái gì gió đem ngài cho thổi tới, còn mang cái gì lệ à, ngài đến tiên cô liền vui vẻ. Chúc mừng a. Giang đèn kết hoa trong đại viện truyền ra các loại viên náo rên rỉ, ẩn ẩn còn có hí khúc âm thanh truyền đến, giống như có hy vọng ban tử đang tại biểu diễn. Tô Thần Di chuyển ánh mắt của mình, nhìn thấy kia đại viện phía trên cửa biển. Hoàng phủ. Hắc Bối Lao Lục nhìn qua một màn này, dưới khóe miệng ý thức có quắc một chút. Ta có phải hay không nhìn lầm, cái này sao sẽ có một cái đại viện? Là huyễn cảnh vẫn là? Hắn cũng coi là nhất đại loại người hung ác, nhưng cũng là lần đầu nhìn thấy loại tràng diện này. Trong đại viện khắp nơi đều là màu đỏ đồ vật, cho người cảm giác giống như là đang chuẩn bị kết hôn. Cái này Hoàng đại tiên thật biết chơi a. Nhìn trước mắt những vật kia, Trá Cô Tiếu nhịn không được lên tiếng nói. Hoàng phủ hai chữ này, cơ hồ có thể nói đem viện này chủ nhân thân phận viết tại mấy người trên mặt. Có thể ở chỗ này lấy hoàng phủ cái tên này đợi, ngoại trừ kia hoàng tiên cô còn có ai? Hắc Bối Lao Lục ánh mắt rơi vào cổng quản gia trên thân, một cái tay không ngừng ma sát chu đao, hắn cũng không rõ ràng mình gặp là ảo giác vẫn là cái gì, nhưng hắn rõ ràng mang theo một cây đao chém tới liền xong rồi. Đang tại tân khách hoàng phủ quản gia, cảm thấy mình cổ lạnh lạnh, nhìn thấy bên kia đứng đấy người này thời điểm, doa đến có chút run chân. Hắc Bối Lao Lục không có rút đao, bởi vì Tô Thần đã đặt tại hắn trên đao. Đừng có gấp, chúng ta tiến đến manh mối đều là hoàng tiên cô lưu lại, nghĩ đến là nàng mời chúng ta tới, không nhìn tới nhìn phù hợp sao? Tô Thần chậm rãi mở miệng nói ra. Hắc Bối Lao Lục sững sờ, quan sát tỉ mỉ một chút xung quanh, tựa hồ hắn cũng cảm thấy đây là một cái coi như mới lạ thể nghiệm, liền gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Hoàng phủ quản gia nhìn thấy ba người tới, đầu tiên là hơi hốt hoảng một chút, rồi sau đó mới cười tủm tỉm nói. Không biết ba vị là từ nơi nào đến? Ba người chúng ta là trên núi thợ săn, bởi vì tránh né phong tuyết mới đi đến được nơi này, không có nghĩ rằng nơi này náo nhiệt như vậy, tới lấy chén rượu uống. Tô Thần không có nhường Hắc Bối Lao Lục nói chuyện, tên ngốc này nếu là tự mình động thủ, sợ là có thể đem nơi này giết xuyên. Chẳng qua hiện nay cái này rất lớn xác suất là huyễn cảnh, tốt nhất vẫn là không nên động thủ, dùng những vật khác bài trừ cái này huyễn cảnh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hoàng phủ quản gia ngược lại là tự đắc bắt đầu, hai tay ôm quyền cười tủm tỉm lên tiếng nói. Hôm nay là nhà ta tiên câu ngày đại hỷ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ngài ba vị nếu là muốn vào đến uống chén rượu đương nhiên hoan nghênh. Nghe nói như thế, Trá Cô Tiếu cùng Hắc Bối Lao Lục ánh mắt bắt đầu giao lưu. Hai người ngày thường nói cũng không nhiều, nhưng đối mặt cái này ly kỳ một màn, lại thế nào đều trầm mặc không nổi nữa. Cái này Lưu Đại Thành là muốn cưới nàng dâu rồi. Hắn Diễm Phúc không cạn a khẩu vị thật nặng. Đây mới là thật người bên trong Long Vượng. Tô Thần cũng không rõ ràng hai người tại giao lưu cái gì, đã Hoàng Tiên Cô mời mình mấy người tới, vậy hắn cũng liền không khách khí. Liên thế quấy rầy một chút tốt. Không biết các ngươi ba vị, thế nhưng là chuẩn bị cái gì lễ vật dâng lên, ta tốt đăng ký trong danh sách. Hoàng phủ quản gia cười gật đầu, khoe miệng cơ hồ muốn liệt đến lỗ tai sau. Con mắt cũng bởi vì lời này nói ra, dần dần kéo dài bắt đầu, nhìn xem tựa như cái rêu cận hồ ly. Nghe nói như vậy, Tô Thần nhìn quét hai bên hai người, từ trong ngực lấy ra mấy quả đồng tiền. Chúng ta ngược lại là không có những vật khác, mấy cái tiền cổ tệ có thể sao? Không đủ, chưa đủ. Hoàng phủ quản gia tiếng nói trở nên bén nhọn lên, tựa hồ bởi vì hắn qua loa hành vi cảm nhận được một tia sinh khí, trừng mắt trước Tô Thần, chủ động lên tiếng đòi hỏi. Các ngươi nếu là không bỏ ra nổi đồ vật đến, bắt các ngươi mệnh cho tiên cô chúc mừng cũng là có thể. Tốt. Tô Thần thoải mái nói, mở ra tay ra hiệu nó tới bắt. Hoàng phủ quản gia cười ha ha, tránh ra vị trí, nhường ba người đi vào. Mời. Tô Thần quét mắt nhìn hắn một cái, phản phất nhớ kỹ tên ngốc này bộ dáng. Vượt qua cửa lớn, Tô Thần mới phát hiện, cái viện này cực kỳ giản cứu, chính là ba tiến ba ra quy cách, nhìn cực kỳ cổ phác. Xuyên qua cửa thủy hoa về sau, ba người lại đi qua một cái hành lang, khắp nơi treo lụa đỏ cùng chữ hỉ, nhìn náo nhiệt đến cực điểm. Theo sau đó đến một chỗ biệt thự, mười mấy cái bàn bày ở trong viện, rồi sau đó là một cái cao lớn sân khấu kịch. Mấy cái sắc mặt trắng bệnh hoa đán, vẽ lấy cực giống người giấy trang dung, trên đài y y nha nha hát lên. Dưới đài, một người mặc trang phục màu đỏ tóc trắng lao thái thái, chính cười tủm tỉm bưng lấy hạt dưa nghe hí. Nghe một hồi về sau, cảm thấy có chút hài lòng còn vỗ vỗ cái bàn. Tại lao thái thái bên cạnh, Lưu Đại Thành hồng quang đầy mặt cùng lao thái thái nói giỡn, hắn thì là mặc vào một thân màu đen tràn ngập thọ chữa quần áo. Kia rõ ràng chính là người chết xuyên áo liệm. Ba người hạt giữa bầy gà đồng dạng đứng ở chỗ này, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, không ít người đều đang nhìn bọn hắn. Nhưng phát giác được Hắc Bối Lao Lục cùng Trá Cô Tiếu khí tức về sau, từng cái ánh mắt trở nên bất thiện, nhưng tựa hồ nghĩ đến phía trước ngồi lao thái thái, do dự cũng không có ra tay. Thật đúng là dê vào miệng cọp, cái này Lưu Đại Thành làm một chút cũng không có kịp phản ứng tự mình làm cái gì, nhìn bộ dáng kia cùng cái nam chủ nhân đồng dạng. Nói đến đây, Trá Cô Tiếu bỗng nhiên sững sờ, sổ một câu nói tục. Ta tạo. Tên lốc này có phải hay không dự định gả cho Hoàng Tiên Cô? Suy nghĩ nhiều, hắn xuyên cũng không phải cái gì tân lang phục, ta đoán muốn lưu lại chính là hắn quê nữ, Lưu Đại Thành xem như thân gia. Tô Thần chậm rãi mở miệng, trong giọng nói xen lẫn một tia ngoài ý muốn, nói thật hắn cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một việc xảy ra. Vội vàng lắc đầu, chậm rãi lên tiếng nói. tên ngốc này thật đúng là cho người ta ngoài ý muốn, đi qua nhìn một chút. Lưu Đại Thành vui ôi ôi nhìn xem hí, hắn cảm thấy cái này hí hát là coi như không tệ, so trước đó trong thôn nghe tốt hơn nhiều. Đặc biệt là hoa này sáng tư thái gọi là một cái tốt, nhường hắn có chút không rời mắt nổi con người. Thân gia nếu là thích, ta liền đem cái này gánh hát đưa cho ngươi. Một bên lão thái thái vui ôi ôi nói. Lưu Đại Thành trong mắt vui mừng, vội vàng khoát tay, không được không được, con trai của ngài có thể coi trọng ta khuê nữ, đã là ta ba đời đã tu luyện phúc khí, ta đây tuyệt đối không thể muốn. Lão thái thái thấy thế cười tủm tỉm khoát tay áo, đang muốn mở miệng thời điểm đống nhiên sử sốt. Một cái tay đập vào Lưu Đại Thành đầu vai, hắn quay đầu nhìn lại phát hiện một tấm quen thuộc mặt. Đại Thành a, một ngày không thấy ngươi bây giờ là tiền đồ. Chương 442, ta Đại Thành có phúc khí, 1/2, chương 442, ta Đại Thành có phúc khí, 1/2, Đại Thành a, một ngày không thấy ngươi là tiền đồ. Quen thuộc ngữ điệu ghé vào lỗ tai hắn băng lên, còn đắm chìm trong thân gia gia cái thân phận này bên trong không cách nào tự kiểm chế Lưu Đại Thành, thoáng như sẽ đánh. Một trận tê dại cảm giác từ hắn đến chân truyền đến, đây là một loại rất đặc thù khẩn trương cảm giác. Hắn hơi sững sờ về sau, lúc này mới bắt đầu lên tiếng nói. Tô tộc trưởng ngài thế nào sẽ ở cái này? Xem ra ngươi tựa hồ đụng đại vận a, ta cố ý tới nhìn ngươi một chút. Tô Thần Dư quang liếc qua kia tóc trắng lao thái thái. Người sau hướng về phía hắn cười hắc hắc, phản phất giờ phút này xảy ra tất cả, cùng nàng căn bản không có cái gì quan hệ, thậm chí nói là không hề có một chút quan hệ. Trên khuôn mặt giàn mua, nếp nhăn nhét chung một chỗ cùng đóa cúc hoa đầu dạng. Lưu Đại Thành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, tức giận nói: "Tô tộc trưởng ngươi cũng biết, chúng ta Lưu gia thôn người lên núi kiếm ăn, lời nói này em thai kỳ thật cũng chính là nghèo, căn bản liền không được chọn. Nhưng ta hiện tại không đồng dạng, Hoàng lão thái." Lưu Đại Thành nói đến đây hai mắt tỏa sáng, tựa hồ sợ lời nói này quá ngay thẳng, sẽ để cho Hoàng lão thái không cao hứng, lôi kéo hắn đi vào một bên nói: "Nàng có tiền a, ta đều thấy được kia là một tòa kim sơn, những năm này ta cũng không biết, thì ra trong núi còn ở như thế một vị. Cho nên ngươi dự định cưới Hoàng lão thái?" Tô Thần nghe nói như thế, kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói những cái khác, Lưu Đại Thành thật đúng là một nhân vật, chỉ là cưới Hoàng lão thái ý nghĩ này, đều đã thắng qua 99 người. Có cái này quyết tâm làm cái gì đều biết có tiền đồ. Lưu Đại Thành sặc một cái, vội vàng bưng kín miệng của hắn, nhìn về phía Hoàng lão thái phát hiện đối phương không nói chuyện, lúc này mới lên tiếng nói: "Ngài cũng đừng nói bậy, Hoàng lão thái nhi tử 20, muốn một cái nàng dâu, vừa vặn coi trọng nữ nhi của ta, ta lúc này mới nguyện ý đồng ý. Vậy ngươi nữ nhi đâu?" Tô Thần nghe được cái này hơi sững sờ, hắn mới nhớ tới trọng điểm. Nói đến đây Lưu Đại Thành không khỏi một trận, nhỏ giọng nói: "Đương nhiên là làm tân nương tử đi, Hoàng lão thái nói nàng không quan tâm cái gì dòng dõi có khác, liền nhìn ta nữ nhi bát tự có thể thịnh vượng con trai của nàng, cái này đủ." Lưu Đại Thành ý nghĩ không có như vậy phức tạp, hắn cũng không muốn như thế nhiều tiền, hắn chính là muốn để cho mình nữ nhi có thể có một cái tốt kết quả. Cái này hoàng phủ mặc dù xa xôi, nhưng giàu gì cũng là nhà giàu sang, nữ nhi theo bọn hắn sẽ không ăn khổ. Bằng không hắn thế nào bỏ được đem nữ nhi nhét vào cái này. Thân là một cái phụ thân, có thể nhìn xem nữ nhi tại trong loạn thế qua rất tốt là đủ rồi. Ý nghĩ của hắn rất giản dị, cũng không có ý khác. Nghe đến đó, ngay cả Hắc Bối lão lục đều có chút nhìn không được. Lão thái bà này thật không phải là một món đồ, Lưu Đại Thành đều ngốc đến mức tình trạng này, hắn lại còn nghĩ đến đặt người. Đừng có gấp ra tay, nơi này đến cùng là địa bàn của người ta, không chừng là cái ảo cảnh, ngươi cho rằng giết người có lẽ là giết thôn dân đâu. Trá Cô Tiếu cũng không gấp gáp, chậm rãi lên tiếng nói. Đơn thuần huyễn cảnh kỳ thật cũng không đáng sợ, chân chính địa phương đáng sợ tại với, có thể đồng thời đem bọn hắn mấy cái đều kéo vào huyễn cảnh, nói rõ cái này hoàng tiền cô có chút bản sự. Vậy thì phải thận trọng một điểm. Lưu Đại Thành ngu ngốc đến mấy cũng phát giác một chút không thích hợp, gấp gáp bận bịu hoảng mở miệng nói ra. Tô tộc trưởng, ngài lời này là ý gì? Vẫn không rõ. Tô Thần gặp hắn tin tưởng mình, lại không muốn đi nghe trong lòng mình xấu nhất ý nghĩ, dứt khoát đem chân tướng trực tiếp nói với hắn ra. Ngươi nhớ Lao Thái Thái bảng, Lao Thái Thái kia muốn từ ngươi nơi này đạt được cái gì? Ngươi toàn thân trên dưới chỉ có cái mạng này, không đúng, còn có lại dựng vào con gái của ngươi mệnh. Tô Thần nói giống một cây đao giống như cắm vào Lưu Đại Thành trong lòng, hắn lắc lư mấy lần không khỏi có chút chân tay luống cuống. Cái này vì sinh tồn, tình nguyện trộm mộ hắn tử, có chút sụp đổ bại túi lầu xuống. Không có khả năng, đây không có khả năng là thật, nàng không phải nữ nhi của ta làm con dâu của nàng, thế nào sẽ muốn nữ nhi của ta mệnh? Ngươi xem thật kỹ một chút, Lão Thái Thái kia thật là người. Tô Thần thấy thế tiến đến hắn bên tai nói. Lưu Đại Thành không tin tà nhìn sang, phát hiện Lão Thái Thái kia có chút nheo mắt lại nghe hí, ngón tay có tiết tấu đập vào trên ghế ngồi, nhưng kia dưới mặt ghế mặt lại có một đầu lông xù cái đuôi hiện lên. Kia ở một bên bưng trà đổ nước nha hoàn, rõ ràng sinh một tấm mặt chuột. Trong lúc nhất thời không tiếp thụ được Lưu Đại Thành, vẫn là có mấy phần Tô Thần đang gạt ý nghĩ của hắn, làm bộ đã sắp qua đi hỏi thăm. Tô Thần cũng không có ngăn đón, nhìn xem hắn đi qua. Ông thông gia, ngươi còn đứng lấy ngồi cái gì, ngồi xuống nghe hí đi, giờ lành nhanh đến, cũng đừng làm trễ mãi canh giờ. Hoàng Lão Thái nhìn lướt qua Lưu Đại Thành, vẻ mặt lên tiếng nói. Nhìn bộ dáng kia tựa hồ nàng đã đoán được Lưu Đại Thành muốn làm cái gì, nhưng là Hoàng Lão Thái căn bản liền không quan tâm, cười tủm tỉm lên tiếng nói. Lưu Đại Thành hít sâu một hơi, lấy dũng khí hỏi. Thân gia bà, ngươi là muốn ta khuê nữ mệnh sao? Ngươi mấy người bằng hữu kia nói. Hoàng Lão Thái hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Lưu Đại Thành, chậm rãi giải thích nói. Thu tiền của ta, ngươi khuê nữ chính là ta hoàng gia người, ta biết coi nàng là làm nhà mình khuê nữ nhìn. Kia. Yeah. Lưu Đại Thành nghe nói như thế, nỗi lòng lo lắng vừa mới chuẩn bị buông xuống, nhưng trong lòng hiện lên Tô Thần nói về sau, vẫn còn có chút lo lắng hỏi thăm về tới. Chỉ là lần này Hoàng Lão Thái không có kiên nhẫn, trong ánh mắt lộ ra một tia âm tàn, hiển nhiên không có ý định tùy tiện buông tha hắn. Hắn vô ý thức ngậm miệng lại. Cho đến lúc này Tô Thần mới đi tới. Hoàng Nương Nương, lưu người ăn cơm có thể, muốn lưu mệnh quá mức điểm. Trung quanh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đang tại hát hí khúc hoa đán cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Lộ ra một cái tiêu chuẩn mỉm cười, chỉ là bộ dáng kia thế nào nhìn đều có chút dò người. Tô Thần hồn nhiên không hay, nhìn qua người trước mắt tiếp tục lên tiếng nói. Thế nào, không thể gặp người bên ngoài nói thật ra. Là tiểu tử ngươi. Hoàng Lao Thái nghe nói như thế, nhìn lướt qua Tô Thần, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nhớ lại gần nhất tao ngộ, tại dưới người nàng dáng vẻ căng phồng lên đến, hóa thành một con trồn bộ dáng. Nương nương ta còn không có từng tìm ngươi tính sổ sách, ngươi cũng dám chủ động lại gần. Ngươi ta ở giữa ân oán để nói sau, hiện tại thả bọn hắn cha con hai người, ta còn tưởng là ngươi là Hoàng Tiên Cô. Tô Thần thấy thế hơi nhíu lên lông mày. Kỳ thật hắn cũng không quá nguyện ý cùng Hoàng Tiên Cô độc thủ, nếu có lựa chọn, hắn càng muốn hơn cùng Hoàng Tiên Cô hào hào trao đổi một chút. Ngươi tính cái gì đồ vật, nương nương ta tại đất này giới nhiều năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nện ta cái bản, chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Động vật thành tinh vốn là nghịch tiên mà đi, Hoàng Tiên Cô cho dù thành tiên, tính tình vẫn như cũ không tốt, mang theo trồn cực đoan. Nàng quát tay, Lưu Đại Thành phảng phất mất hồn, chủ động đem mình đưa đến nàng móng đuốt xuống dưới. Chương 443, lật bản, 1/2, chương 443, lật bản, 1/2, Hoàng Lao Thái bộ dáng có chút dữ tợn, răng trở nên bén nhọn. Tại trung quanh nàng, nguyên bản cười cười nói nói vui chơi giải trí bần khách nhóm, cũng đi theo hiện ra bản tướng tới. Lần này Hắc Bối lão lục cùng Trá Cô Tiếu theo bản năng khẩn trương lên, nhìn qua người trung quanh chuẩn bị động thủ. Tô Thần thấy thế đè xuống hai người khác động tác, tức giận lên tiếng nói: "Ta là mang theo thiện ý tới, nếu là tiên cô cảm thấy thật dễ nói chuyện giải thích với ngươi dừng không được đi, ta cũng không để ý vận dụng một điểm vũ lực. Nếu không phải Lưu Đại Thành cùng hắn khuê nữ còn tại trong tay nàng, Tô Thần căn bản liền không cùng xuất sinh này thật dễ nói chuyện, còn ở lại chỗ này cùng hắn nói nhảm, trực tiếp động thủ giết chết nàng. Bởi vì cái gọi là làm người lưu một tuyến, ngày sau tốt gặp nhau, ta tìm ngươi vốn là có việc, chúng ta hòa khí sinh tại không tốt sao? Giết đệ tử ta, bây giờ lại muốn cướp nhi tử ta cơ duyên, thật coi nương nương ta ăn chay à?" Hoàng Tiên Cô sở dĩ lựa chọn Lưu Đại Thành nữ nhi, chính là muốn thông qua cùng hắn nữ nhi kết hôn, cải biến con trai mình mệnh cách, nhường hắn cũng thay đổi thành cùng mình đồng dạng bộ dáng. Nhưng hôm nay Tô Thần nhường nàng từ bỏ cái này cách làm, nàng làm sao có thể cam tâm? Tô Thần hít sâu một hơi, lại hỏi một lần: "Không thể thương lượng." Người quen biết hắn đều hiểu, hiện tại Tô Thần đã tại bộ phát biên giới, nếu là người trước mắt vẫn còn thái độ như thế, vậy kế tiếp chờ lấy hắn, nhưng là không đơn thuần là một câu nói kia. Hoàng Tiên Cô cũng không rõ ràng những này, coi như biết nàng cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ của mình. Tại Móng Châu trên núi nàng đã ăn một thua thiệt, tại mình sân nhà bên trên còn có thể nhường một tên mao đầu tiểu tử đẻ. Không thể thương lượng. Bành! Tô Thần một cước lật tung trước mặt cái bàn, Nhân Hoàng kiếm rút ra hướng dưới mặt đất một đình, một cỗ to lớn uy nghiêm khí tức từ thân kiếm phát ra. Đã như vậy, vậy cũng chớ làm. Hỏa diễm từ Nhân Hoàng kiếm chung quanh khuyết tán ra đến, hoàn cảnh chung quanh phảng phất chỉ là một bức tranh, bị ngọn lửa phi tốc cuốn qua. Hoàng Tiên Cô nhìn thấy kiếm kia thời điểm, đã bản năng bắt đầu sợ hãi, nhưng sau một khắc, tất cả đều bị ngọn lửa thôn vệ. Tô Thần từ từ mở mắt, mình bây giờ còn tại tòa kia trong miếu đổ nát, chỉ là trước mặt nhiều mấy cái hốt hoàng trồn. Còn có một cái trồn, không biết từ chỗ nào làm chu sa, chính hướng phía thế xỉu Lưu Đại Thành khuê nữ trên mặt gỗ. Trong đó một cọng lông hoa mắt trắng lao trồn đầu đen giống như trong mắt, cất giấu một tia e ngại. Tô Thần còn chưa mở miệng, một thanh dao bầu đã ổn định ở cái đuôi của nó bên trên, Hắc Bối lao lục căn bản không cho nó cơ hội đào tẩu. Cái khác trồn lập tức hóa thành con khỉ tán, nhao nhao hướng phía bốn phía chạy tới. Tỉnh lại Trá Cô Tiếu rút ra song súng, liên tục nổ súng, bảy bước bên trong, vừa nhanh vừa chuẩn, đem mấy cái này mê hoặc cái gì trồn đều đánh chết. Kia lông tóc hoa dâm trồn rẽ rủa muốn chạy trốn, nhưng con chó kia chân cắt lấy cái đuôi thống khổ, nhường nàng gắt gao đính tại chỗ. Nhân Hoàng kiếm chính là nhân tộc chí bảo, trồn chỗ làm ra huyễn cảnh, căn bản không có biện pháp gánh chịu cái này mang theo nhân tộc khí vận thần kiếm, huyễn cảnh tự nhiên mà bậy phá. Tô Thần đánh giá Hoàng Tiên Cô nói: "Tiên cô a, ta ngay từ đầu cùng ngươi hảo hảo lúc nói, ngươi thế nào một câu cũng không nguyện ý nghe. Hiện tại cảm thấy sợ, đáng tiếc đã chậm. Nói cho ta, ngươi tìm tới vàng cổ mộ ở nơi nào?" Chít 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 chít. Hoàng Tiên Cô nóng nảy kêu lên, phản phất bắt lấy cuối cùng nhất một cọng cỏ cứu mạng, muốn đem lời này nói ra. Nhưng nàng liền chút bản lĩnh này, nhiều nhất tại huyễn cảnh bên trong cùng Tô Thần trao đổi một chút, trong hiện thực chỉ có thể giống những dã thú khác giống như thế. Lúc này liền muốn dùng móng đuốt trên mặt đất hoa tay bắt đầu, ai biết Tô Thần không nói hai lời đem Nhân Hoàng kiếm đính tại nàng trên đầu. "Ngươi cũng ở nơi này, còn cần ta cùng ngươi nói nhảm cái gì?" Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. "Cái gì cần cùng Hoàng Tiên Cô đàm phán, cũng là vì ổn định nàng làm lấy cớ." Chính như Tô Thần ngay từ đầu nói, từ vừa mới bắt đầu cho Hoàng Tiên Cô cơ hội, không phải chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Kia là nguyện ý phối hợp Tô Thần sao? Kia là Hoàng Tiên Cô biết mình phải chết, muốn cầu xin tha thứ mà thôi. Giết cái này trồn. Chúng ta thế nào tìm cổ mộ? Trá Cô Tiếu thấy thế có chút bận tâm mà hỏi. Tô Thần xoa xoa Nhân Hoàng kiếm, chậm rãi lên tiếng nói: "Một con xuất sinh đều có thể tìm tới, chẳng lẽ ngươi tìm không thấy?" "Có đạo lý." Trá Cô Tiếu khỏe miệng giật một cái, không có tiếp tục nói chuyện. Miếu hoang vẫn là cái kia miếu hoang, chỉ là lần này nhiều hai người nằm, xem ra ba người tiến vào miếu hoang thời điểm, liền đã lấy hoàng bị từ nói. Hắc Bối lao lục đi đến Lưu Đại Thành trước mặt, đưa tay hai cái to mồm rút tới. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Lưu Đại Thành đột nhiên bừng tỉnh. Nhìn thấy Tô Thần về sau, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. "Tô tộc trưởng, ta vừa mới trong giấc ngộ. mơ tới ta khuê nữ gả một người tốt, kết hôn thời điểm ngươi đem cái bàn cho sốc. Là cái mộng đẹp, đáng tiếc chuyện thất đức làm nhiều, bị trồn cho trả thù. Tô Thần nhẹ gật đầu nói. Lưu Đại Thành nhìn xem cái này một chỗ trồn thi thể, bị hù dùng mình một cái. Chẳng lẽ mình trong mộng gặp phải Hoàng Lao Thái, thật là trò biến. Vậy mình khuê nữ chẳng phải nguy hiểm? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên ở trong óc của hắn, Lưu Đại Thành liên tục gật đầu, gấp gáp bận bịu hoàng hướng phía khuê nữ của mình nhìn lại. Nhạn Nhi, Nhạn Nhi, cha, ngươi thế nào tại cái này? Chúng ta không phải tại bắt chim tùng kê sao? Nhạn Nhi mở to mắt, một mặt ngậm nhìn về phía chúng quanh, phối hợp trên mặt kia hai đoàn đỏ ửng, để cho người ta nhịn không được phốc phốc nở đủ cười. Cũng may Hoàng Tiên cô là thật muốn cải biến con của mình mệnh cách, không phải liền hai người hôn mê đoạn thời gian kia, sớm đã bị trốn giết chết. Xác định hai người không có việc gì về sau, Tô Thần mang người xuống dưới. Thôn trưởng nhìn thấy Lưu Đại Thành trở về sau, cầm gậy chống trực tiếp quất hắn cái mông, hơn 40 tuổi người, bị người mang theo quải trượng khắp tốn đánh. Đây đều là thôn trưởng chịu nặng thích đá về sau thôn trưởng đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ, càng là kéo một đầu heo mập ra giết. Một phen cơm nước no nê về sau, đám người thu dọn đồ đạc lên núi. Lần này Lưu Đại Thành nhường khuê nữ ở nhà, chủ động làm dẫn đường. Phía trước chính là Hoàng Tiên cô miếu, nơi này đều là chúng ta nghỉ ngơi địa phương, cũng không biết tại sao lần trước liền nói. Tô Thần đứng tại ngoài miếu mặt nhìn lướt qua, ánh mắt rơi vào một chỗ miếu hoang bên cạnh trong sân cốc. Sơn cốc hiện ra hình trăng lưới liềm, trắng bóng một mảnh, nếu là có ánh trăng đánh vào đi, nhìn thật giống như mặt trăng xuất hiện ở trên mặt đất. Hắn chỉ chỗ kia nói, sơn cốc này giấu gió tụ khí, gió quá khí tồn, là cái không tệ tốt huyệt. Lưu Đại Thành thấy thế nhíu mày nhìn một chút, đây không phải trăng non câu, cùng cái bờ mông viên, tính cái gì hiếu học. Hắn hảo tâm hỏi thăm, căn bản không ai phản ứng hắn, hướng phía trăng non câu đi đến. Chương 444, liêu thay mặt của mộ, 1/2, chương 444, liêu thay mặt của mộ, 1/2, Tô Thần tại trăng non trong khe nhìn chung quanh một chút. Sau đó lựa chọn một khối địa phương, chỉ nói, "Đào." Trần Ngọc Lâu bọn người quả quyết bắt đầu động thủ, cầm lấy Lạc Dương xẻn chờ ra hỏa là bắt đầu động thủ. Theo tới ngồi dẫn đường Lưu Đại Thành thấy cảnh này có chút sững sờ, đứng tại hắn thị giác bên trong, cũng không có cái gì tầm lòng phân kim, chỉ có thấy được Tô Thần bên trái nhìn xem, phía tây nhìn xem, sau đó liền lựa chọn một khối địa phương bắt đầu đào. Tựa như là tại nhà khác trong viện, tùy ý tìm mấy cây rau xanh đào đồng dạng. Đám người động tác không chậm, đào 3-4 mét về sau, đột nhiên đào được cứng rắn tầng đất, Lạc Dương xẻn đập lên chỉ có thể lưu lại một cái vết trắng. Lúc này Trần Ngọc Lâu mới mở miệng nói, "Đến, cái này, như vậy liền thành." Lưu Đại Thành một mặt một bức, đây cũng quá tùy ý điểm. Nghĩ đến mình mang người, đào trộm động bộ dáng, nhìn lại như bây giờ, hắn trong lúc nhất thời không biết nên thế nào nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi. Tất cả mọi người là lão thủ, nên làm cái gì căn bản không cần Tô Thần đi phân phó cái gì, xuất ra đã sớm chuẩn bị xong dâm trắng trực tiếp rót đi lên. Mà Lưu Đại Thành giờ phút này còn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra cái gì, hắn chỉ thấy trước mắt đám người có chút ăn ý độc thủ, phân phút liền làm xong những chuyện này. Tô Thần thấy thế hỏi thăm, Lưu Đại Thành chỉ mảnh đất kia hỏi, "Tô tộc trưởng vừa mới kia thổ đến cùng là thế nào chuyện? Bộ dáng kia rõ ràng cùng nham thạch không sai biệt lắm, tại sao dấm dội lên đến liền bị hấp thu rồi?" Làm một đồ đấu, Lưu Đại Thành là ban kỷ luật thanh tra không chuyên nghiệp. Hắn chính là nghe người bên ngoài nói đến nơi này có cái màn, sau đó tìm mấy cái hảo hữu cùng đi phát tài, nhưng bận rộn nửa tháng còn không có Tô Thần tùy ý một chút đến nhanh. Giờ khác này hắn mới biết được cái gì là nhân ngoại hữu nhân, quả quyết lên tiếng hỏi thăm về tới. Cũng không có cái gì, đây là mộ phía ngoài tầm đất, là dùng đồng tử nước tiểu phân rơi gạo nếp thủy chi loại cùng ra. Làm về sau có thể so với kim thiết, duy nhất sợ chính là cái này dấm trắng. Những này dấm dội lên đi, bất quá nửa giờ, phía dưới này liền như là đổ hũ. Đây đều là một chút thường xuyên xuống dưới đấu thương thức, từ nơi này Tô Thần liền có thể đoán được, kỳ thật trước mắt tên ngốc này chính là một cái người thành thật. Căn bản sẽ không làm một điểm chuyện thương thiên hại lý, Tô Thần thấy thế cũng không có đi nhiều lời cái gì, mà là quả quyết lên tiếng khuyên can. Xuống dưới đấu chuyện như vậy gây âm vọng, ngươi là người thành thật, chuyện như vậy không thích hợp người, cầm những số tiền kia, trở về hảo hảo làm người. A. Lưu Đại Thành há to miệng, cái gì đều nói không nên lời. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, giờ khắc này quên can mình người, vậy mà lại là Tô Thần. Mà hắn đối với lời này, thật đúng là không có cái gì tốt phản bác. Phàm là có điểm tâm mắt, cũng không còn như sẽ Hoàng Tiên cô đường. Nhưng từ một mặt khác nhìn, tên lốc này lại là rất may mắn. Xuống dưới mộ tìm không thấy thời điểm đụng phải Tô Thần, gặp được Hoàng Tiên cô về sau, bởi vì không nhìn ra ngược lại là sống tiếp được. Giờ phút này bị người khuyên ngăn thời điểm, hắn há hốc mồm, theo bản năng nhẹ gật đầu. Cảm thấy Tô Thần nói có vẻ như thật rất có đạo lý. Chá cô thiếu thấy thế lắc đầu, ngươi đừng nhìn ta nhóm mấy cái làm lợi hại. Kỳ thật đều là đi theo Tô tộc trưởng kiếm ra tới, xuống dưới đấu chuyện như vậy có thể không làm thật đừng làm. Ta biết. Lưu Đại Thành hiểu rõ, người trước mắt đây là tại quên mình, vội vàng nhẹ gật đầu nói. Ở thời điểm này, độc thủ mấy người đã đào xuyên mộ đạo, hắc bối lao lục không biết thời điểm nào bắt một con chim sẻ, đem nó ném vào. Quá rồi mấy phút nhìn thấy chim sẻ còn sống, lúc này mới nhẹ gật đầu. Tô tộc trưởng được rồi. Trần Ngọc Lâu thanh âm truyền đến. Tô Thần cũng không nói nhảm cái gì, mang người liền chuẩn bị xuống dưới. Ai biết vừa mới gật đầu, nói không có ý định tiếp tục làm nghề này Lưu Đại Thành, lại đưa tay ngăn cản hắn. Hắn vừa làm xong động tác này, cảm thấy mình có chút lỗ mãng, vội vàng nói: "Tô tộc trưởng, ngươi liền mang ta xuống dưới một lần có thể sao? Ta có thể làm cái người thành thật, nhưng nhìn các ngươi xuống dưới, ta liền ở chỗ này chờ, ta sợ hãi." Lưu Đại Thành gạt ra một cái nụ cười khổ sở. Hắn cái này lấy cớ theo người ngoài có chút vụ bè, Nhưng Tô Thần biết hắn lo lắng biết gặp lại Hoàng Tiên Cô, dù là tận mắt thấy Hoàng Tiên Cô chết rồi, ai cũng không thể cam đoan, nơi này không có xám tiên cô, trắng tiên cô loại hình. Tô Thần nhẹ gật đầu, mang người xuống dưới. Trá Cô Tiếu thấy thế quét mắt nhìn hắn một cái nói: "Xuống dưới về sau, tất cả đều nghe chúng ta, không nên động đường lúc đích." "Tốt." Xuống đến mộ đạo về sau, Tô Thần tả hữu nhìn lướt qua, lưu ý đến trên tường đường vân nhẹ gật đầu nói: "Đó là cái liêu thay mặt quý tộc mộ, mộ đạo bên trong đường vân dùng nhiều mãnh hổ đao kiếm các loại, hẳn là một cái tướng quân mộ." Như thế nói đến, trong này ra bảo bối sát suất không lớn a. "Không lớn thế nào, có hàng chúng ta liền không đến không." Đám người rất là tùy ý lên tiếng nói, nửa điểm không còn khẩn trương. Ngược lại là Lưu Đại Thành giờ phút này có chút mắt trợn tròn, hắn muốn cho rằng xuống dưới mộ đều cùng đừng nói giống như hung hiểm, nhưng đi theo Tô Thần bọn người đi, tóc cái kia ngược lại là có loại đi bộ nhàn nhã cảm giác. Cái gì cắt chạy hố lom loại hình, tại mấy người trong mắt liền cùng không tồn tại, mỗi một lần đều tùy tiện phát hiện sau đó tránh thoát. Đám người lấy nhẹ nhàng tiết tấu đi tới hai trong phòng. Trên mặt đất trưng bày các loại đồ sứ châu báu, so trước đó dưới đất sông bên cạnh mộ đạo bên trong phát hiện muốn thêm không biết bao nhiêu. Tô Thần ở bên trong tìm kiếm một chút, tìm mấy khôi vàng cùng lão ngọc ném cho Lưu Đại Thành. Những vật này ngươi nhất định phải mình giữ lại, không muốn cho những người khác. Vàng là nhường hắn không vượt qua nổi thời điểm dùng, mà cái này mấy khối ngọc chính là tiện tay cho chờ sau này thời gian an ổn bán làm chút ít sinh ý cái gì. Lưu Đại Thành sững sờ tiếp tới, nhìn xem mọi người tại nơi này tìm kiếm. Tìm mấy cái coi như hiếm thấy bảo bối về sau, đồ còn dư lại mấy người đều không có thế nào động. Tại sao không lấy đi? Sợ cái gì? Chúng ta còn không có đi dạo xong đâu. Lại nói những vật này đợi lát nữa có người đến chờ đi. Trá Cô Tiếu cười tủm tỉm nói. Ngay sau đó hắn liền đi theo mọi người đi tới chủ mộ thất, một tôn tử kim quan quách an tĩnh nằm ở nơi đó. Quan tài nền móng trên có khắc phù điêu, giảng thuật mộ chủ nhân cuộc đời. Lưu Đại Thành hô hấp vô ý thức chậm lại bắt đầu, đây là hắn lần đầu nhìn thấy như thế quy cách quan tài. Trần Ngọc Lâu tiến lên lượn quanh một vòng, phát hiện quan tài bên trên có một cái hố. Cái này quan tài bên trong hữu cơ quát, chỉ có thể thông qua cơ quan bên trong mở ra, nhưng nếu là xuất phát sai lầm, cơ quan bên trong sẽ trực tiếp chặt đứt người sử dụng cánh tay. Cái này quan tài không thích hợp a. Nghe nói như thế trả lời, Tô Thần không khỏi nhíu mày, không tiếp tục đi cùng Lưu Đại Thành giải thích cái gì, nhường Trá Cô Tiếu nhìn tình huống giải thích. Đi vào quan tài trước đó, hắn càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Chương 445, Hồng Mao Hống, 1/2, chương 445, Hồng Mao Hống, 1/2, người đứng đắn chết sẽ cân nhắc nhà mình quan tài bị mở ra chuyện sao? Đương nhiên hội. Nguyên Minh về sau một chút mộ chủ nhân, vì phòng bị có trộm mộ trộm cướp mình thi thể, đều biết làm ra tương tự thiết kế. Nhưng là Liêu Thay Mặt tựa hồ cũng không có loại này thiết kế, cùng Tô Thần trước kia dưới mộ so ra, cái này mộ thật đúng là không thế nào khó. Không có gì ngoài độc cắt bệnh trùng tơ bên ngoài, ngược lại là không có cái gì để cho người ta cảm thấy mới lạ cơ quan. Cho nên bỗng nhiên tại quan tài bên trong tiết trí cơ quan, càng giống là một cái cậu nghi ngờ kẻ trộm mộ đem bàn tay đi xuống ngồi nhử, không chừng sẽ có chuyện gì sinh ra. Tô Thần trải qua một phen quan sát, lông mày dần dần nhíu lại. Đây không phải mở ra mộ huyệt cơ quan, hẳn là chỉ là vì nhường tham tiền giá hỏa chết ở chỗ này phương thức, nếu là đem bàn tay đi vào mới là thật xong. Vậy chúng ta thế nào mở quan tài? Trần Ngọc Lâu nghe nói như thế hơi sững sờ, nếu như nói Tô Thần phán đoán không có vấn đề, kia muốn mở quan tài nhưng là phiền toái. Cũng không thể mang theo mấy cây ngòi nổ tới, sơ ý một chút đem nơi này mộ huyệt cho nổ không phải, biện pháp tốt nhất vẫn là đến nghĩ một cái biện pháp không tệ. Tô Thần quét một vòng về sau, đến rút ra nhân hoàng kiếm từ quan tài trong khe hở cắm vào. Nhân hoàng kiếm ngay cả bạn nô vương thân thể đều có thể chặt đứt, đối mặt tử kim quan quách không nói chém sắt như chém bùn, kia trên cơ bản cũng là cái gì vấn đề đều không có, Tô Thần có chút dùng sức liền tách ra, phong kín quan tài. Cổ Trần cùng lão Mã hai người tiến lên, trực tiếp đẩy ra quan tài, lộ ra bên trong quan tài. Nặng nghề quan tài đập xuống đất, toàn bộ mộ thất đều đi theo lung lay. Lưu Đại Thành ngơ ngác nhìn qua một màn kia, trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này mở ra, không phải còn phải lại tốn hao một chút thủ đoạn? Trá Cô Tiếu hỏi ngược một câu, đổi lấy lại là trầm mặc. Vẫn là câu nói kia, cái này mộ huyệt cùng khác mộ so ra, mặc dù mạnh không ít, nhưng là cùng Kim Thang huyệt, Bình Sơn cổ mộ loại hình, còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Giải quyết quan tài về sau, còn lại quan tài liền đơn giản nhiều. Hắc Bối Lao Lục cùng Trần Ngọc Lâu đi lên một trận chuyện, liền chuẩn bị đẩy ra quan tài, ai biết ở thời điểm này đột nhiên xảy ra dị biến. Bịch. Quan tài bỗng nhiên chấn một cái, thật giống như có cái gì đồ vật muốn dây rủa lấy ra. Sau một khắc, bình một tiếng, quan tài bay thẳng ra ngoài. Tô Thần một tay lấy Lưu Đại Thành đẩy lên một bên, bay ra ngoài quan tài dán ra đầu của hắn đi qua, trực tiếp đính vào trên tường. Một cỗ khói đen từ trong quan tài chạy xuôi mà ra, như hơi nước đồng dạng sát mặt đất tản ra, một thân ảnh từ trong quan tài thẳng tắp đứng lên. Cương thi. Cái này lại là một con cương thi. Lưu Đại Thành thấy cảnh này trực tiếp mắt trợn tròn, ngơ ngác đứng tại chỗ không biết nên làm cái gì. Tô Thần nhìn lướt qua hắn, lôi kéo hắn hướng phía sau tối lui. Cái này cương thi cùng hắn trước đó gặp phải thi vương không giống nhau lắm, toàn thân trên dưới nổi lên tóc đỏ, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ có chút đặc thù, tứ chi cũng không cứng ngắc. Đây là Hồng Mao Hống. Hắn chậm rãi mở miệng, nghĩ đến một cái rất không có khả năng đáp án. Hồng Mao Hống xem như cương thi bên trong dị loại, lên thi về sau cũng sẽ không cùng cương thi giống như tứ chi cứng ngắc, ngược lại là biết giống người giống như hành động, toàn thân tóc đỏ lực lớn vô cùng. T. Tất cả mọi người hơi khẩn trương lên, cái đồ chơi này sức chiến đấu so huyết thi còn mạnh hơn. Giống. Hồng Mao Hống bản năng hướng phía Tô Thần nhìn lại, nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân trên quan tài xuất hiện một vết nứt, hướng phía Tô Thần đánh tới. Đang. Một thanh dao bầu nằm ngang ở Hồng Mao Hống trên hàm răng, hắc bối lao lục mu bàn tay nổi gần xanh, gầm thét một tiếng một cước đá ra. Hồng Mao Hống bị đạp lui lại mấy bước, tựa hồ không nghĩ tới mình sẽ bị một người đánh lui, hướng phía hắc bối lao lục bắt tới. Người sau thấy thế cũng không có chút vẻ sợ hãi, ngược lại là giống có mấy phần đang chờ mong, mang theo dao bầu đối hắn móng vuốt trực tiếp bổ xuống. Vẹn vẹn một chút, dao bầu bổ vào Hồng Mao Hống trên móng vuốt. Kim thiết va chạm thanh âm vang lên, Hồng Mao Hống ở chỗ này nuôi thi nhiều năm, một bộ da thịt sớm đã bị thi khí tràn đầy, vững như sắt thép, một đao xuống dưới vẹn vẹn lưu lại một chút bạch ấn. Hắc bối lao lục hơi kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới đao của mình còn có không có tác dụng thời điểm, dẫn theo chính là một trận chém lung tung. Hồng Mao Hống cũng phát hiện mình không sợ đao này, hoàn toàn không thấy hắc bối lao lục công kích, nâng lên móng vuốt hướng phía hắn bắt tới. Hắc bối lao lục né tránh, nhưng là kia móng vuốt khắc ở tử kim quan quách bên trên, vậy mà tại phía trên lưu lại một đường trào ấn. Chớ ngẩn ra đó, ra tay. Trần Ngọc Lâu thấy cảnh này không khỏi nói. Tại Hồng Mao Hống lại dự định xuất thủ thời điểm, cái này Trá Cô Tiếu chân đạp bước cương đi theo, đưa tay liên tục nện ở Hồng Mao Hống đại huyệt phía trên, một trường khắc ở Hồng Mao Hống trung đan điền. Dự định đem thi khí ép ra ngoài, phá Hồng Mao Hống không xấu thể. Giống. Một ngụm màu đen thi khí từ Hồng Mao Hống trong miệng phun tới, Trá Cô Tiếu đội vàng né tránh. Chiếc kia thi khí rơi xuống mặt đất, đem mặt đất ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Cái này khiến Trá Cô Tiếu không khỏi hít một hơi lãnh khí, may mắn mình tránh nhanh không phải có thể có phiền toái. Tên lốc này đao thương bất nhập muốn giết hắn chỉ có một cái biện pháp, vây khốn hắn để cho ta đánh ra hắn thi khí. Đám người nghe nói như thế một khối xuất thủ. Hồng Mao Hống mặc dù hung ác, nhưng là tại Trá Cô Tiếu mấy người liên thủ phía dưới, rất nhanh liền bị trói lại. Trần Ngọc Lâu rút ra dây thừng, nhường Trá Cô Tiếu câu dẫn Hồng Mao Hống, dùng dây thừng quấn ở hắn tứ chi phía trên, rồi sau đó cùng cổ Trần bọn người dùng sức kéo. Hắc bối lao lục thì là chưa bao giờ dùng dao bầu lưỡi đao, kẹp lại Hồng Mao Hống răng. Trá Cô Tiếu thừa cơ dùng bản sơn bí pháp, chân đạp bước cương kết hợp pháp ấn, hướng phía Hồng Mao Hống trên thân đập tới. Lưu Đại Thành thấy cảnh này, trong con ngươi hiện ra một tia chấn kinh cùng e ngại. Cái này có thể đem Hồng Mao Hống bắt lại. Không có như vậy đơn giản. Tô Thần lên tiếng nói. Cái này Hồng Mao Hống nuôi thi khí nhiều năm, gân cốt trong máu thịt sớm đã bị thi khí hòa tan vào, Trá Cô Tiếu biện pháp hữu dụng, nhưng không đầy đủ giết chết nó. Theo Trá Cô Tiếu cuối cùng nhất một quyền rơi xuống, số lượng lớn thi khí từ đám lông mềm trong miệng phun ra. Đám người vội vàng né tránh, hắc bối lao lục vẫn không quên rút đao, cắt đứt xuống một khối huyết đủ. Xong rồi. Hắn thấy cảnh này biết, hiện tại tên ngốc này có thể bị giết. Trá Cô Tiếu thấy thế lại không quá lạc quan, lắc đầu liên tục nói. Hồng Mao Hống trong cơ thể thi khí, nhưng chỉ là thiếu đi còn chưa đủ, chỉ là có thể đánh động, lại không có nghĩa là có thể giết nó. Nói đến đây thần sắc của hắn có chút nghiêm trọng, tên ngốc này so với hắn trước đó đối phó thi vương muốn có nhiều, Hồng Mao Hống gân cốt quá mức cứng rắn, sao khôi đá đấu không cần. Tô Thần đoán ra tên ngốc này đang nói cái gì, dẫn theo nhân hoàng kiếm đi tới. Nam ngang ở Trá Cô Tiếu trước người nói ra, chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta cái này có bản lĩnh không chỉ ngươi một cái, chỉ là một con Hồng Mao Hống, còn có thể để nó lớn lối sao? Giống. Hồng Mao Hống phát giác Tô Thần khiêu khích đồng dạng thái độ, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến. Chương 446, một điều thỉnh cầu, 1/2, chương 446, một điều thỉnh cầu, 1/2, Hồng Mao Hống vừa vọt tới Tô Thần trước mặt, một bên nặng nề quan tài bỗng nhiên đập xuống. Bối thi nhân lão Mã cùng Trá Cô Tiếu hai người, đem nguyên bản ném xuống đất nắp quan tài nhấc lên, hướng thẳng đến Hồng Mao Hống đập tới. Ầm ầm. Nặng nề nắp quan tài nện xuống, Hồng Mao Hống đang muốn tránh thoát thời điểm, một bên hắc bối lao lục một đao chém vào hắn trên cổ chân. Dao bầu cắt vào chân cơ bắp ba phần, cũng không có đem nó chặt đứt, nhưng là tạo thành hiệu quả vẫn là để người vì đó giật mình. Hồng Mao Hống tránh thoát động tác chậm một cái chớp mắt, bị nắp quan tài đập xuống. Nó vừa mới chuẩn bị đứng lên, nhân hoàng kiếm giống như là cắt đậu phụ vạch xuống đi, Tô Thần mặt không thay đổi huy kiếm, đem nó cắt thành mấy phần. Vừa mới phách lối vô cùng Hồng Mao Hống, liền như thế biến thành mấy khối thịt não. Lưu Đại Thành nhìn thấy một màn kia, che miệng chạy tới một bên, nhịn không được trực tiếp phun ra. "Mẹ, đến cùng vẫn là kinh lịch, bất quá là một bộ cương thi mà thôi, đã sớm nói với ngươi so đường xuống tới không có cái gì kết quả tốt, ngươi không nghe, hiện tại tin chưa?" Trá Cô Tiếu nhìn lướt qua lão Lưu bộ dáng, khẽ lắc đầu mang theo vài phần ghét bỏ nói, "Cứ như vậy còn trộm mộ đâu? Sợ là liên sát gà là gan đều không có." Tô Thần vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười tủm tỉm mở miệng, "Kỳ thật ngươi vận khí không tệ, người bình thường xuống dưới mộ muốn đụng phải một bộ lên thi thể cũng không dễ dàng, còn như nói đụng phải cái cương thi ra, kia cũng giống như nằm mơ. Vận khí này ta là thật không muốn." Lưu Đại Thành yên lặng cách xa bỗng chốc bị cắt thành mấy khối thi thể, nhìn thấy đám người tiến tới quan tài một bên, hắn cũng đi theo đưa tới. Trần Ngọc Lâu quen thuộc bắt đầu lục lọi bắt đầu, chỉ chốc lát, một cây vàng óng ánh đai lưng bị hắn sờ soạn ra. Đây chính là cái đồ tốt người bình thường thật đúng là không có cơ hội đạt được. Liêu thay mặt thuần kim đầu hổ đai lưng, xem ra chúng ta vị này đại tướng quân khi còn sống công tích nhất định rất tốt, nếu không thế nào biết thu hoạch được bảo bối này. Trá Cô Tiếu ở một bên treo chọc nói. Tô Thần nhìn lướt qua, ngoại trừ cái này đai lưng bên ngoài, ngược lại là không có cái gì đáng giá lại là một chút đồ vàng mã. Cái khác vật bồi táng mặc dù giá trị không cao, nhưng là cũng là tương đối với những gì mình biết Trần Châu, truyền quốc ngọc tỷ loại hình bảo bối, nhưng là tùy ý lộ ra ngoài một kiện, cũng làm cho Lưu Đại Thành cảm thấy tâm động. Nhìn xem bị Trần Ngọc Lâu bưng ra tới Minh Châu, hắn vô ý thức hít một hơi lãnh khí, nuốt nước miếng một cái. Muốn cho ngươi. Đám người đã sớm thường thấy những vật này, mặc dù Lưu Đại Thành là theo chân bọn hắn xuống tới, nhưng nếu là hắn thật đưa ra điều kiện này, Trần Ngọc Lâu là không có ý kiến đến gì, tin tưởng những người khác cũng sẽ không có. Nhìn qua viên kia ánh mắt lớn nhỏ trân châu, khóe miệng ý cười càng là khó mà đè xuống, hít sâu hai cái hắn liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía một bên. ta không muốn. Lưu Đại Thành rời ánh mắt của mình, hắn rõ ràng bảo bối này phân lượng, nhưng là hắn cũng biết mang ngọc có tội đạo lý. Mấy khối vàng mình còn có thể bảo trụ, nếu thật là cái giá trị liên thành bảo bối, chỉ sợ hắn cầm ở trong tay một khắc này, liền nhất định xảy ra chuyện. Không có năng lực trông coi mỏ vàng, chỉ có bị kéo mệt mỏi cái này một lựa chọn. Tô Thần hơi kinh ngạc, nhìn hắn bộ dáng nói: "Hôm nay ngươi giúp ta dẫn đường, ngươi muốn những này cũng là có thể, ta biết đưa cho ngươi. Ta hiểu rõ ngươi nói lời này ý tứ, cho nên ta càng thêm không thể nhận." Nói đến đây, Lưu Đại Thành càng thêm cắn răng mở miệng, hắn đem ánh mắt của mình rời đến một bên, không có tiếp tục lại đi nhìn, sợ mình nhịn không được. Trước đó Tô tộc trưởng đã cứu ta một lần, ta nếu là lại không thỏa mãn, thế nhưng là xảy ra đại vấn đề. Ta nghĩ xin ngài giúp ta một việc." Lưu Đại Thành cắn răng một cái lên tiếng nói. Khi hắn nói ra lời này thời điểm, mấy đạo ánh mắt bất thiện đã rơi vào hắn trên thân. Ở đây ai không phải trong tay nhuốm máu chủ, khi nghe đến lời này về sau, từng cái lộ ra ánh mắt bất thiện. Giờ khắc này Lưu Đại Thành có chút hối hận, hắn xem như thấy rõ, thì ra trước mắt Tô Thần uy hiếp cảm giác, hắn mới là toàn bộ đội ngũ hạch tâm. Tô Thần nhìn lướt qua những người khác, tức giận mở miệng. Nắm chặt thời gian thu xếp đồ đạc đợi lát nữa công binh liền tới liền không tốt tàng tư. Đám người lúc này mới bắt đầu thu thập mình đồ vật. Tô Thần cùng Lưu Đại Thành tiếp xúc không nhiều, biết hắn tử này kỳ thật ý nghĩ trong lòng rất thuần phát, mặc dù có đôi khi hắn lựa chọn phương thức cùng phương pháp đều có một ít sai lầm, nhưng hắn muốn làm chuyện một mực chỉ có một cái. Muốn cho ta làm cái gì? Trong núi lớn này cái gì đều không có, chờ chừng 2 năm nữa khuê nữ lớn, có lẽ chỉ có thể ở thôn phụ cận bên trong tìm người gả, nhưng cái này trên núi có giả Liễu Thiên, còn có cái thứ hai giả Liễu Thiên. Lưu Đại Thành nghĩ đến giả Liễu Thiên hạ tràng, yếu ớt thở dài. Một cái giả Liễu Thiên chết rồi, không có nghĩa là có thể gối cao không lo. Nhà mình khuê nữ tương lai hơn phân nửa là trong thôn những người khác ảnh thu nhỏ. Ta nghĩ mời Tô tộc trưởng mang ta đi nữa nhi. Đại Thành, ta tốt xấu cũng coi là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi không nghĩ như thế nào biết ơn ta coi như xong, lại còn nghĩ đến muốn đi làm nhạc phụ ta. Tô Thần nghe nói như thế khỏe miệng co giật một chút, chịu đựng muốn mắng chửi người xúc động nói. Vừa nghe nói như thế, Lưu Đại Thành dọa đến có chút run chân, vô cùng đáng thương nhìn về phía Tô Thần, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại cái gì. Ta không có ý nghĩ này, ta chính là muốn cho Lưu Nhạn Nhi đi ra núi lớn. Đừng giống như ta cả một đời chỉ có thể dựa vào núi ăn núi tiếp tục qua thời gian khổ cực. Ta biết Tô tộc trưởng là cái có bản lĩnh người, ta cái này ý kiến có chút quá xung đột, nhưng ta chính là muốn thử một chút. Lưu Đại Thành nói đến cuối cùng nhất, thậm chí đều không có dám đi nhìn Tô Thần mặt. Yêu cầu này quả thật có chút quá cao, chính hắn đều không cảm thấy có thể sẽ thực hiện, cho nên nói lấy thanh âm thẳng ở giữa thấp xuống. Tô Thần nghe nói như thế cười cười, cho hắn một cái địa chỉ. Chờ từng tới xong năm, mang theo ngươi khuê nữ đi nơi này tìm việc để hoạt động, không nói có thể để ngươi khuê nữ qua tốt bao nhiêu, nhất định sẽ so ngươi bây giờ muốn tốt không ít. Tô tộc trưởng, ta cho ngài dập đầu. Lưu Đại Thành bưng lấy Tô ra chấn địa chỉ sửng sốt một chút, trước có ân cứu mạng, chẳng những cho mình tiền, trả lại cho mình một cái chỗ. Giờ khác này hắn không biết nên đi nói chút cái gì, tới lui chứng minh mình bội phục người trước mắt, hắn trực tiếp lựa chọn đối Tô Thần dập đầu. Tô Thần vội vàng đỡ hắn, đều là người một nhà chơi loại này xáo lộ làm cái gì. Đợi đến đám người thu thập xong chuẩn bị rời đi thời điểm, Lưu Đại Thành đã đứng ở chỗ này nửa giờ không biết nên làm cái gì. Hắn không có đi cầm số tiền này, bởi vì sợ mình cầm giữ không được, Tô Thần đã đối với hắn rất tốt, tuyệt đối không thể tiếp tục nhiều chuyện một chút. Lưu Đại Thành chỉ có thể đánh giá xung quanh, hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn về phía vừa mới bị Hồng Mao Hồng ném ra nắp quan tài. Cái này nắp quan tài vậy mà cắm ở trên tường. Chương 447, theo mặt con rơi, 1/2, chương 447, theo mặt con rơi, 1/2, hắn liền vội vàng đi tới, vượt qua nắp quan tài đập ra khe hở, Lưu Đại Thành cảm nhận được một tia gió mát thổi tới trên mặt. Lưu Đại Thành sững sờ, vội vàng lên tiếng nói: "Tường này phía sau giống như có cái gì?" "Không thể nào." Đám người không khỏi sững sờ. Cái này mộ huyệt phía sau còn có dấu cái gì bí mật? Tô Thần nghe được động tĩnh đi tới, quan sát một chút nhẹ gật đầu. Xác thực có, đem nắp quan tài cho lấy ra. Mấy người tiến lên đem nắp quan tài mang ra ngoài, sau đó đem bức tường này cho đẩy ngã, một chỗ đen nhánh cửa hàng xuất hiện. Nơi này vậy mà có động tiên khác. Tô Thần không khỏi kinh ngạc, vốn cho rằng cái này Liều thay mặt tướng quân mộ đã không có cái gì dễ tìm. Không có nghĩ rằng nhường Lưu Đại Thành tìm được cất dấu bí mật. Có thể a lão Lưu, ngươi vận khí này là thật tốt. Cái này thật không có lại nói. Đám người đây là thời điểm, đối với Lưu Đại Thành nhiều một điểm đổi mới. Lưu Đại Thành người này kỳ thật cũng không tệ lắm, là một thợ săn tới nói, rằng nghĩa khí, nguyện ý bước lên phong tuyết lên núi đi săn. Biết mình nên muốn cái gì, không nên muốn cái gì. Nhưng ngươi nói đám người thật coi trọng. Không có. Không khác, Lưu Đại Thành trong mắt không có dạ tâm. Đi đổ đấu nghề này ai không phải bởi vì không cam tâm, mỗi ngày mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời, không có gì ngoài vì những vàng bạc này bên ngoài, vui vẻ nhiều hơn hoan cùng hưởng thụ lấy loại này ấm ấm sóng dậy nhân sinh. Nếu là hiện tại nhường mấy người thả tay xuống bên trong bản sự, đi thành thật thật làm người bình thường. Không có người biết nguyện ý, ngay cả chính Tô Thần cũng không thể ngoại lệ. Lưu Đại Thành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn chính là tùy ý nhìn lướt qua, không có nghĩ rằng thật đúng là để cho mình đụng phải. Tô Thần dẫn đầu đi vào, hang động này không lớn, nhưng là đầy đủ đi một mình đi vào. Từng đợt âm phong từ đó thổi tới xen lẫn một tia mùi tanh, nhường Tô Thần vô ý thức nhíu mày. Bên trong sợ không phải có cái gì. Ta không tin lúc trước tu mộ thời điểm bọn hắn không có phát hiện nơi này, nhìn không chừng trong này cất giấu cái gì bà bối. Trần Ngọc Lâu mỉm cười, đưa tay từ trên vách động sờ soạn một chút. Cũng không có nhân công đào móc vết tích, nhưng là có một ít đường thẳng đầu, giống như là một loại nào đó động vật làm. không có nghĩ rằng cái này lớn mộ một bên còn có động tiên khác, sợ không phải còn cất giấu một ngôi mộ lớn. Trong mộ mộ cách cục không phải là không có, bình thường đều biết tu ở phía dưới mới đúng, nhưng nếu là lưu lại một con đường, dùng nơi này lớn mộ làm yểm hộ, giống như cũng có thể. Nói thông. Trá cô tiếu như mày, nghĩ đến hắn nói không khỏi nói. Trước mắt cửa hang đống nhiên mở rộng, biến thành một chỗ dưới mặt đất cái nước. Chính thời điểm ra đi, hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân mềm nhũn, một đống đen xì đồ chơi dính tại lòng bàn chân, hắn chóp mũi khẽ động, ngửi thấy một chút mùi vị quen thuộc. Loại này được xưng dạ minh sa dược liệu, tại không có trải qua bảo chế thời điểm, mang theo một cô ướp xuống vị ý, làm cho lòng người bên trong cách hướng vô cùng. Dạ minh sa trên thực tế chính là phân rơi. Hắn dẫm lên về sau, muốn giết người tâm đều có. Mà nó, dẫm lên phân. Không phải đâu, ngươi vận khí cũng như thế không tốt. Trần Ngọc Lâu nghe nói như thế, cười ha hả, lời còn chưa nói hết, hắn chỉ cảm thấy chân mình tiếp theo mềm, toàn bộ sững sờ ngay tại chỗ. Trá cô tiếu vẩy một cái lông mày, cười gật đầu, vẫn là ngươi vận khí tốt ta. Nghe được hai người nói như vậy, Tô Thần yên lặng nhìn lướt qua lòng bàn chân của mình, đổi một chỗ hơi cọ sát một chút. Không thích hợp, nếu thật là cùng mặt khác một ngôi mộ lớn có quan hệ, tại sao sẽ có như thế con rơi? Trá cô tiếu thả hai thương ta nghe một chút. Trần Ngọc Lâu nghiêng đi đầu, phô bày một chính xuống dưới nghe gió bản sự. Vừa dứt lời, hai phát tiếng súng vang. Trần Ngọc Lâu nửa hít mắt, căn cứ thanh âm quanh quẩn nghe được một cái cực lớn không gian dưới đất, cùng đến không hết cánh đập động thanh âm. Hắn cơ hồ là trong nháy mắt kinh ngạc bắt đầu, có chút kích động mở miệng. Nơi này căn bản cũng không có cái gì lớn mộ, có là con rơi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, bị tiếng súng kinh động con rơi đã vọt xuống tới, một con bóng rổ lớn nhỏ con rơi vỗ vội cánh lao đến. Loại này hiếm thấy, heo mặt con rơi mọc lên một đôi răng nanh sắc bén, đừng nói một chút chim nhỏ loại hình, chính là một chút dê cái gì, cũng dám cắn lên đi hút máu. Nhìn thấy mấy người về sau trực tiếp đánh tới. Bạch. Dao bầu đem heo mặt rơi lớn cắt thành hai nửa, Hắc Bối lao lục sắc mặt có chút khó coi, cái này so vừa mới gặp được hồng mao hống thời điểm, càng thêm cảm thấy phiền phức. Tô Thần nhìn lướt qua cái này con rơi, rút ra nhân hoàng kiếm. Theo kia heo mặt con rơi rơi xuống đất, rầm rầm số lượng lớn heo mặt con rơi bay tới, trong không khí mùi máu tươi, hoàn toàn kích phát bọn hắn huyết tinh, khiến cho những này con rơi giống như điên nhào xuống tới. Tô Thần rút kiếm quét tới, không biết cắt chết mấy cái, bởi vì lập tức liền có khác con rơi đánh tới. Cảm giác những này con rơi giống như là cố ý hướng về phía bọn hắn tới đồng dạng. Mấy người làm thành một vòng, tựa lưng vào nhau động thủ bắt đầu, liền ngay cả Lưu Đại Thành cũng rút ra dùng để phòng thân khảm đao giết bắt đầu. Không bao lâu đám người bên chân tràn đầy con rơi thi thể, không chọn vẹn tứ chi cùng huyết dịch lưu lại một điểm, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nhường còn lại heo mặt con rơi càng thêm điên cuồng bắt đầu. Tiếp tục như vậy không được a, nơi này không biết có bao nhiêu con rơi, chúng ta sợ không phải mệnh chết cũng giết không hết. Trần Ngọc Lâu miệng lớn thở hổn hển, dẫn theo Tiểu Thần Phong đối một cái con rơi đâm xuống, heo mặt con rơi hét thảm một tiếng, trên mặt đất vô lực dãy rủa. Lúc này Lưu Đại Thành bỗng nhiên bỏ đi y phục của mình, mở ra bên hông ấm nước, đem bên trong rượu đổ đi lên. Người tại làm cái gì? Tô Thần nhìn thấy một màn kia, không khỏi sửng sốt một chút. May mắn hiện tại là mùa đông, những này áo da áo đông có thể cản một chút, không phải bọn hắn đã sớm bị thương. Lưu Đại Thành dạng này có thể nói cùng muốn chết không có cái gì khác nhau. Xuất ra hỏa ăn bởi vì khẩn trương đánh không cháy Lưu Đại Thành, một bên dùng sức đấm bảo, một bên cắn răng nói: "Lửa, những này da hỏa hẳn là sợ lửa." Ba, một cái tinh xảo bật lửa, ném vào trên quần áo. Đang một tiếng, to lớn hỏa diễm thăng lên, tại ánh lửa chiếu rọi xuống, những này lâu dài không thấy ánh mặt trời heo mặt con rơi, đội vàng hấp tấp tan ra bốn phía. Tại ánh lửa tìm không thấy địa phương không ngừng bồi hồi, bản năng sợ hãi hỏa diễm. Lão Lưu ngươi là thật lợi hại, nhưng ngươi không biết chúng ta mang theo nhiên liệu sao? Trần Ngọc Lâu mở ra ba lô, lấy ra một chút thể rắn nhiên liệu ném vào, nhìn về phía Lưu Đại Thành hỏi. Lưu Đại Thành không khỏi sửng sở, có chút lúng túng gãi đầu một cái. Thấy cảnh này Tô Thần, đội vàng lắc đầu nói: "Đừng đùa hắn, những này heo mặt con rơi đổ máu canh, không có như vậy dễ dàng buông tha chúng ta, đã bên trong không có cái gì của mộ, liền thế nắm chặt thời gian trở về đi." "Giống." Tô Thần vừa dứt lời, một trận gầm nhẹ từ trong bóng tối truyền ra, có cái gì cấp tốc tới gần bọn hắn. Chương 448, đại địa lại, 1/2, chương 448, đại địa lại, 1/2, ánh lửa trong bóng đêm chập chờn, bóng ma diện tích đang không ngừng mở rộng. Đống nhiên Lưu Đại Thành giống như nghe được cái gì đông sậy mùa lau chùi mặt thanh âm, tò mò nghiêng đầu nhìn lại, một đôi tinh hồng con ngươi đối mặt ánh mắt của hắn. "Giống." Một tiếng đinh thai nhức góc thú giống truyền ra, bị hù Lưu Đại Thành trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Hắc ám bên trong sinh vật, tựa hồ nhìn ra hắn mới là trong mọi người yếu nhất, từ trong bóng tối đột nhiên chui ra. Một con kia mơ hồ không rõ manh thú cuối cùng xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trong. Gấu đồng dạng thân hình cao lớn, toàn thân mọc ra vừa to vừa dài lông tóc, tứ chi mở ra ba cây móng vuốt sắc bén, thu to cái đuôi quẳng xuống đất, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Thảo nguyên đại địa sói, một loại đã sớm diệt tuyệt manh thú. Chỉ là tứ chi chạm đất, đều nhanh cũng có trước đụng phải kia hùng bi đứng lên độ cao, người ở trước mặt hắn tựa như một cái đồ chơi. Móng vuốt sắc bén đối Lưu Đại Thành trực tiếp đập xuống. Lưu Đại Thành mặc dù là cái thợ săn, nhưng là từ chưa bao giờ thấy qua hung ác như thế manh thú, trong lúc nhất thời bị dọa sợ ngay tại chỗ, ngơ ngác đứng ở nơi đó có chút không biết làm sao. Tay chân run rẩy không ngừng, thẳng đến bị Tô Thần kéo lấy ném tới phía sau, mới hồi phục tinh thần lại. Móng vuốt sắc bén dưới trướng, Tô Thần lấy nhân hoàng kiếm chém ra, một kiếm tại Thảo Nguyên Đại Địa thân sói bên trên lưu lại một vết thương. Bị đau, Thảo Nguyên Đại Địa lại phát ra một tiếng kêu đau, thân là dã thú hung tính bị triệt để kích phát ra, không chút khách khí đưa tay một bàn tay quất vào Tô Thần trên thân. Tô Thần sớm lấy nhân hoàng kiếm đưa ngang trước người, kết quả bị một bàn tay mang theo đánh bay ra ngoài. "Tô tộc trưởng!" Trá cô tiếu một tiếng kinh hô, quay đầu Thảo Nguyên đại địa sói đã vọt tới trước mặt hắn, không chút khách khí lại một cái tắt rút ra ngoài, hắn biết không thể đối đầu đội vàng né tránh. Đồng thời những người khác cầm vũ khí lên chào hỏi đi lên, Thảo Nguyên đại địa sói làn da có thể so với áo giáp, đạn đánh lên đi cũng không có thể đánh thấu, mấy người ra tay gấp chỉ còn sót lại một điểm không đau không ngứa vết thương. Mẹ nó, đây rốt cuộc cái gì đồ chơi? Trần Ngọc Lâu tình nguyện gặp gỡ chỉ bánh trưng, cũng không muốn gặp được cái đồ chơi này a. Hấp dẫn lực chú ý, luôn luôn không nói nhiều Hắc Bối lão lục đống nhiên mở miệng nói ra. Trầm mặc như hắn đống nhiên mở miệng, không cần nói rõ cái gì, đám người đã biết được nên làm như thế nào. Chia ra hành động hấp dẫn Thảo Nguyên đại địa sói chú ý, nhưng không biết tại sao cái này đại gia hỏa, tựa hồ đối với Lưu Đại Thành rất có hứng thú, to lớn hình thể hướng thẳng đến hắn đánh tới. Lưu Đại Thành hơi chút chậm chạp phản ứng lại, vội vàng hướng phía một bên nhào tới. Trọn vẹn cao 3 mét to lớn thân ảnh, hung hăng đâm vào nham thạch bên trên, đem nham thạch phá tan một đường vết rách. Má ơi, đây là Sơn Thần gia sao? Sơn Thần đại gia ngươi. Nghe nói như vậy Trá Cô Tiếu, rút ra mặt kính hộp liên tục điểm ra, đạn phi tốc xuyên qua không khí, hướng phía ánh mắt của hắn vọt tới, hắc ám bên trong nổ tung một đóa hoa máu, một đường trầm thấp tiếng giống truyền tới. To lớn dã thú bị đau, đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, nâng lên móng vuốt đối hắn vô xuống đi. Trá Cô Tiếu nghiêng người tránh thoát, bắt lại móng của nó, cả người bị mang theo quăng bay đi ra ngoài, trong tay mặt kính mù lòa liên tục nổ súng, đánh mù nó một cái khác mắt. Mà tìm cơ hội Hắc Bối lao lục, cũng ở thời điểm này tìm được cơ hội, giao bầu liên tục từ Thảo Nguyên đại địa sói chân bên trên xẹt qua, đánh gãy tay chân của nó gần. Sau một khắc, bị đập bay đi ra Tô Thần, tựa như người không việc gì đồng dạng lao đến, trong tay Nhân Hoàng kiếm đối Thảo Nguyên đại địa sói hốc mắt cắm xuống. Theo động tác của hắn, đầu này cao hơn 3 mét tiền sử cự thú đã mất đi cuối cùng nhất dây rùa khí lực cầm vang ngã xuống đất. Thân ảnh cao lớn giống một tòa núi nhỏ, đứng tại trước núi Tô Thần chậm rãi rút ra nhuốm máu Nhân Hoàng kiếm, trong con ngươi lộ ra một tia lạnh như băng khí chất. Trong ngôn ngữ, lộ ra một tia băng lạnh ngữ khí, để cho người ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Tô tộc trưởng, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Lưu Đại Thành thế nào nói cũng coi là một vị thợ săn, liền ngay cả qua mùa đông hùng bi đều không có khổng lồ như vậy, chịu cái đồ chơi này một trưởng Tô Thần cùng người không được gì, nhường hắn không khỏi hít một hơi lãnh khí, lấy dũng khí hỏi. Đây cũng là những người khác muốn biết chuyện, cương thi quỷ quái đám người đã thấy nhiều, ngược lại là đối với cái này Thảo Nguyên đại địa lại hiếm có vô cùng. Tô Thần nhìn lướt qua về sau, chậm rãi mở miệng nói ra. Cái đồ chơi này gọi đại địa lại là một loại đã sớm diệt tuyệt tiền sử sinh vật, không có nghĩ rằng lại ở chỗ này ẩn giấu một cái này vẫn rất để cho người ta cảm thấy bất ngờ. Cái đồ chơi này nếu là triệt để lớn lên, cùng một đầu voi không sai biệt lắm. Nhưng là hiện tại hắn bộ dáng, cùng voi còn kém xa lắm. Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng nói, lời này cũng làm cho những người khác không khỏi ngạc nhiên. Nhà ai voi dài cái bộ dáng này, a cái này hình thể còn không phải lớn nhất thời điểm. Muốn thật cùng voi như vậy lớn, kia thật xử lý không được nữa. Cái đồ chơi này đoán chừng là ăn heo mặt con rơi còn sống. Nhìn xem ra dày thịt béo bộ dáng, đoán chừng những cái kia con rơi cũng không làm gì được hắn. Chỉ là tại sao cái đồ chơi này sẽ ở cái này? Trần Ngọc Lâu sờ lên cằm trăm mối vẫn không có cách giải. Theo lý mà nói loại này động vật hoang dã hẳn là sẽ không một mực hoạt động tại một cái khu vực, huống chi nơi này vẫn là dưới mặt đất. A hắn nói giống như là để tỉnh Tô Thần, nguyên bản hắn một mực không có hướng phía cái phương hướng này nghĩ tới. Tên ngốc này có phải hay không là đến thủ mộ? Cũng chính là cái gọi là trấn mộ thú. Trấn mộ thú cũng là rất nhiều quý tộc hạ táng thời điểm lựa chọn đồ vật, bình thường đều là tại lăng mộ bên ngoài phóng sinh bị bảo chế qua độc trùng mãnh thú, để bọn hắn tự hành sinh sôi. Một khi có kẻ trộm mộ tới gần, liền sẽ biến thành những này trấn mộ thú khẩu phần lương thực. Chỉ là trấn mộ thú sinh hoạt dưới đất phần mộ lẫn cận, no bụng hút âm khí cái gì, hoàn toàn không là bình thường gia hỏa có thể đối phó. Cũng chính là bởi vì như thế, cái này trấn mộ thú cực kỳ khó được, nếu là có thể dùng cái này Thảo Nguyên đại địa xem như trấn mộ thú, vậy cái này tất cả không giữ quy tắc sửa lại. Nhưng là nếu như vậy, chỉ là cái này Liêu thay mặt tướng quân mộ cũng không đủ à, mà lại nếu thật là tướng quân này mộ trấn mộ thú, tại sao sẽ ở bên ngoài? Trần Ngọc Lâu cảm thấy có chút có thể, nhưng có một chút nói không thông địa phương. Chính là tướng quân này mộ không xứng với trấn mộ thú. Mà theo hắn đưa ra vấn đề này về sau, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía dưới thân. Nếu là đem tầng này bao quát Liêu thay mặt tướng quân mộ đều nhìn thành một ngôi mộ lớn bên ngoài, kia xuống dưới nữa có thể mới là thật phân mộ. Nói làm liền làm, mặc dù chỉ là một lần suy đoán, nhưng là đám người lập tức tìm kiếm hữu dụng vị trí. Thật đúng là ở phía dưới phát hiện một tòa 7 tầng bảo tháp mộ, đào được đồ vàng mã số lượng càng là lật ra gấp bội. Có lẽ là bởi vì Thảo Nguyên đại địa lại nguyên nhân, tiếp xuống quá trình cũng không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Mọi người tại trong đó chọn lựa một chút vừa lòng thỏa ý hiếm thấy đối tượng, đem nó mang ra ngoài. Chương 449, Hoàng Tước tại hậu, 1/2, chương 449, Hoàng Tước tại hậu, 1/2, Lưu Đại Thành ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, mặc dù nói ngươi cảm thấy những huynh đệ này bằng hữu có thể tin, nhưng ở tiền tài trước mặt, tất cả đều là hư. Tô Thần cùng Lưu Đại Thành chậm rãi nói. Mặc dù nói ý nghĩ của hắn có chút ti tiện một chút, nhưng là hắn hiểu nhân tính. A Lưu Đại Thành nhẹ gật đầu, những năm này những chuyện tương tự gặp nhiều, có đôi khi trong làng nhà ai đánh cái bảo tử hiệu cái gì, đều biết nhường người bên ngoài lại nhại cái vài ngày. Cái này nếu để cho người biết hắn đi theo Tô Thần làm mấy khối vàng đến tay, sợ không phải những người khác đến nổ á ước gì hắn ngày nào sẽ ra chuyện. Đi ra trộm động về sau, bị gió lạnh giật mình, Tô Thần dùng mình một cái, không đợi hắn kịp phản ứng, một kiện lớn áo đã trùm lên trên người hắn. Lao Trương thanh âm quen thuộc vang lên. Tô tộc trưởng chúng ta đều là bạn cũ, ngươi ngược lại là có bụng trộm tới đây ý gì? Có phải hay không không tin được ta Lao Trương? Lao Trương ngươi thế nào sẽ đến? Tô Thần biết được công binh liên sẽ tìm tới, muốn nhờ vào đó thăm dò một chút Lao Trương thái độ, hắn ngược lại là không nghĩ tới Lao Trương khi lấy được tin tức về sau, vậy mà lại trực tiếp mang người tới, mà lại đuổi tới trăng non trong khe tới. Nhìn xem trung quanh súng ống đầy đủ binh sĩ, hắn phát hiện chẳng những là công binh doanh người tại, mà lại Lao Trương còn mang theo cảnh vệ liên. Ta nghe nói dưới tay người nói, ngươi tìm cái lý do liền đem bọn hắn cho đuổi, lo lắng sẽ xảy ra chuyện cố ý ghé thăm ngươi một chút. Kia là ta cho huynh đệ chuẩn bị hương bao, không có ý tứ gì khác. Tô Thần nghe nói như thế nhịn không được bật cười, vỗ vỗ Lao Trương bả vai nói, ta cái gì người ngươi còn không biết. Cái này sắp hết năm cũng phải để các huynh đệ qua một cái tốt năm, chỉ là ngươi thế nào biết ta ở chỗ này. Cái này được nhiều cảm tạ một chút thôn trưởng. Nói Lao Trương chỉ thôn trưởng. Thôn trưởng lớn tuổi, bị người cứ thế mà kéo đến nơi này, phía sau dùng mấy cái súng trường nhìn chằm chằm hắn sau lưng. Hắn có chút bất đắc dĩ gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, cười khổ nói: "Tô tộc trưởng ta đây cũng là không có cách nào à, ngài nhìn chiến trận này ta một cái cùng khổ sơn thôn lão nhân, nơi nào thấy qua chiến trận này." Thời khắc này thôn trưởng đã bị triệt để sợ choáng váng. Hắn chính là mang theo lão Trương đi theo mấy người tới vết tích tìm tới, nếu là hắn không làm như vậy đạn này liền sẽ không chống đỡ lấy hắn sau lưng, mà là khảm tại trên đầu của hắn. "Thôn trưởng." Lưu Đại Thành đối với cái này nói một câu nói, nhưng nhìn xem những cái kia họng súng có chút bất đắc dĩ cúi đầu. Tô Thần phía sau trá cô tiểu đám người nhìn lướt qua xung quanh, hơi mang theo vài phần bất mãn thần sắc, rất nhanh bị che giấu đi. Mà Tô Thần đi ra phía trước đẩy ra những cái kia chỉ vào thôn trưởng thương, tức giận nói: "Như thế lớn người, không phải khi dễ một cái lao nhân ra, có cái gì chuyện hướng về phía ta tới? Ta đã tới, liền không có muốn trốn tránh ngươi ý tứ." Tô Thần đem thôn trưởng đẩy lên Lưu Đại Thành bên người, từ Trần Ngọc lâu trong ba lô rút ra một đầu vàng óng ánh đai lưng đến, trực tiếp ném cho Lão Trương. "Ta ở phía dưới phát hiện không tay đồ bằng mã, để cho ta người mang theo xuống dưới đóng gói, còn như cái đồ chơi này đưa ngươi, từ cái nào đó bụng phát tướng từ bên trên giật xuống tới, vừa vặn phối ngươi cái này lữ trưởng." "Tốt tốt tốt." Lão Trương nhận lấy nhìn lướt qua, cái này đầu hổ đai lưng sắc thực rất phù hợp tâm ý của hắn, hắn vội vàng nhẹ gật đầu mang theo vài phần vui vẻ mở miệng nói ra: "Vội vàng để cho thủ hạ dưới người đi quân đồ." Hơn 200 người con số lượng lớn đổ vàng mã rời đi, nguyên bản Tô Thần còn muốn lại trong làng lại dừng lại lâu một chút, ai biết Lao Trương gấp gáp trở về, hắn cũng chỉ là cùng Lưu Đại Thành bọn người nói một tiếng gặp lại về sau, liền theo Lão Trương rời đi. Đi một ngày về sau, Tô Thần gặp được dừng ở phía dưới núi xe, còn có một đội binh sĩ. Đem tất cả đồ vàng mã đều đặt ở trên xe, Lão Trương lôi kéo hắn ngồi tại phía trước nhất trong xe, cười tủm tỉm nói: "Trước đó chúng ta tới thời điểm, ngươi cũng không rảnh nghe ca ca ta cho ngươi khoác lác, thật vất vả đến địa bàn của ta, không bồi ca ca ta uống nhiều hai cái, ta là sẽ không để cho ngươi đi." "Lão Trương, cái này đều nhanh qua Tết, vợ con chờ lấy ta trở về ăn Tết, ngươi đem ta chụp tại đó là cái ý gì?" Tô Thần nghe được Lão Trương nói như vậy, liền biết hắn lời này là ý gì. Xem ra là không có ý định tùy tiện thả mình rời đi. Hắn nửa đùa nửa thật nói. Lão Trương vừa nghe thấy lời ấy có chút gấp, vỗ cái ghế nói: "Con mẹ nó, ngươi bất ở chỗ này cho ta mang cái gì mũ cao, lão tử nhưng không có đem ngươi chụp tại nơi này ý tứ." Hắn nói đến đây dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ, có chút cao hứng nói: "Ta cũng không phải người như vậy, năm hết Tết đến rồi không đi theo huynh đệ ta náo nhiệt một chút, chỉ mới nghĩ lấy vợ con nhiệt kháng đầu phù hợp sao? Ngươi lại không thể cho ta ngủ. Ta nghĩ đến ngươi làm cái gì?" "Nói hiệu nói vượng, lão tử thế nào không thể cùng ngươi?" Lão Trương vô ý thức liền muốn phản bác, chỉ là nói được nửa câu về sau, ý thức được Tô Thần nhìn về phía mình ánh mắt không thích hợp, vội vàng che lấy cái mông của mình, có chút nóng nảy mở miệng nói ra: "Lão tử coi như có thể cùng ngươi ngủ, hiện tại cũng sẽ không ở nơi này cùng ngươi đi ngủ, lão tử coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại tại nhớ thương cái mông ta." "Ai nhớ thương ngươi cái mông?" Tô Thần nghe nói như thế, một cước đá vào trên đùi của hắn nói. Lời này nếu để cho người bên ngoài nghe được, còn tưởng rằng hắn Tô Thần thích nam nhân đâu. Cũng may trên xe chỉ có hai người, ngược lại là không có nói lung tung cái gì. Tô Thần trừng mắt liếc hắn một cái, biết Lao Trương đã đều như vậy mở miệng, vậy mình đại khái suất là không đùa, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, có chút khó chịu lên tiếng nói: "Những cái kia đổ vàng mã tìm cho ta cái toa xe đưa đến bên trên biển đi, vừa bận ta tại Thượng Hải phòng đấu giá cần khai hỏa một chút danh khí, vừa bận cần những đồ chơi này, cũng đừng nghĩ đến cho ta nữa riêng, cái này lại không phải đồng bạc giữ lại không cần. Ngươi có còn muốn hay không cho các huynh đệ tóc cái ăn Tết hồng bao?" Vì để tránh cho tên ngốc này không nghĩ ra làm cái gì chuyện, Tô Thần còn không quên lên tiếng nhắc nhở tên ngốc này một câu, nhường làm lên chuyện đến có thể nhiều chú ý một chút, không còn như nội điên. Hiển nhiên lời này có chút tác dụng, Lao Trương trầm mặc một chút gật đầu nói: "Đó là cái chuyện đừng đắn, yên tâm ta sẽ không chậm trễ ngươi làm đại sự, Bắc Bình bên kia còn được không?" "Liền thế phân hai phê." Tô Thần hơi suy tư nói. Xử lý xong đồ vàng mã hướng đi, Tô Thần nhìn lướt qua Lao Trương, nói chẳng ra: "Ngươi có phải hay không dự định con ta làm chuyện gì? Bình thường gặp ta thời điểm cũng không có gặp ngươi dạng này. Ta gần nhất quen biết cái bạn mới, lần này vừa vặn giới thiệu cho ngươi một chút, để các ngươi cũng nhận biết biết biết." Lao Trương tháo cái nón xuống nuốt nuốt bị áp sập tóc, cười tủm tỉm nói. Tô Thần thở dài một hơi, dựa vào ghế treo lấy tâm cuối cùng chết rồi. "Ta còn tưởng rằng ngươi thật coi trọng ta. Con mẹ nó, việc này không qua được đúng không?" Chương 450, cùng kỳ huyết mạch, 1/2, chương 450, cùng kỳ huyết mạch, 1/2, đội xe lái vào phủ tiên, Lão Trương mang theo hắn tại một chỗ ngoài phủ đệ dừng lại. Mấy cái súng ống đầy đủ binh sĩ chính canh giữ ở cổng, nhìn thấy xe dừng lại về sau, cùng nhau kính một cái quân lễ. "Thấy không, toàn bộ phụ tiên đều là ca ca, ngươi cũng đừng theo ta Lão Trương không qua được hiểu rõ sao?" "Thôi đi ngươi." Tô Thần lắc đầu, chợt thấy một người trẻ tuổi kéo cửa xe ra. Hai người xuống xe về sau, lão Trương mới lên tiếng giới thiệu nói: "Vị này là ta tham mưu trưởng Vương Lãng, hắn thật đúng là một nhân tài, nếu không phải hắn ta cũng sẽ không ngồi vững vàng hiện tại vị trí này. Đã sớm từng nghe nói Tô tộc trưởng đại danh, hôm nay gặp mặt vậy mà không nghĩ tới, ngài vậy mà như thế tuổi trẻ." Vương Lãng vội vàng vươn tay, trên mặt ý cười lên tiếng nói: "Nghe nói như thế, Tô Thần hơi sững sờ, ánh mắt rơi vào hắn trên thân, trong con ngươi mang theo một tia không dễ bị người phát giác chấn kinh. Một màn này quả thật làm cho hắn cảm thấy chấn kinh, trực giác nói cho Tô Thần, cái này Vương Lãng không đơn giản. Vương tham mưu trưởng không thua bao nhiêu, tuổi tác nhìn tựa hồ còn nhỏ hơn ta. Ngài có thể thấy được cười." Vương Lãng khách khí cười cười, cũng không đem hắn nói để ở trong mắt. Lao Trương đánh gây hai người hàn huyên, vô vô Tô Thần nói: "Mấy ngày nay liền ở tại ca ca nơi này, dọc theo con đường này ngươi tàu xe mệt mỏi, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt một phen, chờ đến chúng ta hảo hảo tụ họp một chút, ta cho ngươi thêm trở về." "Được." Lao Trương cũng còn tính là đại khí, trực tiếp điểm một cái viện cho Tô Thần chờ lấy ở, cổng còn đứng lấy mấy người lính thủ vệ, vào đêm về sau càng là mang theo hắn uống chung bắt đầu. Lôi kéo Vương Lãng cùng một chỗ, ba người uống cái say mềm. Thẳng đến Tô Thần bị người đưa trở về, đưa tới binh lính của hắn vừa đi, Tô Thần lập tức thanh tỉnh lại. Không cần muốn hắn nhiều lời cái gì, Trá Cốt Tiếu, Trần Ngọc Lâu, Đa Linh, Cổ Trần, Bối Thi Nhân lão mã đều đã đi tới trong phòng của hắn. Hắc Bối Lao Lục theo thói quen mài đao, đang tại cẩn thận từng ly từng tí bảo dưỡng ái đao của mình, cũng không lên tiếng. Trần Ngọc Lâu phá vỡ yên tĩnh: "Ta hôm nay đã thử đi ra ngoài, đã khẳng định Lao Trương đem chúng ta đều ngăn ở nơi này, có thể là có cái gì chuyện muốn làm. Trước mắt là hạn chế tự do của chúng ta, cũng không có chính xác trói buộc, chỉ là chúng ta đi nơi nào đều biết có binh sĩ đi theo chúng ta, mà lại mặc kệ làm cái gì Lao Trương đều biết tính tiền." Trá Cô Tiếu có chút bất đắc dĩ lắc đầu chậm rãi lên tiếng nói. Tô Thần sờ lên cầm suy tư một chút, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Bây giờ thời cuộc coi như ổn định, nhưng là gió thổi báo dông báo sắp đến, bây giờ bình tĩnh chỉ là biểu tượng, Lao Trương hẳn là đã nhận ra cái gì, chuẩn bị làm chuyện gì, muốn thu hoạch được ủng hộ của chúng ta, đây đều là thăm dò. Thế nào nói? Trần Ngọc Lâu hai tay ôm ngực, đối với lấy được đáp án này một điểm ngoài ý muốn đều không có. Sau đó thế nào làm, liền nhìn Tô Thần dự định. Tô Thần trầm mặc một chút, mở miệng nói ra: "Án binh bất động, chuẩn xác mà nói là xem trước một chút Lao Trương chơi cái gì hoa sống, mặt khác chuẩn bị một chút rời đi đường, nếu là hắn làm chuyện quá mức phức tạp, vậy chúng ta trực tiếp rời đi chính là." Luận thực lực, Tô Thần cũng không sợ Lao Trương, mặc dù Lao Trương xuất hiện có chút đột ngột, nhưng là từ biểu hiện của hắn đó có thể thấy được, hiện tại Lao Trương tạm thời không muốn mặt, vậy thì thật là tốt, hắn cũng không muốn làm như vậy. Hai người đều tại an tĩnh chờ lấy đối phương ra tay. Lao Trương gian phòng bên trong, hắn đang tại liếc nhìn trước mặt văn kiện, vừa mới hẳn là uống say Vương Lãng, giờ phút này trong con ngươi tràn đầy sáng suốt, chỉ là trên mặt còn có một số say khướt bộ dáng. "Trương Lữ trưởng, chúng ta hiệu suất là không phải có chút quá thấp, ta đề nghị hẳn là trực tiếp nhường Tô tộc trưởng tham dự vào, dạng này nói sự kiện kia mới có thể làm càng tốt hơn." "Ngươi qua coi thường Tô Thần." Lao Trương thở dài, thả tay xuống bên trong văn kiện nói: "Ngươi không có cùng hắn tiếp xúc qua, không rõ ràng hắn chân chính kinh khủng địa phương, người này lợi hại nhất không phải bản sự, mà là người kia mị lực. Ta gặp qua không ít người bên trong Long Vương, cuối cùng nhất đều có thể cam tâm tình nguyện gọi hắn một tiếng Tô tộc trưởng, dạng này người chỉ có thể dùng để làm bằng hữu." Lao Trương đối với Tô Thần đánh giá cực cao, đã ngoài Vương Lãng đoán trước. Hắn đối với Lao Trương thái độ, tựa hồ không đơn thuần là thuộc hạ cung cấp trên quan hệ, ngược lại là có loại bình đẳng hợp tác cảm giác. Khi nghe đến đối với Tô Thần đánh giá về sau, hắn hơi nhíu cao mày, có chút không quá xác định nói: "Liên kia uống say ra hỏa, ta phản chính là không có nhìn ra cái gì mị lực, bây giờ là tại Phụ Thiên, là ngươi Lão Trương bản doanh, hắn không đáp ứng còn có thể hay không cho phép hắn?" Vương Lãng trong mắt lóe lên một tia khinh thường, một cái tộc trưởng mà thôi, cũng không phải lữ trưởng có cái gì thật là sợ. Bây giờ Phụ Thiên thế nhưng là một mình hắn nói tính toán. Lão Trương nghe nói như thế trầm mặc một lát, nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bàn hỏi: "Mẹ nó, Lão tử có phải hay không cho ngươi mặt mũi, nếu là cảm thấy mình tài giỏi liền cho ta tiếp tục làm, không làm được liền cút ngay cho ta." "Ngươi..." Vương Lãng nghe nói như thế, kém một chút liền muốn nhịn không được động thủ, nhưng là trầm mặc một chút sau, tạm thời đè xuống bất mãn trong lòng. Có một số việc, Lão Trương không làm được, vậy mình đến rồi. Lúc này Tô Thần chính một người đợi trong phòng. "Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành Vân Đỉnh Thiên Cung nhiệm vụ, ban thưởng túc chủ Vinh Quang Bảo Dương. Xin hỏi túc chủ phải chăng mở ra?" Hệ thống thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai, không chút do dự, trực tiếp mở miệng, trầm giọng nói: "Mở ra đi." "Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được máu hiếm có mạch cùng kỳ huyết mạch chính là kỳ lân huyết mạch biến chủng, cũng không trường sinh bất tử chi năng, nhưng cùng kỳ huyết mạch người sở hữu có thể thu hoạch được cường đại hơn sức chiến đấu, sẽ không bởi vì già yếu mà suy giảm." Đồ tốt, Tô Thần trước mắt không khỏi sáng lên, dạng này nói gia tộc cũng không lo lắng khuyết thiếu chiến lực. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể trường sinh, chỉ là có bỏ có được, có thể có được so kỳ lân huyết mạch lực chiến đấu mạnh hơn, điểm ấy rất quan trọng, chỉ là trước mắt thu hoạch được xác suất có chút thấp, chỉ có 20. Ánh mắt của hắn nhìn lướt qua trước mắt hệ thống cột, một cái mới nhiệm vụ xuất hiện. Vinh quang nhiệm vụ, dẫn đầu thành viên gia tộc thăm dò Vu Hạ Quan Sơn, hoàn thành về sau thu hoạch được một cái sáng chói Vinh Quang Bảo Dương. Vu Hạ Quan Sơn à, nhìn tụi hồ cũng không phải là quá xa, đợi đến năm Tết sau có cơ hội liền thăm dò một chút tốt. Tô Thần mỉm cười, hắn thích loại này đối với không biết thăm dò, có thể để cho hắn cảm nhận được mình còn thiết thực còn sống. Hắn muốn cho rằng Lão Trương đối với mình thăm dò còn sẽ có, chưa từng nghĩ ngày thứ hai, tới mấy người lính, há miệng liền muốn mang đi Tô Thần. Hắc Bối Lao Lục nghe nói như thế trực tiếp hoành đao: "Ngươi lặp lại lần nữa, thế nào muốn động đao? Không biết Phụng Thiên là ai địa bàn?" trong đó một sĩ binh trực tiếp giơ súng lên. Mắt thấy hai bên liền muốn động thủ, Tô Thần chậm rãi đi ra. Đều là người một nhà, động cái gì tay? Chương 451, Đông Bắc Sư Vương, 1/2, chương 451, Đông Bắc Sư Vương, 1/2, Tô tộc trưởng, tiểu tử này há miệng ngậm miệng đều muốn đem ngươi mang đi, nhìn xem điệu bộ này nơi nào có coi chúng ta là khách nhân ý nghĩ. Trần Ngọc Lâu thấy thế trực tiếp oán trách bắt đầu. Quản hắn nguyên nhân là cái gì, chứ oán trách một chút những người khác lại nói. Về sau chuyện, vậy thì chờ đến về sau lại nói được hay không? Nghe tới lời này về sau, Tô Thần có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn biết tên ngốc này là muốn đem chuyện làm lớn chuyện, có thể nhưng là không cần thiết. Vị tiểu ca này, không biết là ai muốn gặp ta, mà lại ngươi điệu bộ này cũng không tốt lắm. Để ngươi cùng đi theo liền đi, lấy ở đâu như thế nói nhiều. Binh sĩ kia bị Hắc Bối lão lục ngăn đón, vốn là một bụng oán khí, nhìn xem Tô Thần dễ nói chuyện bộ dáng, không nói hai lời trực tiếp bày lên quân gia giá đỡ, một bộ ngươi không cùng lão tử đi, đạn này trực tiếp đánh tới ngươi chán thái độ. Sau một khắc, đao quang ở trước mặt hắn sẽ qua. Binh sĩ kia sợ hãi nhắm mắt lại, khi hắn mở mắt thời điểm, trong tay súng trường bị người trực tiếp cắt đứt, ngay tiếp theo hắn dây lưng quần đều đã mất, quần trực tiếp vạch xuống đi. Một bên Hắc Bối lão lục thấy thế bật cười một tiếng, hoàn toàn lười nhắc cùng hắn nói nhảm cái gì. Tên lốc này đơn giản chính là đang tìm cái chết. Lúc này binh sĩ triệt để choáng váng, ngơ ngác nhìn Tô Thần. Tô Thần vỗ vỗ mặt của hắn, nói: "Dẫn đường đi." "Cái kia, Vương Tham Nưu trưởng chỉ mời một mình ngài." Còn lại một sĩ binh cũng mắt trợn tròn, đội vàng lên tiếng nói. Theo thanh âm này rơi xuống, phía sau mấy người đều lộ ra ánh mắt bất thiện, chỉ mời một người là ý gì? Hiển nhiên bọn hắn đối với cái này ý kiến rất không hài lòng. Chỉ là Tô Thần lại không thèm để ý, khoát tay áo đi theo hắn đi. Tại binh sĩ dẫn đầu dưới, hắn rất mau tới đến một chỗ vườn hoa, Vương Lãng trong tay bưng lấy cá ăn, hướng phía trong nước rơi xuống dưới một điểm, trong nháy mắt trong ao cá chép liều mình tranh đoạt bắt đầu. Tô Thần ngồi ở bên cạnh hắn, nhìn xem trong nước tràn diện, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi: "Vương Tham Nưu trưởng gọi ta tới, sẽ không phải chỉ là để cho ta nhìn xem người cho cá ăn?" "Tự nhiên không phải, ta hôm nay gặp ngài là có chuyện quan trọng, muốn hỏi một chút ngài thái độ." Vương Lãng chậm rãi mở miệng, trong lời nói nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đưa trong tay cá ăn đều ném vào trong nước, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Bây giờ trên đường người nào không biết ngài uy danh, lão Trương bây giờ có được 3 tỉnh Đông Bắc, dưới tay quân chính quy đầy đủ xương bá toàn bộ Đông Bắc. Bây giờ quân phiệt săn sát, như La lão lệnh ra chi lưu cũng có thể gom lại mấy vạn người ngay tại chỗ Sư Vương, chỉ là những cái kia dùng thuốc phiện cùng Dương Nguyên bức gom lại đội ngũ, chỉ có thể lừa gạt người ngoài nghề. Nếu thật là cùng người khác cứng đối cứng căn bản không được, mà lão Trương hơn 1 vạn người đều là chân chính tinh nhuệ, là có thể kéo ra ngoài đánh trận đánh ngắt liệt." Vương Lãng đem một bức địa đồ thả ở trước mặt của hắn, nhàn nhạt nói ra: "Chiếm cứ Đông Bắc nhìn chung cả nước, ngươi chẳng lẽ chỉ cam tâm làm một cái tộc trưởng, Tòng Long chi công chẳng lẽ ngươi chưa hề nghĩ tới?" Hắn hướng Tô Thần ném ra cành ô liu. Chỉ là ý tưởng này theo Tô Thần, có chút quá mức với phát rồ. Chỉ là một vạn người liền muốn làm được chuyện này, ngươi không khỏi cũng quá ngây thơ điểm. Nơi này chỉ là điểm xuất phát, lập tức chính vào luận thế, chính là ngươi ta ân huệ làm kiến công lập nghiệp thời điểm, mỗi ngày xuống dưới đấu thế nào sẽ có nát đất xương vương có ý tứ. Vương Lãng chậm rãi lên tiếng nói: "Nam nhân trò chơi nên tại chiến trường phía trên. Cùng cái này so ra, cái gì xuống dưới đấu trộm mộ bất quá là nhà tròi mà thôi. Bây giờ chúng ta chính cần ngươi dạng này năng nhân dị sĩ, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, sau này địa vị của ngươi chỉ ở ta cùng lão Trương phía dưới." Đây là lão Trương ý nghĩ. Tô Thần có chút chán ghét đứng dậy, một tướng công thành vạn quốc hô, ở thời đại này cũng không phải là cái gì lời nói suông, mà là thật sự rõ ràng tồn tại, vạn cổ khô phía sau thì là càng nhiều người trôi dạt khắp nơi. Hắn có chút phẫn nộ với Vương Lãng có chút điên cuồng ý nghĩ. Vương Lãng nhẹ gật đầu từ tốn nói: "Hắn là người, nắm trong tay lấy như thế lớn quân quyền, làm một lần Đông Bắc Vương lại có thể thế nào?" Nói hắn chủ động đem một chén cà phê bỏ vào Tô Thần trước mặt. Tô Thần cầm lấy thìa chậm rãi khuấy động, lạnh lùng lên tiếng nói: "Ta còn là câu nói kia, nếu là xuống dưới đấu cái gì ta có chút hứng thú, còn như những này vẫn là gặp mặt nói chuyện. Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không?" Vương Lãng tự nhận là mình cho đủ Tô Thần mặt mũi, gặp hắn một mà tiếp từ chối mình, vỗ bàn một cái nói, rút ra súng lục bên hông liền muốn nhắm ngay Tô Thần, ai biết Tô Thần cả người nhanh nhẹn hơn bên trong thìa cùng mạc hoa, xuyên qua cò súng phía sau kẹp lại cò súng. Vương Lãng bóp cò bị trực tiếp kẹp lại, không khỏi sửng sợ. Sau một khắc ngực bị hung hăng đạp một cước, cả người bị nhét vào trong ao. Tô Thần mang theo súng ngắn ngồi xổm ở bên cạnh cái ao, nhìn xem cái kia bộ dáng chật vật nói: "Trong núi không lão hổ con khỉ xương đại vương, liền ngươi dạng này cũng dám đi nghĩ chuyện như vậy, đều không cần người khác ra tay, lão tử tự tay liền có thể phế bỏ ngươi, nếu không phải ngươi là lão Trương có ý, vừa mới chỉ là kia một chút ta liền có thể giết ngươi." Mẹ nó. Ngâm mình ở trong nước Vương Lãng chật vật không chịu nổi, dãy rủa lấy hướng phía bên bờ bơi đi, nhưng nhìn đến Tô Thần trong tay súng ngắn, lại không dám có cái gì động tác, chỉ có thể ở trong nước ngâm. Chỉ là đường đường tham nhu tác chiến, hắn gì là nhận qua loại này bị quất. Càng nghĩ càng thấy đến phẫn nộ, không chút khách khí lên tiếng nói: "Đều thất thần làm cái gì, mở cho ta cán súng tên ngốc này triệt để phế đi." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, những người khác lúc này lên đạn. "Ta xem ai dám." Lao Trương lôi lệ phong hành đi tới, phẫn nộ nhìn xem một màn này. Vương Lãng nhìn thấy Lao Trương tới, đội vàng ác nhân cáo chẳng trước. "Trương Lữ trưởng ngài xem hắn, ta chỉ là truyền đạt một chút mệnh lệnh của ngươi, hắn liền đem ta cho nhét vào trong nước." "Ai cho ngươi mệnh lệnh?" Lao Trương cầm lấy trên bàn đĩa, đối Vương Lãng đầu trực tiếp đập tới. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cả giận nói. Vương Lãng còn chưa nói xong nói kịp lại, có chút lúng túng nhìn về phía Lao Trương, thế nào cũng không dám tin tưởng, đây là Lao Trương ý nghĩ, trong lúc nhất thời có chút không biết được nên làm như thế nào. Lao Trương nhìn qua người trước mắt, có chút bình tĩnh lên tiếng nói: "Đều cút cho ta." "Rõ." Đám người vội vàng rời đi. Vương Lãng còn chuẩn bị rời đi thời điểm, Lão Trương chỉ vào cái mũi của hắn mắng: "Ngươi cho lão tử ngâm, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, Tô tộc trưởng là bằng hữu của ta, bằng hữu hai chữ này ngươi hiểu rõ sao? Lão tử thời điểm nào để ngươi chuyện này?" Mắng xong Vương Lãng về sau hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận, lấy tới thương trong tay đều chuẩn bị sập Vương Lãng. Lão Trương chuẩn bị thời điểm nổ súng, dư quang liếc qua Tô Thần, cuối cùng nhất không giả bộ được, đưa trong tay thương trực tiếp ném đi, tức giận nói: "Ngươi tốt xấu cũng khuyên một chút ca ca không phải, cái này Vương Lãng thế nào nói đều là ta tham nhu trưởng." Trong lúc nhất thời nghĩ quẩn rất bình thường. Tô Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lao Trương hỏi: "Ngươi cho ta một cái lời chắc chắn." Chương 452, rời đi Phụ Tiên, 1/2, chương 452, rời đi Phụ Tiên, 1/2. Lao Trương mặc dù là cái thô giáp hán tử, nhưng là cái này lựa chọn phủ đệ phẩm vị vẫn là ở chỉ nói cái này tiểu hoa viên, mặc dù không lớn nhưng là nước hồ tạ ngọc trắng cầu, hồ thạch giả sơn liễu dù không thiếu một cái. Nếu là giữa hè thời tiết, ngồi ở chỗ này uống trà câu cá có một phong vị khác. Bây giờ chính vào mùa đông, trên mặt hồ ngược lại là không có cái băng, chỉ là ở chỗ này vây lô pha trà, cùng hảo hữu thưởng trà đánh cờ cũng là coi như không tệ. Chỉ là bây giờ Lao Trương hiển nhiên không tâm tư làm chuyện như vậy. Thời khắc này trong tiểu hoa viên hoàn toàn yên tĩnh, Tô Thần cũng không hấp tấp cái gì, ra hiệu Vương Lãng nắm chặt về thời gian đến, tại cái thời tiết mắc toi này qua được trong nước, thời gian lâu dài thật là sẽ chết người đấy. Vương Lãng lộn nhào đi tới, trực tiếp đưa tay đặt ở trên lò lửa đi, đều không dám đi cầm cái gì tấm thảm. Đang nhìn Tô Thần một bộ bình chân như bại bộ dáng, nửa điểm không ngại mình bây giờ tình cảnh, chỉ là trên mặt ý cười nhìn qua người trước mắt. Thật lâu về sau, Lão Trương vô đuổi cắn răng nói: "Tốt, Tô Thần ta Lão Trương bắt ngươi làm huynh đệ, có mấy lời ta liền không dối gạt ngươi." "Được." Tô Thần nhẹ gật đầu, cuối cùng chờ đến kết quả mình mong muốn. Lão Trương đã hạ quyết tâm, không muốn cùng cái nương môn giống như nhăn nhăn nhó nhó, không chút khách khí nói: "Ta Lão Trương chính là một người thô hảo, nằm mơ đều không nghĩ tới đời này có thể làm được tình trạng này, nói thật nếu không ngươi hỗ trợ, ta cũng làm không được cái này lữ trưởng vị trí. Là ngươi để cho ta thấy được không giống thiên địa, để cho ta biết thì ra người còn có thể dạng này còn sống. Nhưng bây giờ ta gặp được thế giới này, ta biết mình có tư cách có thể tiến thêm một bước, ta không muốn vẹn vẹn lại làm một cái lữ trưởng." Dục vọng của hắn bị cong lên, khi hắn cảm thấy mình có thể làm được thời điểm, như thế nào biết nguyện ý dừng bước lại. Đây chính là hắn nói cho Tô Thần quyết định. Mặc dù Vương Lãng hành vi không phải hắn ý tứ, nhưng là làm Lao Trương tâm phúc, Vương Lãng xác thực nhìn rõ đến Lao Trương nội tâm chỗ sâu nhất ý nghĩ. Đồng thời thông qua loại phương thức này dẫn đường ra. Tô Thần nghe nói như thế, nhìn một cái run lẩy bẩy, đôi bờ môi trắng bệnh Vương Lãng, không khỏi nhiều thở dài một hơi. Tên lốc này mục đích thực sự không còn chiêu mộ mình, mà là nhường Lao Trương ý thức được, chính hắn chân chính muốn làm, phải làm đến cùng là cái gì. Chỉ cần hắn ý thức được chuyện này về sau, coi như không có Vương Lãng, Lao Trương cũng biết kìm nén không được. Nghĩ tới những thứ này, Tô Thần có chút nhức đầu đuốt đuốt mi tâm. "Đã ngươi làm ra quyết định, ta sẽ không ngăn lấy ngươi. Chúng ta là huynh đệ, ta có thể cùng ngươi cam đoan, có ta một miếng ăn liền nhất định có ngươi uống một hớp, lưu lại giúp ta." Lao Trương trầm mặt một chút, lên tiếng nói: "Liên cùng Lưu Huyền Đức ba lần đến mời, nếu không ngươi cũng tới một cái." Lao Trương không có cái gì văn hóa, duy nhất nói ra ba lần đến mời, vẫn là hồi trước xem trò vui thời điểm, theo bản năng nhớ. Hắn luôn cảm thấy có lẽ đối với Tô Triệt hữu dụng, liền bản năng ghi xuống, thuận tiện ở thời điểm này dùng ra. Một màn này quả thực nhường Trần Huyền lấy làm kinh hãi, hắn muốn cho là mình suy nghĩ nhiều, không nghĩ tới Lao Trương người này, so với hắn nghĩ muốn càng có bản lĩnh. Trần Huyền nhìn qua người trước mắt, không chút khách khí nói: "Ngươi ý nghĩ ngược lại là rất đẹp, chỉ tiếc ngươi không phải Lưu Huyền Đức, ta cũng không phải Chư Các Khổng Minh, đã ngươi lựa chọn được này, kia hai ta chú định nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đi, kia tạm thời cứ như vậy đi." "Tô Thần, lão tử thế nhưng là bắt ngươi làm ta thân huynh đệ, ngươi bây giờ ngay cả giúp ta một lần cũng không nguyện ý." Nghe nói như vậy Lão Trương, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng thần sắc, hắn làm sao có thể nguyện ý Trần Huyền làm chuyện như vậy, lúc này lên tiếng nói một câu. Tô Thần đứng dậy chậm rãi nói ra: "Sắp hết năm, lao bà của ta nhóm còn đang chờ đâu. Liền không lại ngươi cái này tiếp tục làm trễ lại, ta phải về sớm một chút." "Ngươi..." Lão Trương lên tiếng muốn ngăn cản, có thể đối bên trên Tô Thần kia ánh mắt lạnh như băng về sau cái gì nói đều nói không nên lời, chỉ có thể mặc cho hắn rời đi. Đợi cho Tô Thần biến mất ở chỗ này về sau, Vương Lãng để cho người ta cầm cái tấm thẳng tới, đem mình bọc lại, mới tốt thụ không ít, mới lên tiếng nói: "Lần này chuyện là ta khiếm khuyết suy tính, phải làm lại chu toàn một điểm mới được. Không trách ngươi, hắn muốn là dạng này người, một khi quyết định về sau, dù ai cũng không cách nào cải biến quyết định của hắn." Lao Trương đối với cái này tuyệt không ngoài ý muốn, lắc đầu sắc mặt có chút khó coi. Chỉ là rất nhanh hắn liền chế trụ ý nghĩ của mình, chỉ coi hai người không có cơ hội. Vương Lãng trầm mặc một khắc, xem như thừa nhận phán đoán của mình sai lầm, lại không cam tâm cứ như vậy nhường Tô Thần trở về. Nhân vật như vậy một khi có ý nghĩ, nhất định là chúng ta đối thủ, nếu không ta phái người đem hắn chặn giết. Hắn còn chưa dứt lời dưới, đột nhiên đối đầu Lão Trương con mắt. Phiếm hồng tơ máu quay chung quanh tại con ngươi trung quanh, một khắc này Vương Lãng cho là mình thấy được một đầu mãnh hổ, hô hấp theo bản năng dồn dập. Lão Trương đứng dậy rời đi, vẹn vẹn lưu lại một câu: "Mặc kệ ngươi dự định làm cái gì, tốt nhất đều không cần cho ta tự tiện hành động, Tô tộc trưởng nhân vật như vậy, coi như không thể cộng sự cũng nhất định phải làm bằng hữu, ngươi nếu là dám tự mình động thủ, vậy chúng ta ở giữa hợp tác dừng ở đây." "Ngươi..." Vương Lãng nghe vậy gắt gao năm năm đấm, hắn không thể hiện tại liền giết chết Tô Thần. Nhưng Lão Trương cảnh cáo rõ mồn một trước mắt, hắn tạm thời đè xuống chuyện này. Theo Tô Thần cùng lão Trương nói ra về sau, hắn liền không có tiếp tục chờ đợi ý tứ, vừa vặn thừa dịp lão Trương vận đưa đồ vàng mã toa xe cùng một chỗ trở về. Nguyên bản những binh lính kia còn muốn ngăn cản một chút, chỉ là theo lão Trương hạ mệnh lệnh tới, một đoàn người cuối cùng là bước lên đường trở về. Chỉ là lần này đám người hào hứng cũng không quá cao. Trần Ngọc Lâu yếu ớt thở dài, hắn là mấy người bên trong nhất biết được quyền lợi cảm giác người. Nếu không phải trận kia ôn dịch, có lẽ hắn cũng biết đi đến cùng lão Trương không sai biệt lắm đường. Trong lòng người dục vọng giống như là một đám lửa, nếu như hắn từ vừa mới bắt đầu liền quyết định nói ngay cả ngươi mặc kệ chúng ta làm cái gì đều là uổng phí sức lực, không cải biến được hắn bất kỳ ý tưởng gì. Nói tới chỗ này hắn vô ý thức liếc qua Tô Thần, lúc này mới muốn tiếp tục mở miệng. Tô Thần đánh gậy hắn, tức giận mở miệng nói ra: "Được rồi, ta cũng không cần ngươi tại cái này nhắc nhở ta, lão Trương cùng chúng ta vốn cũng không phải là người một đường, có thể đồng hành tại một đoạn này cũng không tệ rồi, ta chân chính để ý là Vương Lãng." "Vương Lãng?" Liền cái kia không có cái gì bản lãnh phó quan. Trá Cô Tiếu gặp Trần Mù Lòa tựa hồ bởi vì cái này tên mà suy nghĩ, cảm thấy có chút không hợp thói thường, không phải liền là một cái phó quan, lại có thể ra sao? Tô Thần nhìn lướt qua Trần Ngọc Lâu hỏi: "Hiện tại ngươi hiểu rõ sao?" "Hiểu rõ." Trần Ngọc Lâu nhẹ gật đầu, đám người thấy thế càng thêm mơ hồ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống? Chương 453, giận dấu trong lồng ngực, 1/2, chương 453, giận dấu trong lồng ngực, 1/2, Vương Lãng hai chữ, mở ra chính là Vương, Thủy, Lương, cũng có thể là Vương Lương. Trần Ngọc Lâu chậm rãi nói ra chuyện này. Tại làm mấy người nghe được xưng hô thế này về sau, vô ý thức ngồi thẳng người. Cũng không phải nói Vương Lương cái tên này có bao nhiêu để cho người ta sợ hãi, mà là ý vị này cùng Lao Trương hợp tác là Vương gia. Trong đó Hắc Bối lão Lục vô ý thức nắm tay đặt ở trên đao, có chút hối hận mình không có sớm đi ra tay, nếu không nói liền có thể đem tên ngốc này cho thu thập. Chỗ nào còn sẽ có hiện tại phiền phức. Tô Thần đối phó Vương gia chuyện đã thành kết cục đã định, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới thời điểm mà thôi. Hắn nhìn thấy Hắc Bối lão Lục phản ứng, lắc đầu liên tục chậm rãi nói: "Chuyện này đến không tính là cái gì đại sự, đối phó Vương gia muốn một kích mất mạng, chỉ để đem những này ra hỏa đều cho xử lý mới được, phàm là nhường Vương gia giấu đi, lại nghĩ tìm tới liền khó khăn." Tô Thần chậm rãi nói: "Hắn Vương gia chân chính bản sự ngay tại với có thể giấu, nếu là có thể bị người tùy tiện bắt tới, sớm đã bị người mang đi, gì còn như đến bây giờ còn không có việc gì. Tự nhiên là bởi vì giấu được sâu, giấu lâu để cho người ta căn bản bắt không được. Mà bây giờ Vương gia nguyện ý chủ động đưa tay, đối với hắn tới nói ngược lại là một chuyện tốt, vừa vặn nhường hắn một mẹ hốt gọn, bất quá bây giờ Vương gia chỉ là vừa mới thò đầu ra, còn cần tái phát giễu một hồi." Hắn nhìn lướt qua, có chút không quá cam tâm những người khác, có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói: "Liệt vị, đừng có lại bày ra một bộ chết bình tĩnh mặt, chúng ta lần này dù sao cũng là đại hoạch toàn thắng a, những này thu nhập cũng không ít." Tộc trưởng nói rất đúng. Trải qua hai ngày xe lửa, Tô Thần cuối cùng là trở về. Trộm mộ tiểu phân đội cũng tạm thời tản ra, riêng phần mình hưởng thụ lấy ngắn ngủi an bình, vừa trở lại cửa thôn, hắn liền thấy Doãn Tân Nguyệt mang theo nhi tử tới đón hắn. Tiểu biệt thắng tân hôn, hắn nhìn xem bị gió lạnh thổi, nhiều hai xóa quả táo đỏ Doãn Tân Nguyệt, dùng mang theo nhiệt độ tay, chậm rãi dán tại trên mặt của hắn. "Thời tiết như thế lạnh, tại sao còn muốn ra chờ ta? Nghe nói ngươi bị chụp tại Phụ Tiên, nhưng làm ta cho lo lắng, nếu không phải ta ngăn đón Dịch Tiêu Tiêu cùng A Lăng đều muốn chạy tới đi tìm ngươi." Doãn Tân Nguyệt một thanh nhào vào trong ngực của nàng có chút đau lòng nói. Tô Thần nghe nói lời ấy trong lòng có một ít ấm áp, nhẹ nhàng vô vô hắn sau lưng cười nói: "Ta đây không phải trở về, không có cái gì chuyện, chính là cùng Lao Trương uống một chút rượu. Còn tìm cô nương?" Doãn Tân Nguyệt bỗng nhiên đánh gậy hắn, trong con ngươi lo lắng biến thành thẩm vấn. Nháy mắt thẳng tắp nhìn về phía hắn. Tô Thần dưới khóe miệng ý thức biết lên, lúc trước hắn cùng Lao Trương nói, mình không nguyện ý lưu lại, là bởi vì Lao bà cùng hài tử đều đang đợi lấy hắn về nhà. Lời này mặc dù nói đến có chút qua loa ý tứ, xem như từ khía cạnh đáp lại Lao Trương, không muốn cùng hắn làm cái gì xuân thu đại mộng ý tứ. Nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Tô Thần thật hưởng thụ bận rộn về sau, trở về sau có người chờ đợi mình cảm giác. Chỉ là lúc này, cũng có chút không tốt lắm. Đối mặt đại lão bà chất vấn, Tô Thần cứ việc không có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện, vẫn là cùng đại bộ phận nam nhân, theo bản năng chột dạ một chút, rồi sau đó nghĩa chính ngôn từ mở miệng. "Nói vậy, ta Tô Thần đời này liền chưa làm qua chuyện như vậy, ngươi cũng đừng vu ham ta." "Một lần đều không có." Doãn Tân Nguyệt nghe vậy có chút nhíu mày, mang theo vài phần không tin lên tiếng hỏi. Tô Thần vô ngực nói: "Đây chính là cùng Lao Trương uống rượu với nhau, không có làm chuyện khác, không tin ngươi đi hỏi Lao Trương." "Ta tin ngươi cái quỷ." Nam nhân miệng gạt người quỷ, Doãn Tân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng quay đầu bước đi. Đi hai bước về sau, nhìn đứng ở tại chỗ tựa hồ có chút không dám cất bước Tô Thần, cảm thấy mình uy cũng lập không sai biệt lắm, mới mở miệng nói: "Còn không ôm nhi tử đuổi theo?" "Được rồi." Tô Thần nhẹ gật đầu, vội vàng ôm nhi tử đi theo. Đi theo Doãn Tân Nguyệt hướng phía trong nhà đi đến. Trên đường nhìn thấy hai người về sau nhau nhau mở miệng gọi lên tộc trưởng. Rõ ràng Tô Thần mới là tộc trưởng, nhưng là Doãn Tân Nguyệt ngược lại là giá đỡ lớn hơn bắt đầu. Hỏi một chút đông gia thu hoạch, thúc thúc tây nhà hôn sự, có đôi khi còn đưa ra một vài thứ đến, trên đường đi đi xuống lộ ra hắn tộc trưởng này có chút không có việc gì. Tô Thần rất tình nguyện nhìn thấy tình cảnh như vậy, hắn là cái không chịu ngồi yên người, Tô gia thôn bên trong tất cả đều là hắn tại kêu gọi. Bây giờ đến nhanh hơn năm thời điểm, ngươi nhưng không cho lại đi ra chạy. Doãn Tân Nguyệt bỗng nhiên nói ra, lại thế nào nói ngươi cũng là tộc trưởng ngày thường chuyện ta có thể giúp ngươi xử lý, thật là đến cần lộ mặt thời điểm, còn phải ngươi tự mình động thủ. Tốt tốt tốt. Tô Thần liên tục gật đầu bắt đầu. Hắn cũng đúng là như thế làm, ngoại trừ mỗi lúc trời tối cùng thê tử nhóm nuốt ve an ủi bên ngoài, hắn ngược lại là xuất ra nhất gia chi chủ giá đỡ, bắt đầu làm ra đồ tết. Có đôi khi còn mang theo mấy cái tiểu hải tử, hướng ổ chó bên trong ném pháo, bị ác quyển đuổi theo ra đi mấy dặm địa. Tới gần 30 tết, Tô Thần ngồi ở trong sân trên ghế nằm, thưởng thụ lấy khó được căn bình. Người gần nhất ngược lại là rất bị điên, rõ ràng là cái tộc trưởng, đều nhanh hôn thành hải tử vô rồi. A Lăng cô nương thanh âm vang lên, đem vừa nổ xốp giòn thịt nhét vào trong miệng của hắn. Tô Thần cắn xốp giòn thịt, chậm rãi lên tiếng nói: "Bây giờ ta ngược lại thật ra rất hưởng thụ những này." A Vân trở về. "Ừm." Tô Thần ăn xốp giòn thịt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình đã biết, gặp đây không phải mình muốn trả lời. A Lăng cô nương hít sâu một hơi, cũng không có ý định che giấu, ngược lại là hỏi: "Ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, liên quan với bông gia ngươi dự định làm sao đây? Ngươi biết Lao Trương tìm ta đi làm cái gì sao?" Tô Thần nhìn hắn hỏi. Lời này hắn sẽ không nói với Doãn Tân Nguyệt, nhưng thực sự có thể nói với A Lăng lối ra. Người sau hơi sững sờ, có một tia dự cảm không tốt. Tô Thần cũng không có trông cậy vào hắn có thể trả lời, tự mình nói: "Hắn nói với ta nam tử hắn đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, nên thành tiểu bá nghiệp, nam chinh bắc chiến, nhất thống thiên hạ." Đương nhiên ta như vậy có chút phóng đại, hắn cũng nói không ra lời này, ngươi hiểu rõ ý tứ này là được, hắn muốn đi làm quân phiệt để cho ta cùng hắn cùng một chỗ, nhìn có thể hay không cắt cứ Trung Nguyên. Đây là dục vọng của hắn ta ngăn không được, đã ngăn không được ta cũng tham dự không đi bảo, cho nên chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Nói tới chỗ này, Tô Thần nhìn lướt qua A Lăng. Người sau cũng không nói lời nào, nhưng vẫn hỏi: "Ngươi muốn nói không riêng gì những này đối sao?" "Ừm." Tô Trần nhẹ gật đầu, trong con ngươi lộ ra một tia tình quang. "A Vân làm cái gì chuyện chính nàng lựa chọn ta ngăn không được, đồng dạng Lao Trương lựa chọn là chính hắn chủ ý, ta không có hứng thú cũng không có ý định nhúng tay. Nhưng ông gia tính cái gì đồ vật, một đám trốn ở trong khe cống ngầm chuột, cũng xứng nhúng tay chuyện này, bọn hắn nhúng tay lão tử liền dám đem bọn hắn đẩy ra ngoài, từng cái đập chết. Nhưng bọn này cậu vẫn biết, còn có người đang ngó chừng hắn." Chương 454, 23 chuyện, 1/2, chương 454, 23 chuyện, 1/2. Những này hùng tầm tráng trí tạm thời đè xuống không nói, cuối cùng là đến đầu năm mùng một ngày này. Sáng sớm bên trên Tô Trần liền mang theo thê tử nhóm ra ngoài chúc Tết, nói là chúc Tết cũng chính là nhìn xem trong chấn người, đứng xếp hàng đi tìm tới hắn dập đầu. Làm tộc trưởng chỉ có thể ngồi tại thượng vị, cùng mấy cái bối phận lớn lao ra ra ngồi cùng một chỗ, cho bọn văn bối phát ra hờ bao. Bộ dáng kia cái này Doãn Tân Nguyệt, Dịch Tiêu Tiêu cùng A Lăng nhìn xem ngay cả cười không thôi. Thật vất vả quá rồi một đoạn này, trong làng cố ý mời gánh hát bắt đầu biểu diễn, lần này lưu tại trong làng lão nhân, ngược lại là nhìn một cái vui vẻ, thư thư phục phục bắt đầu. Mà hưởng thụ những ngày điên tĩnh Tô Thần, tìm một vị trí ngồi xuống. Đột nhiên nàng cảm nhận được một trận làn gió thơm, hắn phát hiện là Dịch Tiêu Tiêu về sau, vui lòng bắt đầu. Dịch Tiêu Tiêu nhường Tô Trần gối lên chân của mình bên trên, nhẹ nhàng xoa hắn huyệt thái dương, ôn nhu nói: "Ta thế nào cảm thấy ngươi thật giống như không quá ưa thích cùng lão tộc trưởng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ta mới bao nhiêu lớn, cùng những người kia đợi cùng một chỗ, còn không bằng trực tiếp giết ta." Nghĩ đến buổi sáng hôm nay chuyện, hắn không khỏi toàn thân nổi da gà, hắn tình nguyện xuống dưới mộ thám hiểm, cũng không muốn cùng lão tộc trưởng bọn hắn đồng dạng. Không khác, những lão nhân này mùi trên người hắn không thích, nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng là Tô gia địa vị cao nhất người, hắn không hiện thân làm sao đây? Dịch Tiêu Tiêu có chút bất đắc dĩ, nhẹ giọng cười nói: "Cái này đã đủ giản lược, nếu là dựa theo trước kia quy củ, sợ là những bọn tiểu bối này đến đứng xếp hàng đạp trên tổ truyền bước chân mới có thể tới gặp ngươi. Không chừng còn phải nhanh nhanh tiên tổ dâng hương cầu phúc." Dịch Tiêu Tiêu còn chưa nói xong, Tô Thần đã cảm thấy có chút nhức đầu. Nghiêm đi đầu làm bộ không muốn nghe, gián tiếp nàng có chút hở ra bụng dưới, đông nhiên ngẩng đầu hỏi: "Hắn tại sao không đá ta? Còn chưa tới thời điểm đâu." Dịch Tiêu Tiêu nghe được nhà mình nam nhân nghĩ chuyện này, tức giận đâm tại trên đầu của hắn, chậm rãi lên tiếng nói: "Ngươi nói hắn phải gọi cái gì?" Tô Thần hơi suy tư một chút về sau, chậm rãi mở miệng: "Nếu là nam hài liền gọi Tô Dịch, nếu là nữ hài liền gọi Tô Tiểu Tiểu tốt. Ngươi thế nào không dứt khoát gọi Tô Dịch Tiêu Tiêu?" Dịch Tiêu Tiêu lườm hắn một cái, nhưng động tác trên tay càng thêm nhu hòa, trong mắt nhu tình như nước phảng phất muốn đem Tô Thần cho hòa tan trong đó. "Tốt, ta còn tới chỗ tìm các ngươi, thì ra hai người các ngươi trốn ở chỗ này." Doãn Tân Nguyệt cùng A Lăng cô nương nhìn xem hai người trốn ở chỗ này hưởng thụ thanh tĩnh, đội vàng cũng bu lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt tháng riêng 15 đã qua. Tô gia thôn tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, một lần nữa đi vào quỹ đạo bên trong. Có Tô gia đội chấp pháp duy trì trật tự, trong thôn người bình thường đã không có cái gì người nguyện ý làm loạn. Tại trong mắt của rất nhiều người, thậm chí đem Tô gia thôn xem như thế ngoại đảo nguyên. Mà tại dạng này thời gian bên trong, Lưu Đại Thành mang người đến đây. Gia nhập thôn Lưu Đại Thành, mấy ngày này qua rất thoải mái. Càng là gặp được Tô Thần. "Tô, tộc trưởng, cái này ân cứu mạng không thể báo đáp. Ta có nàng dâu, đối con gái của ngươi không hứng thú." Tô Thần nhìn xem đi theo Lưu Đại Thành phía sau, cố ý lớn đóng vai qua Lưu Nhạn Nhi vội vàng lên tiếng nói. Hắn làm như vậy giòn quyết tuyệt từ chối, nhường Lưu Nhạn Nhi vô ý thức cảm thấy thất lạc. Làm một trên núi cô nương, đối với cứu mình Tô Thần, có một loại kỳ quái quan hoàn, đều tưởng muốn vì Tô Thần làm chút cái gì. Nhưng nàng có thể làm Tô Thần đều không cần, cái này khiến Lưu Nhạn Nhi cảm thấy có chút ủy khuất. Con mắt một chút liền đỏ lên, trên núi cô nương đều là có cái gì liền nói cái gì, thậm chí gặp thích người, so một chút nam nhân còn muốn chủ động. Lưu Nhạn Nhi sợ bị Tô Thần chán ghét, mới không có trực tiếp xông lên đến, lúc này ngược lại là trực tiếp khóc lên. Thấy thế Tô Thần có chút bất đắc dĩ, lên tiếng nói: "Ngươi gọi Lưu Nhạn đúng không?" "Là Lưu Nhạn Nhi." Nhìn trước mắt Tô Thần, Lưu Nhạn Nhi lại xoa xoa mặt, vốn nắn một chút Tô Thần ý kiến. Cái này khiến Tô Thần có chút dở khóc dở cười, chỉ là cũng làm cho hắn biết, trước mắt cái cô nương này là cái có chủ kiến người. "Tốt, Lưu Nhạn Nhi." Tô Gia thôn không thể so với những thôn khác tử, chỉ cần ngươi bất loạn đến sẽ không nhận cái gì bị khuất, đi theo phụ thân ngươi hảo hảo sinh hoạt, sau này loại kia lo lắng hai hùng thời gian sẽ không tới. Tô Thần cười tủm tỉm nói, trước kia Lưu Đại Thành cha con hai người, qua chưa hề đều là ăn bữa hôm thời gian. Nếu là thời gian kia có thể qua xuống dưới, ai biết nguyện ý lựa chọn đi tới đâu. Vậy cũng là rơi vào đường cùng lựa chọn. Mà Tô Gia thôn không có bên ngoài như vậy nhiều quy củ, nếu là thật tìm không thấy sống, liền theo đi lập nhà tốt, dù sao sẽ không để cho Lưu Đại Thành bị đói. Hắn lúc đầu ý nghĩ là nhường Lưu Đại Thành mang theo nữ nhi đi làm cái sinh ý, đã đối phương lựa chọn đến đây, vậy hắn cũng không tốt nói cái gì, chủ động lên tiếng khích lệ bắt đầu. Ngươi có thể thử đi làm một làm, ở chỗ này nam nữ bình đẳng, phụ thân ngươi có thể làm chuyện ngươi cũng có thể làm, ta tin ngươi lại so với Lưu Đại Thành làm càng tốt hơn. Ta có thể bảo ngươi Tô ca ca sao? Lưu Nhạn Nhi liên tục gật đầu, trong con ngươi mang theo một tia sáng, rất là cao hứng nói. Đạt được Tô Thần khẳng định về sau, nàng biểu thị nhất định sẽ hảo hảo sinh hoạt, sẽ không để cho Tô Thần thất vọng. Trấn an được hai người về sau, Tô Thần bắt đầu trấn an bắt đầu trong nhà ba cái. Trong lúc nhất thời trong nhà khắp nơi đều là Tô ca ca thanh âm. Ngày tháng bình an hưởng thụ không sai biệt lắm, Tô Thần nhận được đến từ bên trên biển tin tức. Đồ cổ đi cùng phòng đấu giá tuyên chỉ đã giải quyết, tại Tô Thiên vận hành phía dưới, bây giờ đã không sai biệt lắm có thể khai trương. Nên đánh điểm địa phương cũng chuẩn bị tốt, vốn là chờ hắn đi qua các băng, ai biết ra một điểm ngoài ý muốn. Năm trước đưa qua một nhóm tia đồ và mã, không biết bị ai tiết lộ tin tức, dẫn tới một chút bản địa thế lực bỏ mắt, bắt đầu đối đồ cổ hành xử ngang chân. Tô Thiên bản sự không yếu, nhưng là đối mặt bản địa uy tín lâu năm thế lực, vẫn còn có chút không đáng chú ý, cái này cũng khiến cho Tô Thần bị ép trước thời hạn hành trình của mình, hắn vốn định muốn chờ đầu xuân lại đi qua, hiện tại cũng chỉ có thể trước một bước đi qua. Cáo biệt người trong nhà về sau, Tô Thần bước lên tiến về Ma Đô đường. Đồ cổ làm được chuyện không thể bị dở dang, lại thêm về sau dự định đi Vu núi quyết định, cho nên lần này hắn cũng là điểm đủ binh mã đi qua. Trá Cô Tiếu, Trần Ngọc Lâu, Hắc Bối Lão Lục ba người đi cùng bên trên biển, mà còn lại Bối Thi Nhân Lão Mã, Đa Linh, Cổ Trần lần này ngược lại là không cùng, mục tiêu của bọn hắn là Vu núi. Vì Tô Thần tiến về Vu núi quan tài hạp dò đường. Cùng lúc đó, hắn hướng đông bắc bố cục vẫn còn tiếp tục. Tô Thần hiển nhiên muốn chuẩn bị đến một đợt lớn, nhưng là đây hết thảy đều phải trước giải quyết Ma Đô chuyện về sau, mới có thể từng bước một bắt đầu thực hành kế hoạch của mình. Bước lên hơi nước xe lửa chạy qua vùng quê, sương mù màu trắng giống như là cự long thở dốc, đang tại nhắm mắt dưỡng thần Tô Thần, lặng yên ở dưới chuẩn bị một trận phá vỡ đổ đấu giới mưu đồ. Chương 455, quay về Ma Đô, 1/2, chương 455, quay về Ma Đô, 1/2, nhà ga, Tô Thần cùng vài người khác xuống xe. Bốn người đang bận rộn trong dòng người, chậm rãi đi ra nhà ga, nhìn qua tòa này phảng phất không phải một cái thế giới Ma Đô. Trần Ngọc Lâu không khỏi lên tiếng cảm thán nói, mỗi một lần tới đây, chắc chắn sẽ có một chút không giống cảm xúc, nơi này coi như không tệ à, người kia mặc sườn xám gái tây, nàng là thật kháng đông lạnh à. Tô Thần nghe nói như thế, tức giận trận nhìn hắn một chút. Rất nhanh hai chiếc xe tại Tô Thần bọn người trước người dừng lại, Hứa phu nhân hất lên kiện trồn ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân. Tô tộc trưởng lên xe đi. Được. Tô Thần nhẹ gật đầu, ngồi lên xe. Hướng phía chọn tốt đồ cổ đi qua. Trần Ngọc Lâu, Trá Cô Tiếu, Hắc Bối Lão Lục ngồi ở phía sau trên xe, trước mặt ngồi Tô Thần cùng Hứa phu nhân hai người. Đi vào dương phòng về sau, Tô Thần cùng Hứa phu nhân đơn độc đàm luận, mà những người khác thì bắt đầu đi dạo. Chỉ là giờ phút này đàm luận chính sự không khí có chút không thích hợp. Hứa phu nhân nghiêng nghiêng dựa vào trên người Tô Thần, thon dài ngọc thủ chậm rãi phất qua bắp đùi của hắn, tại đi lên bị Tô Thần bất động thanh sắc ngăn lại. Tô Thần gặp nàng cái này một bộ dáng, cười tủm tỉm dò hỏi. Tiếp vào tin tức, ta coi là đồ cổ làm được chuyện rất gấp, không nghĩ tới là ngươi gấp. Người ta đều một tháng không thấy được ngươi, còn không thể ngẫm lại ngươi sao? Hứa phu nhân có chút u hoán nói, nếu là con mắt có thể nói chuyện, Tô Thần hiện tại liền có thể nghe được. Hứa phu nhân tiếc như khóc như tố hoán trách. Chỉ là may mắn hắn nghe không rõ. Dù sao cũng là lệnh nhặt nàng, Tô Thần hứa hẹn tối nay mới hảo hảo thăm hỏi nàng một chút, mới bắt đầu hỏi thăm về đến bây giờ tình huống. Cho nên đến cùng là cái gì phiền phức? Ngươi cũng biết cái này Ma Đô không thể so với địa phương khác, nếu là luận phồn hoa so kia Bắc Bình thành mạnh đến không biết cái gì địa phương đi, chỗ này thế lực tự nhiên ngư long hỗn tạp, năm trước thời điểm một cái công nhân bút xếp không cẩn thận thấy được sáng lên, đem tin tức này cho giải ra ngoài, kết quả là đưa tới người bên ngoài đố kỵ. Nói lúc này Hứa phu nhân cũng có chút đau đầu, nguyên bản nàng đều đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ tới lúc phòng đấu giá khai trương, nàng lại thấp giá đưa ra ngoài một nhóm đồ cổ, cũng coi như là đứng vững gót chân. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này tin tức tiết lộ, những này giá trị ngàn vạn đồng bạc đồ cổ, một chút cũng làm người ta đỏ mắt bắt đầu. Mặc kệ người kia là cố ý tiết lộ, vẫn là nói trùng hợp, vốn nên thuận lợi khai trương tiệm đồ cổ, bị liên tiếp ngăn cản. Đại khái hiểu rõ chuyện trải qua về sau, Tô Thần theo thói quen nhíu mày, cái kia thò vào lồng chồn áo khoác tay, hơi có chút dùng sức. Trong ngực nhưng người có chút oán trách hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng đánh hắn một chút. Tô Thần đầu ngón tay có chút dùng sức, kiềm chế Hứa phu nhân lúc này mới lên tiếng hỏi thăm về tới. Lần trước tới đây bội vàng, ngược lại là không có thời gian giải một chút cái này hạ thủ thế lực, bây giờ nơi này đều có chút cái gì thế lực. Thanh bang đấu nột, thương hội Vinh Cẩm Hoàng, còn có Hắc đạo Lâm Hưng Bình, về sau còn có như là Châu Lương, Hà Nghĩa, Lý Trang, Vương Hổ Chi Lưu nhiều như rừng 10 cái. Hứa phu nhân mị nhãn như tơ nhìn qua hắn, tiên nhiên có chút động tình, nhưng vẫn là có chút nghiêm túc đem tự mình biết đều nói bắt đầu. Tô Thần nghe xong không khỏi kinh hô một tiếng tốt ra hỏa, phải biết Thường Xa thành bên trong cựu môn thế lực liền đã đủ để cho người ta kinh ngạc, nơi này càng là có phần hơn đều tận, thượng vàng hạ cám cộng lại 20 hỏa người. Trong đó còn không thiếu một chút, buôn lậu thuốc phiện chờ ra hỏa. Đàm luận lên chính sự thời điểm, Tô Thần đưa tay rút ra, có chút nghiêm túc hỏi: "Là ai coi trọng đồ cổ đi?" "Toàn bộ." Hứa phu nhân đố đoán trừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay kéo vào trong ngực của mình, giải quyết lấy đoạn này trên thực tế góp nhặt dục vọng đồng thời nói: "Tô Thần cho là mình nghe lầm, dứt khoát bung ra mình tùy ý hứa phu nhân đòi hỏi, đồng thời hỏi: "Toàn bộ?" "Ừm, bây giờ Tô Thiên đại khái đang nhức đầu, buổi tối hôm nay thế lực này biết mời hắn đi qua, thảo luận một chút nên như thế nào phân cái này đồ cổ đi." Hứa phu nhân nghĩ đến chuyện hôm nay, không khỏi lên tiếng nhắc nhở một câu. Tô Thần sửng sốt một chút, lúc này mới phát hiện những này gia hỏa so với mình nghĩ còn muốn lòng tham. Hoặc là nói, làm những này gia hỏa phát hiện đồ cổ đi kiếm tiền về sau, bọn hắn muốn đã không phải là đồ cổ đi, mà là trên tay mình thế lực, muốn đem trên tay mình tất cả con đường toàn bộ ăn. Hứa phu nhân có chút nhịn không được, trực tiếp đem Tô Thần đặt ở dưới thân. Gian phòng bên trong mập mờ khí tức dần dần lên cao đồng thời, Hứa phu nhân một bên thở, một bên đáp lại nói: "Kỳ thật những thế lực này bên trong, chân chính hẳn là để ý chỉ có ba cái, Đấu Nột, Vinh Cẩm Hoàng cùng Lâm Dương Bình. Bọn hắn mới thật sự là nhân vật lợi hại, còn lại đều là một chút cỏ đầu tượng, muốn đi theo kiếm một chén canh mà thôi. Chỉ có thuyết phục ba người này, cái này đồ cổ đi mới có thể nói xuống dưới." Trải qua phen này dày vò, Tô Thần xem như làm rõ trước mắt của diện. Hắn rất nhanh sẽ đi xử lý Tô gia, đối phó chuyện nơi đây tự nhiên vẫn là giải quyết dứt khoát tốt một chút. Chỉ là tại bắt đầu xử lý những chuyện này trước đó, hắn trước được cho ăn no trước mắt cái này một đầu nuốt vàng cự thú. Hao tốn 2 giờ tuần phục cái này tất ngựa hoang, Tô Thần nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Hứa phu nhân mang trên mặt thỏa mãn đường hồng, đầu ngón tay không ngừng ở trên người hắn hòa vòng. An Thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, hiển nhiên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Chỉ là lại xuống đi, liền phải tổn thương thân thể của nàng. Tô Thần đứng dậy mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi tìm Tô Thiên. Hứa phu nhân nằm ở trên giường, có chút không nỡ. "Nếu không coi như xong, ta dẫn ngươi đi châu Âu." "Ngươi nói cái gì?" "Đấu Nột, Vinh Cẩm Hoàng cùng Lâm Hưng Bình ba người được sừng, Ma Đô ba vị ông trùm, bọn hắn liên thủ lại, tại Thượng Hải không ai có thể đối phó bọn hắn." Hứa phu nhân có chút bất đắc dĩ lên tiếng nói. Chính là bởi vì hiểu rõ bọn hắn, nàng mới rõ ràng chuyện này có bao nhiêu hỏng bét không đến. Thú hồ hắn hiện tại cũng không nỡ nhường Tô Thần chịu chết, không bằng nàng bán tất cả tiền, mang theo Tô Thần cùng một chỗ cao chạy xa bay được rồi. Chỉ là nàng vừa mới nói xong lời này, lại phát hiện người trước mắt giống như là một đầu mở mắt sư tử, ghé mắt quét nàng một chút. Vẹn vẹn một chút, Hứa phu nhân cũng cảm giác mình phảng phất muốn ngạt thở. Tô Thần có chút nghiêm túc, mà không thay đổi mở miệng nói ra: "Chuyện khác đều dễ nói, duy chỉ có chuyện này chuyện không thể nói. Bọn hắn hiện tại đã coi ta là thành một miếng thịt, đương nhiên sẽ không thả ta rời đi, còn như đi càng không khả năng, hoặc là bọn hắn đem thịt ăn, hoặc là đến bị cắn rơi một khối răng mới được." Tô Thần rất rõ ràng, những này gia hỏa đã liên hợp lại, liền sẽ không cho hắn xuống dưới bàn cơ hội, mà hắn cũng chỉ còn lại có một lựa chọn, chính là thu thập đám người này. "Sau này lời này đừng nói nữa, nếu không đừng trách ta không nhận người." Hứa phu nhân cùng cái mê mội giống như gật gật đầu, càng phát giác Tô Thần có mị lực. Lần này càng ưa thích Tô Thần. Chương 456, mời, 1/2, chương 456, mời, 1/2, Tô thị đồ cổ đi, một người mặc tây trang màu đen cũng không đeo cả dạ bạn, nhìn có chút vô lại người trẻ tuổi đi đến. "Quản sự." Ánh mắt của hắn rơi vào trong hành lang mấy món lồng thủy tinh đồ cổ bên trên, lộ ra một vòng thần sắc tham lam. Tên ngốc này mới vừa vào cửa liền bị người chú ý tới, Tô Thiên sụ mặt đi ra. Khi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi kia trần trụi nơi cổ tay hình xăm về sau, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, có chút khó chịu lên tiếng nói: "Ngươi ý gì?" "Ta ý gì?" Người trẻ tuổi cười hắc hắc, chỉ đặt ở lồng thủy tinh bên trong một tôn ngọc Phật, mặt mày ở giữa mang theo vài phần tươi cười đắc ý: "Đây là ta Đỗ gia liên hợp bên trên bãi biển mấy vị khách gia, mời ngài đi một chuyến thanh bang, tự mình thiết tiến khoản đãi ngài, còn xin ngài nể mặt." Hắn mở miệng một tiếng ngài, có thể thực hiện vì động tác bên trên lại cực kỳ ngạo lớn, căn bản liền không có đem Tô Thiên để vào mắt, ánh mắt của hắn càng là rơi vào ngọc này Phật bên trên. Tô Thiên hiểu rõ tên ngốc này ý tứ, làm thanh bang phái tới truyền lời, hiển nhiên là muốn chút chỗ tốt. Làm đồ cổ làm được bên ngoài, có thể đặt ở lầu một cung cấp người thưởng thức đồ cổ, cũng không phải một chút bộ dáng hàng, mà là chân chân chính chính đồ tốt. Đây là vì nói cho tất cả tới người, như thế chân quý bảo bối chúng ta đều đặt ở lầu một triển lãm, hiển nhiên bên trong có thứ càng tốt. Càng là vì để cho người biết nhìn hàng biết, Tô thị đồ cổ đi là có đồ tốt. Vị này ngọc Phật có 2 thước lớn nhỏ, bộ dáng thương xót, giá trị tại 100 vạn đồng bạc trên dưới. Người trẻ tuổi kia lá gan không nhỏ, còn muốn trực tiếp lấy đi. Tô Thiên rất muốn một bàn tay hút chết tên ngốc này, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, người trẻ tuổi trước mắt này chết sống không quan trọng, chân chính tiền phức chính là hắn phía sau đại biểu bản thổ thế lực. Nếu là hắn giết tên ngốc này, chỉ sợ những cái kia còn muốn đánh lấy phân rõ phải trái cái này danh nghĩa, mời mình đi qua thương nghị việc này bên trên bãi biển các đại lao, biết dùng cái này làm lấy cớ, trực tiếp đem Tô thị đồ cổ đi cho chia cắt. Chính hắn được điểm ủy khuất không sao, nhưng không thể cho tộc trưởng tìm phiền toái. Cho nên hắn chỉ là làm bộ không có hiểu rõ hắn ý tứ, tức giận lên tiếng nói: "Còn xin trở về nói cho Đỗ tiên sinh, ta hôm nay có khách liền không đi qua." Ầm. Người tuổi trẻ kia từ sau eo rút súng ngắn, đánh nát trước mặt pha lê, sắc mặt có chút khó coi mở miệng: "Lão tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Thêm một tiếng Tô hành trưởng kia là để ý ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tiền sao? Tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi giết chết tại đây." Ngọc Phật giáo và đạo giáo từ muốn, người hôm nay cũng phải cút cho ta đi qua, không phải lão tử để ngươi Tô thị tại Thượng Hải bãi biến mất. Nghe được uy hiếp nói, Tô Tiên chậm rãi siết chặt nắm đấm. Hiển nhiên muốn động thủ, nhưng lý trí của hắn nói với mình, hiện tại không thể mạo muội bạch mặt, nếu không thua thiệt không phải mình mà là Tô Thần. Hắn hít sâu một hơi nhẹ gật đầu, cắn răng nói: "Tô Thiên biết, sớm dạng này liền tốt, hôm nay liền để ngươi hiểu rõ, tại Thượng Hải bãi chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải cho ta thành thành thật thật ở lấy. Người tuổi trẻ kia lúc này mới hài lòng vỗ vỗ mặt của hắn, gặp Tô Thiên không có cái gì phản ứng về sau, vỗ một cái về phía kia ngọc Phật. Ai biết lúc này Tô Thiên bỗng nhiên bắt lấy hắn tay, gàn từng chữ: "Tin tức ta nhận được, đồ vật ngươi không xứng cầm." "Ngươi?" Người trẻ tuổi vừa mới chuẩn bị đem họng súng chỉ hướng Tô Thiên, phát giác bị Tô Thiên nắm lấy tay, phản phất muốn bị bóp nát, liên tục đau kêu bắt đầu. "Họ Tô, ngươi lại cử động một chút, ta để ngươi chết. Cút ngay cho ta." Tô Thiên mở miệng nói ra, một cước đem tên ngốc này cho đạp ra ngoài. Thấy thế người tuổi trẻ kia trực tiếp giơ tay lên thương, liền chuẩn bị nổ súng. Đột nhiên một đường lạnh lùng thân ảnh từ bên cạnh hắn đi qua, hắn thậm chí đều không nhìn thấy tên ngốc này vùng đao, khi hắn lấy lại tinh thần thời điểm, cổ tay đã bắt đầu phun máu. Hắc Bối Lao Lục lắc một cái trên đao máu, lạnh lùng đứng ở một bên. "Tô Thiên, ta thế nào cho ngươi ra phó?" Tô Thần cao mày đi đến, nhìn qua kia có chút phẫn nộ Tô Thiên, trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc, nhưng là ẩn ẩn có chút bất mãn thần sắc. Khi hắn xuất hiện thời điểm, vừa mới còn phẫn nộ Tô Thiên, giờ phút này lại có một chút bối rối, nhìn trước mắt người, hắn phản ứng đầu tiên lại là đang nghĩ nên như thế nào giải thích. Tộc trưởng, chuyện ta đều biết." Tô Thần đi vào trước mặt hắn, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói: "Ta đồ vật cũng không phải ai muốn đều có thể cầm, nghe nói bên trên bãi biển mấy vị đại lao rất muốn ta đồ vật, bây giờ ta tới, tối nay ta đi tiếp một chút bọn hắn." "Ta đồ vật?" Người tuổi trẻ kia nghe nói như thế, thậm chí đều quên cổ tay kịch liệt đau nhức. Cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, người trẻ tuổi trước mắt này mới là Tô Thị Đồ Cổ Đi chủ nhân chân chính. Tô Thiên sắc thực tính một hào nhân vật, nếu không phải bởi vì Đồ Cổ Đi liên lụy hắn, trừ phi thật đối tên ngốc này ra tay, nếu không thanh bằng căn bản không cầm nổi hắn. Nhưng hôm nay tên ngốc này vậy mà cam tâm tình nguyện gọi kia nhân tộc trưởng, tên ngốc này đến cùng cái gì địa vị? Không biết thì đến, hắn vô ý thức cảm thấy bên trên bãi biển trời muốn thay đổi. Đuổi đi tên ngốc này về sau, Tô Thiên có chút xấu hổ giận dữ, không nghĩ tới sẽ bị Tô Thần nhìn thấy tình cảnh như vậy. "Tộc trưởng, ta có lỗi với ngươi, chuyện này ta không nên làm như vậy." "Không có cái gì chuyện, bất quá là phiền toái một chút mà thôi." Tô Thần nhàn nhạt lên tiếng nói ra, "Tối nay đi theo ta đi qua." "Ngài muốn đi?" Tô Thiên nghe nói như thế có chút luống cuống, bởi vì những này cái gọi là bên trên bãi biển đại lao, căn bản chính là một đám đoạt đồ vật còn muốn làm bộ mình giảng đạo lý chủ, nhưng là muốn thật cảm thấy những người này giảng đạo lý, đó mới là lớn nhất lớn trò đùa. Tối nay căn bản chính là một cái hồng môn yến, cái gì muốn mời hắn đi qua ăn cơm, căn bản chính là thảo luận nên như thế nào chia cắt Tô Thị Đồ Cổ Đi, còn có Đồ Cổ Đi phía sau phương pháp. Tô Thần chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai của hắn, cười tủm tỉm nói: "Sợ cái gì, những này ra hỏa lại hung ác, còn có thể so trong mộ bánh trưng lợi hại. Lần này hắn tới, mang theo mấy người này, liền không muốn lấy cùng những này ra hỏa hảo hảo đàm, chính là hướng về phía Lật Bàn đi." Cho đến lúc này Tô Thiên mới phản ứng được, dùng sức nhẹ gật đầu. Tô Thần quay đầu nhìn về phía những người khác, chậm rãi mở miệng: "Thế nào nói? Trực tiếp giết đi qua, giết sạch liền tốt." "Nghe ngươi." Hắc Bối Lao Lục cùng Trá Cô Tiếu hai người, tụ cùng một chỗ cũng liền làm ra một cái giết đi qua ý nghĩ. Còn như Trần Ngọc Lâu nói đàm phán, Tô Thần căn bản liền không tiếp thụ. Bởi vì hắn không có như vậy nhiều thời giờ, cũng lời cùng những người này nói nhảm cái gì. Chỗ hắn để ý những chuyện này ý nghĩ rất đơn giản, những này cái gọi là bang phái thế lực, kỳ thật chính là một đám tập hợp một chỗ lưu manh, đem dẫn đầu giải quyết thay cái nghe lời đi lên liền tốt. Chỉ là Tô Thần căn bản liền không có cân nhắc đến, hắn những phương pháp này cùng Hắc Bối Lao Lục đề nghị giống nhau như lúc. Chương 457, Phó Ước, 1/2, chương 457, Phó Ước, 1/2, đèn hoa mới lên, Bất Dạ Thành bắt đầu thể hiện ra mình một mặt khác. Thanh Hà Đường, thanh bang tại Thượng Hải đường cầu, hôm nay càng là rất náo nhiệt. Thế lực khắp nơi cùng nhau tụ ở chỗ này, mà khác biệt quần áo bọn côn đồ, lẫn nhau nhìn qua đối phương, đều tại đối phương trong mắt thấy được bất mãn thần sắc. Một cỗ xe dừng lại đánh gãy bọn hắn giằng co. Thanh Hà trong đường, một cái dài hơn 6 mét trước bàn ăn, 13 vị mặc khác nhau nhân sĩ ngồi cùng một chỗ. Bọn hắn chính là bên trên biển 13 cái thế lực đầu lĩnh, có thể nói bọn hắn có thể nắm giữ bên trên bãi biển các mặt. Ngồi tại chủ vị là cái che lấp người trung niên gầy gò, thanh bang Đỗ Nộn. Tại Đỗ Nộn bên tay trái làm cái này mặc tây trang mập mạp, tròn trịa hình thể chống đỡ tây trang nút thắt đều muốn nứt ra, Vinh Cẩm Thương hội hội trưởng Đinh Cẩm Hoàng. Ngồi tại Vinh Cẩm Hoàng đối diện, như cái phú gia công tử chính là Lâm Hưng cho phép, cả bãi biển lớn nhất hắc đạo đầu lĩnh. Còn như những người còn lại, thế lực khác dê đầu đàn, chỉ là cùng ngồi ở chỗ này cái khác ba vị so ra, thật sự là có chút không đáng chú ý, từ bọn hắn có chút khẩn trương thấp thỏm thần sắc cũng có thể thấy được tới. Vinh Cẩm Hoàng lang thôn hổ yết ăn trước mặt bò bít tết, nuốt xuống cuối cùng nhất một khối về sau, đem khăn ăn trực tiếp ném vào trên mặt bàn. Cái này Tô Thiên là ý gì? Lao tử ngồi ở chỗ này đợi hắn nửa giờ, hắn lại còn không xuất hiện. Muốn ta nói cũng đừng nhiều lời, ta mang người Bình Tô thị đổ cổ đi, lão Kim giải quyết cảnh thự, lao Đỗ giải quyết Tô ra liền xong rồi, còn cần tại cái này lãng phí cái gì thời gian? Lâm Hưng Hứa càng là hơi không kiên nhẫn nói, mà Đỗ Nộn lại không có chút nào gấp gáp, gõ bàn một cái nói: "Người ta phải đi nói, Tô ra người đến, xem ra tựa hồ quyền nói chuyện muốn so Tô Thiên lớn không ít. Ngươi sợ không phải bị lừa? Tô thị Đồ Cổ Đi cũng không phải không có bị nhằm vào qua, ta nhưng từ chưa nghe qua có cái gì người khác." Vinh Cẩm Hoàng nhẹ gật đầu, cảm thấy có chút cổ quái. Ầm. Tại hắn nói chuyện thời điểm, cửa phòng đống nhiên bị người trực tiếp phá tan. Đang ngồi liệt vị đại lão đều bị động tĩnh này dọa cho nhảy một cái. Chỉ gặp một cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi, trong tay kéo lấy một bộ không biết sống chết thân ảnh, từng bước một đi đến. Tại hắn phía sau thì đi theo bốn cái tư thái khác nhau thủ hạ, mỗi người nhìn đều khí chất phi phàm, để cho người ta không nhịn được muốn quan sát tỉ mỉ một phen. Xin lỗi các vị, mình chó không có buộc tốt dây thừng, ta thay các ngươi quản giáo một chút. Tô Thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vẫn là ban ngày thả đi người trẻ tuổi kia, muốn thừa dịp Tô Thần tới thời điểm làm khó dễ hắn, hắn dứt khoát trực tiếp đánh vào, mới có hiện tại đằng đằng sát khí một màn. Vinh Cẩm Hoàng thấy cảnh này, khóe mắt có chút giật một cái. Vẫn như trước đập vào trên mặt bàn, có chút chấn nộ mở miệng. Ngươi là ai? Kẻ dám động ta? Cái kia còn ngươi? Tô Thần đưa tay đem nó ném vào Vinh Cẩm Hoàng trước mặt. Nhìn qua người trước mắt, Vinh Cẩm Hoàng hô hấp là bực nào gấp rút. Phế lối, quá phế lối. Tại Thượng Hải bãi thời điểm nào có nhân vật như vậy, dám một mình đối mặt chư vị đại lão, còn bày ra tư thế này. Chưa từng có. Hôm nay ở đây chư vị gặp được. Vinh Cẩm Hoàng vô bàn một cái chuẩn bị bắt đầu, lại bị Đỗ Nộn ép xuống. Đừng quên hôm nay là tới làm cái gì? Ngươi chính là kia Tô gia tộc trưởng. Đỗ Nộn để cho người ta đem thi thể mang xuống, chậm rãi mở miệng nói ra. Mẹ của hắn như dao lộ trên người Tô Thần, nhìn từ trên xuống dưới Tô Thần. Kỳ thật Đỗ Nộn căn bản để ý tới là ai, hắn muốn Tô Thần trong tay suy nghĩ, suy nghĩ tại liền tốt, còn như đừng quan trọng sao? Vinh Cẩm Hoàng mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là ngại với Đỗ Nộn uy thế cũng không có phát tác. Tô Thần quét một vòng, phát hiện căn bản không có mình vị trí, không khỏi cười một cái nói: "Ta gọi Tô Thần, hôm nay về sau các ngươi đều biết nhớ kỹ cái tên này, chỉ là đã mời ta đến, vì sao ngay cả cái ghế đều không có?" Thanh âm của hắn rơi xuống, dẫn tới ở đây mấy người không ngừng mà cười. Trước mặt mọi người đều đặt vào dao đĩa, trên mặt bàn lại vô chủ đồ ăn, không phải liền là đang chờ món chính lên bàn sao? Cho nên hắn mới có thể đem ánh mắt rơi vào Tô Thần trên thân. Tô Thần đều là phản ứng kéo qua, hắn không thèm để ý chút nào người bên ngoài đủ cười, đưa tay nắm lên bên tay trái người ném ra ngoài, kéo lấy cái ghế ngồi ở đống nội đối diện. Còn như bị cướp đi vị trí ra hỏa, vừa định muốn phát tác một chút, nhưng không nghĩ bị Hắc Bối lao lục đè ở, Tô Thần lúc này có chút bình tĩnh mở miệng. Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Tô Thần tiên sinh đúng là cái nhân vật, không trải qua bãi biển chưa hề đều không người nào dám tại dưới mắt của chúng ta làm việc, ngươi đã lựa chọn ở đây khởi hành dựa theo quy củ hẳn là lấy được trước chúng ta cho phép. Lâm Hưng Hứa chậm rãi lên tiếng nói. Chỉ có hiểu quy củ mới có thể tại Thượng Hải bãi đặt chân, ngươi hiểu rõ sao? Quy củ ta trông, lễ ta đưa, nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Tô Thần cười lạnh một tiếng, nhìn qua người trước mắt hỏi ngược lại. Chưa từng có một cái ngồi ở chỗ này người, dám dùng tư thế này mở miệng nói chuyện, nói đến Tô Thần vẫn là thứ nhất. Tô Thiên ngay từ đầu cùng Hứa phu nhân đúng là dựa theo quy củ chuẩn bị, từ khi những người này biết đồ cổ lợi nhuận về sau, liền trở mặt. Đã ngươi nói quy củ, vậy chúng ta từ quy củ đã nói, đến cùng là ai không nói quy củ động thủ trước? Theo thanh âm của hắn rơi xuống, phần lớn người đều ngậm miệng lại, Lâm Hưng Hứa khỏe miệng giật một cái, có loại muốn động thủ ý nghĩ. Đỗ Nộn cùng Vinh Cẩm Hoàng sớm đã cùng hắn đạt thành hiệp nghị, hắn tự nhiên không có khả năng không nói hai lời trực tiếp động thủ. Ít nhất phải nhìn hai người khác sắc mặt. Vinh Cẩm Hoàng hừ lạnh một tiếng, tức giận lên tiếng nói: "Quy củ? Lão tử chính là quy củ, hiện tại lão tử không vui, ngươi có thể ra sao? Đây là các ngươi tất cả mọi người ý tứ." Tô Thần nhìn lướt qua đám người, cũng không để ý Vinh Cẩm Hoàng, mà là nhìn nói với Đỗ Nộn. Đám người trầm mặc không nói, ánh mắt nhao nhao rơi vào cầm đầu ba người phía trên. Mặc dù nói nhìn bên trên bãi biển thế lực rất nhiều, nhưng thế lực khác tồn tại lý do chỉ có một cái, đó chính là bọn họ ba người không thể độc đại. Chí ít bên ngoài không được. Đỗ Nộn chậm rãi mở miệng nói ra: "Ngươi cũng coi là một nhân vật, chỉ là vào ta chàng tử đánh ta người, chúng ta phải một việc tính. Tiểu tử, bên trên bãi biển chưa từng có người nào dám lớn lối như vậy, chúng ta căng ra một chút xíu tính, trước từ ngươi động thủ xông vào chuyện này mà tính." Vinh Cẩm Hoàng xoa xoa tay vuốt vuốt san đao vừa cười vừa nói: "13 vị bên trên bãi biển người nói ra mặt nhân vật, giờ phút này tề tụ một chuyến, hội thẩm Tô Thần." Giữa sân bầu không khí lập tức kiếm bạc nộ trương bắt đầu, Tô Thần thấy thế nhẹ gật đầu, nửa điểm không có bị thẩm bộ dáng, ngược lại là bày ra một bộ tính sổ tư thế. Đã có thể coi là sổ sách vậy cũng chớ lề mề chậm chạp, vừa vặn ta cũng có bút chướng phải thật tốt cùng các ngươi tính, chúng ta cùng tính một lượt như thế nào? Chương 458, đầu người quần quận, 1/2, chương 458, đầu người quần quận, 1/2, hàm ta sinh ý trước đây, để cho ta đổ cổ đi không có cách nào mở cửa. Đã định quy củ, ta Tô Thần cũng chưa hề nói muốn phá hư quy củ, các ngươi cũng dám lật bàn, đây là thứ hai sai. Càng là muốn uy hiếp ta người, ở ngay trước mặt ta chia cắt ta Tô gia tài sản, đây là thứ ba sai. Thiết lập Hồng Môn Yến muốn trừng trị ta, đây cũng là các ngươi thứ tư sai. Mà thứ năm sai, thì là ta đã nói ra những lời này, các ngươi từ đầu tới đuôi đều không có muốn ý tứ hối cải, cảm thấy là lỗi của ta, là ta không nên ngăn cản con đường của các ngươi. Thanh hà trong đường, Tô Thần thanh âm chậm rãi quanh quẩn. Vẫn là câu nói kia, chưa hề đều không có người dám tại Thượng Hải như thế nhiều đại lao trước mặt, từng cái đếm lấy những người khác sai lầm, thậm chí muốn trước những người này một bước, trước tiên đem cái bàn cho sốc. Ở đây mấy người không ai gặp qua. Ầm. Lâm Hưng Hứa từ sau eo rút ra một thanh đao hồ điệp ôm tại trên mặt bàn, gặp Đỗ Nộn còn không có ý tứ muốn xuất thủ, hắn chịu đựng đối với Tô Thần chán ghét cắn răng nói: "Tiểu tử, ngươi nói ra những lời này là nghĩ đến để chúng ta lại cho một cái công đạo không thành? Ta nhìn tên lúc này, chính là muốn chết, chúng ta hẳn là..." Bạch. Vinh Cẩm Hoàng thanh âm còn chưa nói xong, Tô Thần trong tay bỗng nhiên hiện ra Nhân Hoàng kiếm, một kiếm chém vào hắn trên đầu. Chỉ là lần này, liền đem những người khác toàn bộ cho làm choáng váng. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chuyện vậy mà lại phát triển đến một bước này. Người ở chỗ này thậm chí đều không có thấy rõ ràng, Tô Thần là từ chỗ nào rút ra một thanh này nhìn như khoa trương, trên thực tế cũng rất khoa trương trường kiếm. Vinh Cẩm Hoàng đầu trên bàn lăn một vòng, rơi vào Đỗ Nộn trước mặt, vị này tọa trấn thanh bang nhiều năm đại lão, cũng có chút ngộp. rõ ràng là bọn hắn thiết yến, giờ phút này lại bị dự tiệc người giết đi. Vẹn vẹn nửa cái hô hấp, hắn liền muốn hiểu rõ tất cả. Hắn muốn thiết lập ván cục an tô thần chưa thường không có mượn nhờ chuyện nơi đây, muốn cho thế lực của nơi này một lần nữa tẩy bài ý nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới hiện, hắn đều đã bị kinh hãi một thân mồ hôi lạnh. Điên rồi, tên ngốc này tuyệt đối là người điên. Ai biết nghĩ như vậy chuyện. Nhưng chấn kinh thì chấn kinh, động tác trên tay của hắn nhưng không có dừng lại ý tứ, thử lạnh một tiếng lúc này nói. Đều thất thần làm cái gì? Còn không nắm chặt thời gian giết hắn. Núp trong bóng tôi đám tay chân hiện thân, số lượng không nhiều vẹn vẹn có hai cái. Nhưng có biết người của thanh bang đều biết, hai người kia được gọi là song hoa hồng côn, cũng là toàn bộ thanh bang biết đánh nhau nhất tồn tại. Chỉ tiếc hai người kia cũng không xông lại, mà là bị hắc bối lao lục cùng trá cô tiếu cản lại. Gần như đồng thời, Đỗ Ngột nhìn thấy mình từ trong tay rút ra thương, cùng mang theo đao hổ điệp Lâm Hưng Hứa. Hắn còn không có động tác, chợt thấy trước mặt có một cái tròn vo đồ vật lăn tới, kia là Lâm Hưng Hứa đầu. Hai cái đầu đụng một cái, Đỗ Ngột thị giác xoay chuyển, nhìn thấy một bộ không đầu thi thể, cầm một khẩu súng ngơ ngác ngồi trên ghế. Thì ra ta chết đi. Cho đến giờ phút này, Đỗ Ngột mới phát hiện nguyên lai mình đã chết, khó trách có thể nhìn thấy mình giơ súng thân ảnh. Làm xong những này tô thần, trực tiếp ngồi ở Đỗ Ngột trước đó vị trí, nhìn xem trên đất ba bộ không đầu thi thể, hắn lười nhắc lại đi chơi cái gì quý củ. Vũ trộm cải biến thanh hà đường phong thủy, nhường tên ngốc này cho mình túi đầu. Có thể làm nhưng là không cần thiết. Cùng Lao Trương so ra, những này ra hỏa cùng trên đường lưu manh không có cái gì khác nhau. Đơn giản chính là dưới tay nhiều người một điểm, có chút không nhìn rõ vị trí của mình. Dám vào thanh bang giết người, mà lại giết hết nhân chi sau còn không chạy, đám người cũng liền gặp qua tô thần một người, cho nên khi nhìn đến một màn này về sau, đang ngồi mấy người không có một người dám đứng dậy. Tô thần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chư vị, không phục ta người đã giải quyết, hiện tại có hay không có thể tiếp tục chúng ta chủ đề. Ta cái này đổ cổ đi có thể hay không mở? Có thể mở đại gia ngươi. Có một người vừa cầm ra thương, sau một khắc liền bị hắc bối lao lục một đao chặt đầu. Trong nháy mắt tất cả mọi người sẽ không ý phản đối. Tô thần thấy thế có chút hài lòng đứng dậy, đối Trần Ngọc Lâu nói. Hảo hảo trấn an một chút những này, dù sao chúng ta nhưng là muốn tiếp tục lẫn vào. Trần Ngọc Lâu nhẹ gật đầu, ngồi ở Tô thần vừa mới vị trí bên trên, cười tủm tỉm lên tiếng nói. Chư vị, ta Trần Ngọc Lâu cũng coi là một hào nhân vật, các ngươi đừng như vậy nhìn ta, từng có lúc ta so với các ngươi còn ngạo khí, đã các ngươi đều ngồi ở chỗ này, ta cũng liền không nhiều lời. Tô gia có thể giúp các ngươi lấy đi hiện tại ba người này sản nghiệp, nhưng là để báo đáp lại các ngươi nhất định phải nghe Tô gia. Hắn ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng mỗi cái bị hắn nói ra lời chữ đều để người cảm thấy chấn kinh. Theo hắn lời nói rơi xuống, một cái sắc mặt vàng như nến người trẻ tuổi đứng lên, nhìn xem Trần Ngọc Lâu hỏi: "Ngươi nói ta làm sao có thể tin? Chỉ bằng ta gia tộc giải trường lấy tự tay giết các ngươi." Nghe nói như vậy, Trần Mù Lòa nhếch miệng lên một vòng châm chọc ý cười, những người này có phải hay không đầu óc có vấn đề, loại này không có đầu óc nói cũng có thể hỏi ra. Nếu không phải Tô thần cảm thấy tiếp nhận bên trên biển thế lực không phải mấy ngày chuyện, đã sớm không tới phiên những người này ở đây nơi này đặt câu hỏi. Chỉ là nàng nói ngược lại là rất có ý tứ, theo thanh âm hắn rơi xuống về sau. Những người khác nhìn lẫn nhau một cái, liền gật đầu nói. Tốt, chúng ta nguyện ý. Ở đây còn sống 9 người nhao nhao đứng lên, không có người đối với kế hoạch này có bất kỳ vấn đề. Làm có thể chia ăn thanh bang, thương hội, cùng hắc đạo thế lực cựu cựu cái thế lực, bọn hắn sẽ đối với bên trên biển cục diện hình thành hoàn toàn không giống ảnh hưởng. Mà những người này, từ giờ khắc này bắt đầu đều biết trở thành Tô thần thủ hạ. Hoặc là nói đứng tại Tô thần người bên cạnh. Giải quyết xong những ngày về sau, tại Trần Ngọc Lâu chỉ huy phía dưới, những người này trong đêm đối thanh bang cùng thương hội này địa phương ra tay. Không có dê đầu đàn về sau, mấy cái này thế lực chẳng mấy chốc sẽ bị xé nát. Làm xong những ngày, Trần Ngọc Lâu trở lại đồ cổ đi, nhìn xem đang tại nghỉ ngơi Tô thần, có chút hiếu kỳ dò hỏi. Tô tộc trưởng, chuyện tối hôm nay ngài cũng nhìn thấy, lần này Tô ra xem như đứng vững bước chân. Còn chưa đủ. Tô thần mở to mắt lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, là những thế lực này dê đầu đàn mệnh bị giữ tại trong tay mình. Bọn hắn là bị võ lực của mình cùng chinh phục, chờ đến bọn hắn đem ăn hết thế lực cùng địa bàn đều hóa thành mình lực lượng về sau, vậy kế tiếp nhưng là có chút phiền phức. Cho nên Tô thần nhìn thoáng qua Trần Ngọc Lâu nói, khoảng cách chúng ta có thể bình yên rời đi còn kém một chút xíu, chúng ta cần một chút xíu cân đối tình huống nơi này. Thế nào nói? Trần Mù Loa sững sờ, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Đối với cái này Tô thần suy tư một chút về sau, cấp ra một cái người bên ngoài đều không nghĩ tới đáp án. Muốn giải quyết nơi này phiền phức, chỉ có xua hổ nuốt sói cái này một cái biện pháp. Chương 459, đối lập 1/2, chương 459 đối lập 1/2. Một đêm trôi qua, Hứa phu nhân trực tiếp giết tới đồ cổ đi. Nàng coi như không làm như vậy cũng không được, bởi vì buổi tối hôm qua chuyện đã sớm vượt qua dự liệu của nàng, nàng thế nào cũng không nghĩ tới. Vẹn vẹn một buổi tối thời gian, cả bãi biển thế lực xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tô thần, ngươi đến cùng làm cái gì? Buổi tối hôm qua các đại thế lực trực tiếp lửa bước bắt đầu, kém chút đem cả hải đô đốt. Hứa phu nhân lời này cũng không khoa trương, thanh bang hang ổ đều bị người trực tiếp đốt, nguyên bản các đại thế lực ở giữa ăn ý đều bị đánh phá. Ngay cả chính phủ cũng không dám trực tiếp nhúng tay chuyện này. Nhận được tin tức về sau, Hứa phu nhân căn bản cũng không có ý khác, vẹn vẹn dựa vào bản năng đã cảm thấy là Tô thần làm. Khi biết tin tức về sau vội vàng chạy tới, đang tại hưởng thụ trà sớm Tô thần nghe nói như thế về sau không nhanh không chậm nói: "Là ta làm, ngươi đây là điên rồi, ngươi dạng này sẽ đem chúng ta đều cho hại chết." Hứa phu nhân cơ hồ có thể nghĩ đến, nếu để cho những người này kịp phản ứng, sợ là sẽ phải trực tiếp đem bọn hắn đều giết đi. Đến lúc đó coi như Tô thần bản sự lại lớn cũng không có cái gì dùng. Nàng căn bản cũng không có nghĩ đến Tô Thần biết phách lối đến ngay ở trước mặt những người đó, trực tiếp đem ba cái thế lực đại lão đều cho chém chết, bằng vào sức một mình triệt để đem nước cho cái đủ. Tô Thần nhẹ gật đầu có chút bình tĩnh nói: "Đừng lo lắng, đấu nộn, Vinh Cẩm Hoàng cùng Lâm Hưng Hứa Đô chết rồi, nguyên bản bên trên biển thế lực ăn ý, liền nguyên với cái này tam phương thế lực âm thầm đạt thành cân bằng, bây giờ cân bằng bị đánh vỡ bọn hắn căn bản không rảnh bận tâm chúng ta. Loại kia những người này đem dưới tay thế lực tiêu hóa xong về sau, cái thứ nhất muốn thu thập chính là chúng ta." Hứa phu nhân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Thần, nàng thế nào cũng không nghĩ tới thì ra Tô Thần thật có bản sự này, vậy mà trực tiếp giết ba người này. Dạng này xác thực có thể dẫn phát hỗn loạn, để Tô thị đồ cổ đi tạm thời thu hoạch được cơ hội thở dốc. Nhưng đợi đến bên trên biển cục diện ổn định về sau, kia sống sót những thế lực này, chẳng lẽ không lo lắng mình trở thành cái thứ hai đấu nộn sao? Nhất định sẽ liên thủ công kích Tô Thần. Đây mới thật sự là phiền phức. Gặp Hứa phu nhân hốt hoảng như vậy, Tô Thần chỉ là hướng về phía nàng cười cười, có chút lạnh nhạt lên tiếng nói: "Ngươi lo lắng chuyện trong lòng ta rõ ràng, chỉ là những chuyện này không cần để ở trong lòng, bởi vì ta sẽ để cho nước một mực lẫn vào." "Lời này của ngươi là ý gì?" Thanh Bang nguyên bản đường miệng đã thành một vùng phế tích, tại trên bến tàu một cái trong kho hàng, nguyên bản nhị đương gia Hình Vân Phát chính để cho thủ hạ xử lý trên cánh tay của mình vết thương. Hôm qua hắn đạt được đấu nộn xảy ra chuyện tin tức về sau, thế lực khắp nơi lập tức giết tới đây, vẹn vẹn một đêm Thanh Bang trong tay địa bàn chỉ còn lại có 1/4, mà cái này 1/4 còn chưa nhất định có thể giữ được. Còn như chết mất huynh đệ càng là vô số kể, đương nhiên cùng nhau bị đả kích còn có hai phe còn lại thế lực, Vinh Cẩm Thương hội cùng Lâm gia cũng đều bị đả kích. Tại Thượng Hải rốt cuộc không có trước đó quyền lên tiếng, còn như muốn quá dài thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức không ai biết. Hình Vân Phát nhìn qua ngồi tại đối mặt mình có ngoài hai người, một người mặc câu phục sắc mặt khó coi người trẻ tuổi Vinh Hoa, còn có một cái Lâm Hưng Hứa đệ đệ Lâm Hưng Tài. "Hai vị, bây giờ chuyện phát triển đến trình độ này, chúng ta ba nhà nếu là tiếp tục lẫn nhau đề phòng, thật chỉ còn lại một con đường chết. Ta cũng đã sớm nói, cái này Tô gia phía sau nhất định không đơn giản, cũng cùng các ngươi nói qua rất nhiều lần, nhưng không có người quan tâm." Lâm Hưng Tài vô bàn một cái, cắn răng nói. Mà Vinh Cẩm Thương hội Vinh Hoa sắc mặt âm trầm, vẫn như cũ hết sức ổn định tâm tình của mình, hít sâu một hơi nói: "Bây giờ chúng ta đều đi đến tình trạng này, nói cái gì đã trễ rồi, việc cấp bách là liên thủ đứng vững gót chân, sau đó đem giá hỏa kia cho chịu chết." Tô Thần nhắc lên cái tên này, Hình Vân Phát không nhịn được muốn giết người. Chỉ là ở thời điểm này, bỗng nhiên cửa kho hàng bị người đẩy ra, một thân ảnh đi đến. Trần Ngọc Lâu nhìn qua đầy kho kho người cùng thương, trong con ngươi cũng không hiện ra một điểm để ý thân sắc, chuẩn xác mà nói hắn cũng không để ý chuyện này, cùng mười mấy vạn tá lĩnh trộm chúng so ra, điểm ấy nhỏ chẳng diện hắn thật đúng là không để trong lòng. "Ngươi là?" "Các vị, ta gọi Trần Ngọc Lâu, trong các ngươi có người hẳn là nhận biết ta." Theo Trần Ngọc Lâu thanh âm rơi xuống, ba người sắc mặt âm tình bất định, thông qua dưới tay xác nhận, bọn hắn mới biết được tên ngốc này chính là Tô Thần thủ hạ. Khi biết thân phận của hắn về sau, ở đây mấy người cơ hồ trong nháy mắt đem hắn xem như đối thủ, đi lên phía trước liền muốn triệt để giết chết hắn. "Nguyên lai là Tô Thần người, lão tử đang lo thế nào tìm hắn tính sổ sách, trước hết từ ngươi bắt đầu ra tay. Tên ngốc này mệnh là của ta, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng cho ta cướp đi. Nếu để cho ta tới đi, vừa vặn thẩm nhất thẩm hắn." Đối mặt ba người, Trần Ngọc Lâu trong mắt cũng không có chút nào hốt hoảng thần sắc, ngược lại là trên mặt ý cười đảo qua những người này cười nạo một tiếng. "Các ngươi thật đúng là không có đầu óc, nếu không có ta gia tộc giải các ngươi có thể ngồi tại hiện tại vị trí này sao?" "Ngươi..." Hình Vân Phát lúc này liền muốn động thủ, lại bị Vinh Hoa ngăn cản. Hắn mơ hồ đoán ra đối phương tới mục đích, cho nên cũng không khiến người khác động thủ mà là hỏi: "Ngươi đã đến thế nhưng là có lời muốn nói. Chín nhà liên thủ chiếm đoạt các ngươi, ta nghĩ hiện tại tam đại thế lực, chỉ sợ sớm đã nê Bồ Tát sang sông." Trần Ngọc Lâu nghe nói như thế, biết được tính toán của mình thành một nửa, lúc này lên tiếng nói: "Mà các ngươi bây giờ muốn sống sót, chỉ có một lựa chọn, đó chính là theo ta hợp tác, có Tô gia âm thầm ủng hộ các ngươi sớm muộn cũng sẽ một lần nữa trở lại trên vị trí kia." Theo thanh âm của hắn rơi xuống, bây giờ ba cái thế lực người dẫn đầu biểu hiện trên mặt không hề giống nhau. Nhưng nói không tâm động cũng là giả, chỉ là cùng Tô gia hợp tác, có chút để cho người ta khó mà tiếp nhận. Vinh Hoa vuốt vuốt trên ngón giữa chiếc nhẫn, con ngươi có chút buông xuống lên tiếng nói: "Đề nghị này nhưng là có chút giết người chủ tâm, ngươi cho chúng ta là đồ đần sao? Nói cho cùng chuyện này vẫn là đấu nội bọn người, muốn chia cắt Tô thị đồ cổ làm được hạ trạng, các ngươi đã muốn để Tô gia đổ máu, nên làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị, mà bây giờ đại giới đã trả tiền rồi, chúng ta có cộng đồng lợi ích." Trần Ngọc Lâu cũng không lo lắng nói không phục những người này, hắn biết thường đến quyền lợi hương vị về sau, những người này căn bản sẽ không buông xuống tới tay lợi ích. "Vậy chúng ta nếu là không nói gì?" Vinh Hoa nghe vậy nhíu mày hỏi ngược lại. Hắn muốn nói, cũng là những người khác muốn nói: "Vậy chúng ta trước hết đem các ngươi đuổi tận giết tuyệt, sau đó lại xử lý cái khác chín cái thế lực." Trần Ngọc Lâu thản nhiên nói ra tính toán của mình, rồi sau đó nhìn về phía ba người, lộ ra như ma quỷ nụ cười. "Hiện tại, nhưng nói cho ta lựa chọn của các ngươi, là vì đấu nộn bọn người đi chết, vẫn là ngồi tại vị trí của bọn hắn." Chương 460, Phong Hoa Sơn, 1/2, chương 460, Phong Hoa Sơn, 1/2, Trần Ngọc Lâu xuất mã tự nhiên nhẹ nhõm nắm những này người đứng thứ hai nhóm. Có đôi khi bọn hắn ngồi tại người đứng thứ hai vị trí, cũng không phải bởi vì phía trên có người để ép, mà là bản lãnh của bọn hắn chỉ xứng ngồi ở vị trí này. Nếu để cho Trần Mù Lòa tới chọn, nhất định là không tiếc bất cứ giá nào, cùng những người khác liên thủ trước đem ngoại lai hộ giết chết, lại đóng cửa lại đến lẫn nhau đối phó. Bây giờ cái này ba nhà được Tô gia trợ giúp, ngược lại là không có hủy diệt phong hiểm, đến lúc đó cũng mất phản kháng Tô Thần tâm tư. Trải qua phen này dày vò về sau, Tô Thần tại Thượng Hải mới xem như đứng bước chân. Trải qua Tô Thần như thế một giải thích, Dương Thái Thái mới hiểu được trong đó đạo đạo, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Đã chuyện chỗ này, Tô tộc trưởng hẳn là cũng không có chuyện khác, không bằng tiếp tục tại Thượng Hải chờ lâu một đoạn thời gian, để cho ta nhiều hầu hạ một chút ngươi. Nói nàng trong mắt chứa mị ý nhìn về phía Tô Thần. Người sau nhẹ gật đầu, đại thủ tại trên người nàng lục lọi, đồng thời lên tiếng nói: "Kế tiếp còn phải dựa vào ngươi mới được, đồ cổ đi có thể đứng ở nơi này là một chuyện, có thể phát triển bắt đầu mới quan trọng hơn. Mà cái này phải dựa vào lấy Hứa phu nhân bản sự, Tô Thần tự nhận là bản lãnh của mình không tệ, chỉ tiếp cùng Hứa phu nhân so ra, vẫn là kém không ít. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn đều trấn an Hứa phu nhân trái tim. Đợi đến đồ cổ đi chính thức gầy dựng về sau, hắn cũng bước lên rời đi đường. Kỳ thật Hứa phu nhân không phải là không có nói qua, mình có thể nuôi sống Tô Thần. Nhưng Tô Thần chưa hề đều không phải là cái gì, nguyện ý đợi tại một chỗ, qua cuộc sống an ổn người, hắn theo đuổi là loại kia kích thích sinh hoạt." Liên tại Hứa phu nhân không cam lòng trong ánh mắt, dọc theo trường giang đi ngược dòng nước. Vũ núi chưa hề đều là mưa bụi lờ lờ, thế núi hiểm trở chi địa, chính là có thần nữ phong sinh đẹp dị thường, nhưng vẫn là được Vũ núi cái tên này. Ngồi ô tô dọc theo đường núi đi một đoạn, trong núi hơi nước triệt để chặn phía ngoài đường. Nhìn đơn giản hiểm lại càng hiểm, đám người mặc dù đã gặp không ít hung hiểm chi địa, nhưng tại nơi này không khỏi đối với thiên nhiên điêu luyện sắc sảo biểu thị cảm thán. Xe tại phụ cận thị trấn bên trên dừng lại, Trần Ngọc Lâu lên tiếng nói: "Đa Linh truyền đến tin tức, ở chỗ này cha không được cùng Thanh Khê cổ trấn có liên quan tin tức." "Không nên a, như vậy lớn thị trấn, thế nào biết khó tìm?" Tô Thần cảm thấy có chút cổ quái, tại ven đường bày hàng bên trên ăn đồ bật hỏi, bất quá hắn không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Cái này Ô Sơn bên trong nghe nói cất giấu không đầu chi vương, cái này Thanh Khê cổ trấn chính là cho Ô Dương Vương thủ mộ, hắn là muốn đào Ô Dương Vương mộ, tìm không thấy mới xem như hợp lý. Chỉ là Tô tộc trưởng có thể yên tâm, Đa Linh bọn hắn sớm mấy ngày tới đương nhiên là có thu hoạch, trước mắt đã tìm được tiếp xuống nên thế nào làm, chính là chờ chúng ta đi qua là được rồi. Đa Linh, Cổ Trần, Lão Mã, mỗi một cái đơn độc sách ra, đều có thể một mình đảm đương một phía. Sở dĩ đi theo Tô Thần, tự nhiên là bởi vì đi theo Tô Thần có thể kinh lịch càng nhiều chuyện hơn. Nghe nói như thế Tô Thần liền đến hứng thú, bọn hắn tìm được cái gì manh mối? Nơi đó, Trần Mù Loa chỉ cách đó không xa một nhà cửa hàng, cửa tiệm kia trải nhìn thường thường không có gì lạ, cũng liền bán chút tạp hóa mà thôi. Duy chỉ có một chút khiến người ngoài ý chính là, cửa hàng bên trên treo một cái tử đàn quan tài nhỏ tài, nhìn tựa hồ cố ý lên sân sống, nhìn tay pháp tướng làm không tệ. Nơi đó là, Tô Thần cảm thấy kia quan tài nhỏ tài là lạ, nhưng nhìn hồi lâu cũng không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Trần Ngọc Lâu chủ động lên tiếng giải thích nói, kia là Phong Hoa Sơn tiêu chí, từ Minh Triều về sau giống Phong Hoa Sơn loại này rèn đúc ám khí thế lực, đã sớm đi vào dưới mặt đất. Kia quan tài nhỏ tài thoạt nhìn là cái quan tài, nhưng nếu là nhìn kỹ một chút, bọn hắn sẽ phát hiện tại cái này quan tài phía trên có một ít lỗ nhỏ. Đây cũng không phải là chế tạo người vì để cho bên trong nằm ra hỏa thông khí, kia thử bắn ám khí lưu lại. Cũng nói tiệm này bên trong quả thật có chút đồ vật, trừ phi có thể nói chuẩn ám hiệu, nếu không căn bản là mua không đi đồ vật. Tô Thần thấy thế ngược lại là hứng thú, đã ăn xong đồ vật về sau, mang theo mấy người đi tới. Mới vừa vào cửa hàng, liền thấy ngồi tại trên ghế nằm lao thái thái, cùng một cái đang tại lắp ráp lỗ ban khóa người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhìn thấy mấy người tiến đến, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ cửa hàng bên trong có rất ít sinh ý tốt thời điểm. Mấy vị khách nhân muốn điểm cái gì? Đừng làm loạn, mấy vị này thế nhưng là quý khách. Tô Thần còn chưa mở miệng nói ra mục đích của mình, chỉ gặp vị kia ngồi lao thái thái bỗng nhiên đứng dậy nói: "Tây nước xuống dưới, chúng ta trước mắt mấy vị này, nhưng là chân chính quý khách. Mãi mãi là thế nào biết, chúng ta chính là khách quý." Tô Thần hơi sững sờ, hơi kinh ngạc với lao thái thái kia ánh mắt, lời này cũng không phải nói lung tung, xem hắn người bên cạnh liền hiểu rõ. Vị này long hành hộ bộ, mắt lộ ra tinh quang, mỗi một cái đều là người bên trong long vượng, như thế nào để cho người ta nhìn không ra, các ngươi cùng mấy vị kia là cùng nhau a? Lao thái thái tên là Hứa Ngạo Ngọc, chính là Phong Hoa Sơn gia chủ. Ở đây nơi đây mở tiệm đã có 30 năm, mà người trẻ tuổi này chính là nàng truyền nhân, gọi là Lý Thu Quốc. Xem như một cái rất có thiên phú người trẻ tuổi. Tại Lao Thái Thái dẫn đầu dưới, Tô Thần mới hiểu, nguyên bản Đa Linh đám người nói manh mối, chính là trước mắt Lao Thái Thái. Hứa Ngạo Ngọc làm Phong Hoa Sơn gia chủ, tại biết được Tô Thần danh hào về sau, tự thân trưởng bối tắc phong làm một chút cũng không lấy ra được, có chút lúng túng nhìn về phía người trước mắt, có chút quả quyết lên tiếng nói: "Tô tộc trưởng uy danh bây giờ dài giang duyên bờ người nào không biết, lao bà tử không có cái gì ý nghĩ, đến nguyện ý để cho mình đồ đệ đi theo ngài." "Hứa bà bà không cần dạng này nói với ta, ta lần này tới là hướng về phía Ô Dương Vương mộ tới, ngài cùng Lý Thụ Quốc đều là khó được nhân tài, ta thế nào có thể để cho hắn đi theo ta mạo hiểm?" Không phải Tô Thần cảm thấy Lý Thụ Quốc không tốt, mà là hắn sau đó phải đi vu núi rất nguy hiểm, Lý Thụ Quốc nói cho cùng chính là một cái thợ thủ công, mình mang theo hắn đi, là hắn không chịu trách nhiệm. Ai có thể nghĩ hắn cái này từ chối ý nghĩ, ngược lại là thu hoạch Hứa Ngạo Ngọc hảo cảm, lão thái thái cũng không che giấu. "Tô tộc trưởng là cái phúc hậu người, ngài lo lắng Lý Thụ Quốc ta hiểu rõ, nhưng ngài nếu là muốn tìm kia cách một thế hệ Thanh Khê cổ trấn, vẫn thật là đến hắn dẫn đường, hắn đi qua cổ trấn." "Mời, mời Tô tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ không kéo ngài sau chân." Lý Thụ Quốc tựa hồ lần thứ nhất đối mặt Tô Thần, trong lời nói có chút khẩn trương, có chút cả lăm mở miệng nói ra. Việc đã đến nước này, Tô Thần nếu là tiếp tục từ chối xuống dưới, nhưng là có chút không quá thức thời, hắn dứt khoát ôm quyền, chủ động lên tiếng nói: "Hứa bà đã tiếp như thế tin tưởng ta, vậy ta cũng không thể cô phụ phần này tin tưởng, nếu là ngài không chê, có thể cùng nhau đi Tô gia thôn." Hứa Ngạo Ngọc nghe vậy lắc đầu, khoát tay áo nói: "Ta giả không muốn đi, vẫn là để đồ đệ của ta đi thôi." chương 461, Thanh Khê cổ trấn, 1/2, chương 461, Thanh Khê cổ trấn, 1/2, sư phó. Lý Thụ Quốc nghe nói như thế, trong mắt có chút không bỏ, nhưng ngại với Hứa Lao Thái Thái uy áp, chỉ có thể ngậm lấy nước mắt gật đầu nói: "Ta đồ đệ này đầu óc mặc dù thông minh, nhưng một số phương diện cũng là một cái kẻ hồ đồ tử, ta cái này làm sư phó mời Tô tộc trưởng nhiều đảm đương một điểm, yên tâm sẽ không để cho ngài uổng phí tâm tư." Hứa bà ngại, nhưng tuyệt đối đừng dạng này, tiểu tử này là ta Tô gia thôn người, sau này ngài cũng coi là chúng ta Tô gia thôn người, đã đều là người một nhà, làm gì lại làm ra loại này bộ dáng. Nhìn trước mắt người, Tô Thần khỏe miệng giật giật, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt nữa. Nhưng một màn kế tiếp để Tô Thần hơi kinh ngạc. Lão thái thái mang theo mấy người đi vào nhà kho, cái gì tụ tiễn dơ vớt hoa mai đinh, các loại ám khí cùng xuống dưới đấu thường dùng công cụ cái gì cần có đều có. Tô Thần trong tay không phải là không có tương tự đạo cụ, chỉ là cùng những vật này so ra, còn kém thật thật nhiều. Đã lão thái thái đều để hắn tùy tiện cầm, Tô Thần cũng không khách khí, chiếu cố người bên cạnh tìm một chút hữu dụng đạo cụ. Hứa Ngạo Ngọc cầm một cây leo núi trượng đi tới, đưa cho Tô Thần. Lão bà tử tay nghề ta không tốt, đời này liền làm cái này một cái đắc ý đối tượng, liền đưa cho Tô tộc trưởng. Đây là. Tô Thần hơi sững sờ, trong tay căn này leo núi trượng nhìn xem rất khinh xảo, giống như là gỗ làm đồng dạng. Nhưng đã Lao Thái Thái đã nói như vậy, cái này leo núi trượng khẳng định không đơn giản. Hắn cầm lên thưởng thức một chút, phát hiện một đầu có thể chuyển động, ai biết leo núi trượng một đầu trực tiếp bắn đi ra. Bên trong lại có cơ quan lò xo, trực tiếp để sắc bén trượng gai nhọn mặc vào vách tường. Hắn sau liên tiếp một cây tinh tế dây thừng, cái này dây thừng bên trong hỗn hợp gần rắn, trọn vẹn có thể tiếp nhận hai đầu heo trọng lượng. Thứ này rất chất quý, chỉ là những này nhẹ nhàng linh hoạt vật liệu, giá trị liền không thấp. Lão bà tử liền làm cái này một cây, đổi lại thần nữ trượng, còn xin Tô tộc trưởng nhận lấy. Cái này ta không thể nhận. Tô Thần nhìn trước mắt người, quả quyết lắc đầu. Lão thái thái tựa hồ đem nhóm người mình coi là Lý Thụ Quốc sau này bảo hộ, nói cái gì đều nhất định khiến Tô Thần nhận lấy tâm ý của nàng. Tô Thần biết được mình nếu là không hảo hảo nhận lấy, sợ là Lao Thái Thái sẽ rất không cam tâm, hắn trực tiếp đem leo núi trượng đặt ở Lý Thụ Quốc trong tay, quả quyết lên tiếng nói: "Xin ngài yên tâm, đã Lý Thụ Quốc bảo ta dưới trướng chính là mình người, cái này leo núi trượng về nào vẫn là chờ chính hắn phá giải đi." "Lão bà tử ta không nhìn lầm người a?" Hứa Ngạo Ngọc trong đôi mắt đục ngầu có mấy đóa nước mắt, âm thanh run rẩy nói. Đối Tô Thần liền muốn dập đầu bị Tô Thần cùng những người khác cản lại. Ở chỗ này nghỉ dưỡng sức một ngày về sau, tại Lý Thụ Quốc dẫn dắt phía dưới, Tô Thần bọn người hướng phía Thanh Khê cổ trấn xuất phát. "Ta là bị sư phó nhặt về, sư phó với ta mà nói chính là ta thân nhân, đã sư phó để cho ta đi theo ngươi, ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ta nhất định phải tiếp tục làm sư phó đồ đệ." Lý Thụ Quốc mới không quan tâm cái gì Tô Thần, hắn đối với Tô Thần lớn bao nhiêu danh tiếng không hề để tâm. Mang theo hắn đi tại trên đường núi nói, đường núi có chút gian nguy, rất nhiều nơi càng là cắt ra, chỉ có mấy cây gậy gỗ khoác lên phía trên, nhìn lung la lung lay rất là nguy hiểm. Phía trước là sương mù mông lung hơi nước, phía dưới là chảy xiết lăn lộn dòng sông, nhìn người trong lòng run sợ. Nhưng Lý Thụ Quốc đã sớm đi đã quen, ngược lại là không có cái gì cảm giác. Phía sau những người khác tâm lý tố chất cũng rất tốt, biết được muốn như vậy đi về sau, không có một người cảm thấy sợ hãi. Tô Thần nghe Lý Thụ Quốc, đối với hắn rất thưởng thức, cũng không giải thích hắn bỏ qua cái gì, vỗ vỗ đầu vai của hắn nói: "Sư phụ ngươi là người tốt, có thể dạy dỗ ngươi dạng này đệ tử, xác thực đáng giá người bội phục. Cần ngươi nói." Lý Thụ Quốc đối với hắn có một chút điểm địch ý, đương nhiên điểm ấy địch ý cùng hắn không có cái gì quan hệ, chủ yếu là nhà mình sư phó coi trọng Tô Thần, để Lý Thụ Quốc cảm thấy rất không tốt, mới có một điểm chướng mắt Tô Thần. Hắn càng như vậy Tô Thần càng là thưởng thức hắn, thế này sao lại là xem thường mình, đây rõ ràng chính là đang tìm cơ hội để hắn có xử, để cho mình cho hắn chạy trở về. Tô Thần cũng không nói mặc trong lòng của hắn ý nghĩ, nhìn qua người trước mắt hít sâu một hơi nói: "Người đã đi qua Thanh Khê cổ trấn, kia rốt cuộc là cái gì địa phương?" "Một cái rất vắng vẻ thị trấn, không có cái gì khác biệt." Lý Thụ Quốc nhớ lại một chút, lắc đầu nói: "Khi hắn cho ra cái này ý kiến thời điểm, Trần Ngọc Lâu cảm thấy hắn có một chút qua loa. Thế nào biết đều như thế? Ngươi cảm thấy vu trên núi sẽ có bao nhiêu thị trấn, nơi này chính là vu núi, bảy núi một nước hai điểm hiểm, ở chỗ này có thể an ổn sinh hoạt địa phương không nhiều, rất nhiều thị trấn đều cùng Thanh Khê cổ trấn, giấu ở núi lớn này chỗ sâu. Có người muốn đi tới, thậm chí muốn đi vài ngày mới được." Lý Thụ Quốc trừng mắt liếc hắn một cái nói, mỗi một câu đều để Trần Ngọc Lâu không cách nào phản bác. Cũng may Thanh Khê cổ trấn cách nơi này có chút khoảng cách, nhưng là cũng không phải là rất xa. Đi nửa ngày cũng liền đến. Trong trấn không có cái gì người, cho dù thấy được bọn hắn những người ngoại lai này, cũng là lạnh như băng không có cái gì nhân chủ động tiến lên tiếp xúc. Cái trấn này bên trong người không nhiều, ngày bình thường rất ít cùng bên ngoài tiếp xúc, nếu không phải ta cùng sư phó tới đây làm qua chuyện, ta cũng không biết thế nào đi. Lý Thụ Quốc biết được người nơi này đều là cái gì bộ dáng, liền lên tiếng nói một câu: "Tô Thần lưu ý đến, tại trong trấn có một ít kỳ quái pho tượng, nhìn như cái tròn vo sư tử đá, nhưng là bộ dáng muốn so sư tử đá hung ác quá nhiều. Cái này hơn phân nửa chính là ô dê pho tượng. Lại thêm những thôn dân này thái độ lạnh như băng, Tô Thần đại khái đoán được thân phận của bọn hắn. Người nơi này đã từng là trông coi Ô Dương Vương mộ thủ lăng người, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn sợ là đã sớm quên đi mình nên làm cái gì, nhưng là lạnh lùng đối đãi người ngoài thái độ xem như chuyển tới. Xem bọn hắn bộ dáng hẳn là cũng tính không ra cái gì nguyên cớ, chúng ta vẫn là đi đi." Trần Ngọc Lâu nhìn một chút những người này nói. Tô Thần nhẹ gật đầu, lấy tầm long quyết phán đoán một chút phương hướng, đem ánh mắt khóa chặt tại sau núi. Có ý tứ chính là, những người này cũng không có ngăn đón bọn hắn, ngược lại là nhìn xem bọn hắn đi lên. Đi vào sau núi, phát hiện mấy chỗ vứt bỏ cần mỏ, ẩn ẩn có âm phong từ đó thổi ra, giống quỷ khóc. Nhìn chúng ta phải đi vào mới được. Tô Thần cũng không có trực tiếp đi vào, mà là quay đầu nhìn về phía Lý Thụ Quốc dò hỏi. Ô Dương Vương làm nơi đây lưu truyền thật lâu truyền thuyết, liền không có cái gì cùng loại với đầu mối đồ vật. Thật là có. Lý Thụ Quốc nghe nói như thế sửng sốt một chút, lộ ra mấy phần ý cười, bởi vì chính mình có tác dụng vui vẻ. Ta nhớ tới trong trấn những cái kia ô dê pho tượng, là bởi vì thành khê cổ trấn trước kia mở mỏ mới thời điểm lưu lại, nghĩ đến dọc theo những cái kia vứt bỏ quần mỏ, có thể sẽ có thu hoạch.